Chương 511, thần bí khiếu huyệt, tinh luyện linh lực. Chương 511, thần bí khiếu huyệt, tinh luyện linh lực. Lý Thạch Tín rời đi về sau, trong đám người mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, vì vậy cũng nhộn nhịp tản đi. Hiện trường liền chỉ còn lại Bạch Tiêu Võ, Hỏa Vũ cùng với tên kia Lý Nguyệt Hòa đứng tại chỗ bên trong. Cảm ơn vị công tử này xuất thủ cứu giúp, ta gọi Lý Nguyệt Hòa, không biết công tử tôn tính đại danh. Lý Nguyệt Hòa hướng về Bạch Tiêu Võ thi lễ một cái nói, không cần phải khách khí, ta gọi Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ xua tay, sau đó lại dò hỏi, các ngươi Lý gia hiện tại tình huống như thế nào, làm sao còn cần đem ngươi gả cho Vô Dục Sinh đến thông gia? Lý Nguyệt Hòa nghe vậy có chút do dự, bởi vì chuyện này chân tướng quan hệ đến Lý gia bí ẩn tin tức. Bất quá nghĩ đến đại gia gia cùng Đường Thúc bọn họ những năm này một mực nghiêm khắc chính mình mạch này, giận không chỗ phát tiết. Cuối cùng Lý Nguyệt Hòa khẽ cắn môi hồi đáp, ta tặng gia gia Lý Định Mục là bên trên nhậm gia chủ, đồng dạng cũng là Lý gia đại thừa kỳ tu sĩ một trong. Nhưng bây giờ tặng gia gia đã mất tích bí ẩn, chuyện này đối với ta Lý gia mà nói có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Lý gia lão gia chủ mất tích, đây chính là đại sự, các ngươi có hay không có phái người tìm kiếm qua? Tự nhiên là phái, nhưng đến nay không có kết quả. Lý Nguyệt Hòa gật gật đầu, lại lắc đầu nói, hiện tại ta Lý gia chỉ còn một vị đại thừa kỳ tọa trấn, thực lực không lớn bằng lúc trước, cho nên cần bắt tay vào làm chọn minh hữu. Hòa Vũ ở một bên nghe lấy, nghi ngờ nói, đã như vậy, vì cái gì các ngươi nhất định muốn cùng cái này cái gì Âm Dương Bách Luyện Tông thông gia? Lý Nguyệt Hòa thở dài, giải thích nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ Âm Dương Bách Luyện Tông thực lực cường đại, tông môn bên trong có đại thừa kỳ cao thủ tọa trấn, mà còn Vô Dục Sinh bản nhân cũng sắp đột phá đại thừa kỳ. Đến lúc đó Âm Dương Bách Luyện Tông đem một tông xong đại thừa, lúc này không cùng bọn hắn giao hảo, chờ đến khi nào? Bạch Tiêu Vo nghe vậy, suy tư một lát sau hỏi, Âm Dương Bách Luyện Tông thực lực cụ thể làm sao? Âm Dương Bách Luyện Tông tự nhiên là đỉnh lưu tông môn, nghe đồn bởi vì cái này tông môn am hiểu âm dương song tu, cho nên tông môn đệ tử đều thực lực đều tăng lên rất nhanh, riêng là hợp thể kỳ tu sĩ liền có 20 số lượng. Bạch Tiêu Vo nghe vậy gật gật đầu, nói, chỉ sợ ngươi Đường Thúc bọn họ đem ngươi bên dưới gả đi, khó tránh không có nhìn chung cái kia song tu chi pháp à. Lý Nguyệt Hòa nghe vậy hơi sững sờ, theo rồi nói ra, hình như thật sự là, ta ngẫu nhiên nghe đến bọn họ nói lên, Lý gia nếu là có loại này bí pháp nhất định có thể thần tốc tăng cao thực lực. Vậy bọn hắn nói có thể chính là song tu chi pháp. Tuy nói như thế, bất quá vì cái gì bọn họ khẳng định, đem ngươi bên dưới gả đi có thể để người khác cho song tu chi pháp đâu? Bạch Tiêu Võ đột nhiên sờ lên cằm gió xét Lý Nguyệt Hòa. Lão đại ý của ngươi là, thân thể nàng đặc thù. Hòa Vũ có vẻ như nghe được Bạch Tiêu Võ ý tứ. Ân, cũng chỉ có cái này loại khả năng, không phải vậy nói câu khó nghe, hợp thể kỳ cường giả muốn cái gì nữ nhân không có. Vì cái gì song phương sẽ chấp nhất đem nàng đưa qua, nhất định là trên người nàng có cái gì chỗ đặc thù. Lý Nguyệt Hòa chính mình kỳ thật cũng là có nghĩ qua, chính mình mặc dù dài đến không kém, nhưng cũng sẽ không để Vô Dục Sinh như vậy. Lý tiểu thư, để ý vươn tay để ta kiểm tra một chút không? Nếu như xác nhận cũng càng tốt tương đối. Lý Nguyệt Hòa cũng muốn biết tình huống như thế nào, vì vậy không hề do dự đưa ra trắng non tay phải. Bạch Tiêu Võ tại Lý Nguyệt Hòa vươn tay phía sau, lập tức dùng linh lực thăm dò vào kinh mạch của nàng bên trong. Mới đầu Bạch Tiêu Võ cũng không có phát hiện vấn đề gì, bất quá theo cẩn thận thăm dò trong cơ thể của nàng. Bạch Tiêu Võ tại trong cơ thể nàng phát hiện kỳ dị địa phương, đó là một chỗ thần bí khiếu huyệt, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Thật đúng là có tình huống, bất quá đây là cái gì? Cũng không có cái gì đặc thù năng lượng a. Bạch Tiêu Võ khẽ nhíu mày muốn nói, theo đạo lý Vô Dục Sinh nhìn chúng Lý Nguyệt Hòa, hơn phân nửa là đem xem như song tu lô đỉnh đến sử dụng. Nhưng là bây giờ phát hiện địa phương có vẻ như không có cái gì đặc thù năng lượng, đối song tu có lẽ không có cái gì dùng mới đối. Liên tại Bạch Tiêu Võ không nghĩ ra thời điểm, hắn thăm dò Lý Nguyệt Hòa linh lực chạy trở về đến trong cơ thể mình. Đột nhiên Bạch Tiêu Võ có chút dừng lại. Ân, linh lực của ta hình như có biến hóa. Bạch Tiêu Võ cẩn thận cảm thụ một chút linh lực của mình phía sau, lập tức hình như mơ hồ đoán được cái gì. Vì vậy hắn không ngừng tăng lớn linh lực đưa vào Lý Nguyệt Hòa trong cơ thể, đồng thời toàn bộ tiến vào cái kia một chỗ thần bí khiếu huyệt bên trong. Cái này khiếu huyệt lần đầu vô cùng hẹp mới nhà thông thái, nhưng phía sau thông suốt, tất cả linh lực cũng ở bên trong đi vòng vo một vòng. Vài giây đồng hồ phía sau, Bạch Tiêu Võ buông lỏng ra Lý Nguyệt Hòa tay phải. Thế nào lão đại? Nhìn nét mặt của ngươi nhất thời không hiểu, nhất thời lại bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Hòa Vũ có chút tò mò nhìn Bạch Tiêu Võ. Trước tìm người không nhiều địa phương lại nói. Bạch Tiêu Võ kêu gọi hai người đuổi theo hắn. Hòa Vũ tự nhiên là không chút do dự theo hắn, mà Lý Nguyệt Hòa do dự một hồi cũng đi theo. Đi tới góc tối không người, Bạch Tiêu Võ nói, nếu như ta không có kiểm tra sai, ta minh bạch Vô Dục Sinh vì cái gì nhìn chúng ngươi, muốn cưới ngươi. Vì cái gì? Lý Nguyệt Hòa có chút không kịp chờ đợi muốn biết. Ta mới vừa ở trong cơ thể của ngươi phát hiện một chỗ thần bí khiếu huyệt, linh lực của ta đi qua nơi này phía sau bị tinh luyện không ít. Hòa Vũ đến cùng là hợp thể kỳ thực lực, lập tức liền nghe rõ Bạch Tiêu Võ biểu đạt ý tứ. Lão đại ý của ngươi là, cái kia Vô Dục Sinh muốn lợi dụng cái này nhắc tới thuần trong cơ thể mình linh lực. Cũng đối, hắn là thông qua song tu chi pháp tăng lên thực lực, năng lượng trong cơ thể tất nhiên loang lổ không tính khiết. Nếu có trợ giúp của nàng, đem trong cơ thể linh lực tinh luyện, chắc hẳn đột phá đại thừa kỳ đó là dễ như trở bàn tay. Bạch Tiêu Võ nghe xong Hỏa Vũ lời nói gật gật đầu. Không sai, Lý tiểu thư tác dụng chính là một cái năng lượng tinh luyện khí, đối bằng môn tà đạo tu sĩ có sức hấp dẫn nhất. Lý Nguyệt Hòa nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, nếu thật sự là dạng này, chính mình chẳng phải là bị ngấp nghé đến chết. Tiêu công tử, ngươi có thể có biện pháp giúp ta một chút? Ta không giúp được ngươi, đối với cái này khiếu huyệt ta cũng không biết là cái gì, cũng chỉ là căn cứ biểu hiện phỏng đoán. Nhìn xem Lý Nguyệt Hòa có chút bi thương thần sắc, Bạch Tiêu Võ ngay sau đó lại nói một câu, "Bất quá, ngươi có thể tạm thời cùng ở bên cạnh ta. Ta đến lúc đó đem ngươi đưa đi ta sư thúc bên kia, hắn có lẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết, mà còn ta sư thúc cũng họ Lý." "Họ Lý? Chẳng lẽ là ta Lý gia tộc nhân sao?" Lý Nguyệt Hòa nghe vậy sắc mặt đẹp mắt chút, hiếu kỳ nói, "Ân, nên tính là a, ngàn năm trước Lý Trường Thanh là các ngươi Lý gia tiên tổ đúng không?" "Đó là đương nhiên, Trường Thanh tiên tổ tự nhiên là." "Cái kia Lý Trường Thanh bên người Lý Hàng Viêm ngươi biết không? Ngoại hiệu tự xưng Viêm Ma Lý Hàng Viêm." "Biết, hắn cũng là ta Lý gia tiên tổ, cùng Lý Trường Thanh tiên tổ là tộc huynh đệ quan hệ." "Cái kia là được rồi, ta sư thúc liền cùng Lý Hàng Viêm có quan hệ rất lớn, ngươi đến lúc đó đi thì biết." "Là Lý Hàng Viêm tiên tổ hậu đại dòng dõi sao?" "Cái này không cần hỏi, ngươi đi thì biết." Bạch Tiêu Võ nội tâm cười thầm, này chỗ nào là hắn hậu đại dòng dõi, căn bản chính là Lý Hàng Viêm bản nhân. Lý Nguyệt Hòa hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Bạch Tiêu Võ, dù sao thực lực của nàng chẳng qua là nho nhỏ kim đan hậu kỳ thực lực. Tại chỗ này căn bản không nổi lên được cái gì bằng nước. Chương 512, đấu giá hội, Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan. Chương 512, đấu giá hội, Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan. Hạ quyết tâm phía sau, Bạch Tiêu Võ tạm thời đem Lý Nguyệt Hòa vấn đề để lại cho Lý Hàng Viêm đi giải quyết. Chính mình vẫn là đàng hoàng tìm kiếm đồng đội a. Sau đó Bạch Tiêu Võ mang theo Hỏa Vũ cùng Lý Nguyệt Hòa tiếp tục đi tại đế đô trên đường phố. Không bao lâu, ba người tới một chỗ xa hoa phòng ở trước mặt. Luyện đan sư công hội, thật đúng là có loại này công hội. Bạch Tiêu Võ đứng tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn trước mặt bảng hiệu, trên mặt mang hứng thú không nhỏ. "Đi, vào xem một chút đi." Bạch Tiêu Võ mang theo hai người đi vào luyện đan sư công hội. Tiến vào luyện đan sư công hội phía sau, Bạch Tiêu Võ lập tức cảm nhận được một trận mùi thuốc nồng nặc, cùng với một loại luyện đan đặc hữu lửa nóng cảm giác. Bạch Tiêu Võ phát hiện nơi này luyện đan sư đều là mặc trường bào màu trắng, được mang theo luyện đan sư hiệp hội huy chương. Bạch Tiêu Võ ba người tại đại sảnh bên trong đi dạo một hồi, phát hiện nơi này luyện đan sư đẳng cấp không hề thấp, thậm chí có mấy cái luyện đan sư đạt tới thất bát phẩm. Bạch Tiêu Võ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế luyện đan sư, chỉ cảm thấy tất cả đều rất mới lạ. Nơi này luyện đan sư đều thật lợi hại a. Lý Nguyệt Hòa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế cao phẩm cấp luyện đan sư, nhịn không được tán thưởng. Nơi này chỉ là luyện đan sư công hội một tầng, chúng ta có thể đi tầng 2 nhìn xem. Bạch Tiêu Võ đột nhiên nghĩ đến, nơi này chỉ là một tầng đại sảnh, tầng 2 mới là các luyện đan sư tụ tập địa phương. Vì vậy ba người liền theo cầu thang đi lên lầu 2, tiến vào tầng 2. Bạch Tiêu Võ lập tức cảm giác được so tầng 1 càng thêm mùi thuốc nồng nặc, cùng với một cỗ càng thêm mãnh liệt lửa nóng cảm giác. Tầng 2 luyện đan sư số lượng rõ ràng so tầng 1 nhiều hơn rất nhiều, bất quá nói thật cũng không có quá nhiều. Cái này luyện đan sư có phải là có chút ngoài ý liệu ít, nơi này cảm giác có chút vắng ngắt. Bạch Tiêu Võ còn tưởng rằng sẽ là lui tới đám người, có thể là sau khi đi vào phát hiện chỉ có hơn 20 người mà thôi. Đối với rộng rãi đại sảnh quả thật có chút quẩn cú é. Lúc này một cái ngũ phẩm luyện đan sư nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, trên dưới nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ rồi nói ra, "Các hạ không phải Tây Vương triều người a? Hôm nay là luyện đan sư công hội đấu giá hội tổ chức thời gian. Tuyệt đại mấy người đều đi tầng 3 tham gia đấu giá hội, các hạ cảm thấy hứng thú cũng có thể hiện tại đi vào. Hiện tại không sai biệt lắm vừa vặn đến giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đi vào cũng sẽ không quấy rầy đến bọn họ." Bạch Tiêu Võ bừng tỉnh đại ngộ, đối hắn chắp tay một cái, "Cảm tạ vị tiền bối này báo cho." Bạch Tiêu Võ nói xong cũng không có còn hắn, mang theo Hỏa Vũ hai người hướng về tầng 3 đi tới. Vừa tiến vào tầng 3, mấy cái thủ vệ đem ngăn lại. "Xin lỗi các hạ, bên trong chính tổ chức đấu giá hội, đi vào còn mời mỗi người giao nộp 50 hạ phẩm linh thạch vào sân phí." 50 hạ phẩm linh thạch, chỉ là vào sân đều cần cao như vậy phí tổn sao? Bạch Tiêu Võ có chút giật nảy mình, nếu biết rõ hắn trước đây nội ứng phần Hỏa Tông đệ tử mỗi tháng cũng mới 5-6 khối. Cái này đi vào một lần liền cần phổ thông đệ tử 10 tháng tài nguyên tu luyện, điều này thực có chút cao. Các hạ có thể hiểu lầm, đây chỉ là một tư cách bằng chứng, sàng chọn rơi vào xem náo nhiệt người không có phận sự. Chờ đấu giá hội kết thúc rời sân phía sau, linh thạch sẽ trả về các hạ, ta luyện đan sư công hội không thu một khối linh thạch. Bạch Tiêu Võ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, đó không thành vấn đề. Ba người chúng ta nghĩ muốn đi vào, hiện tại có thể vào sao? Bạch Tiêu Võ lật tay lấy ra 150 khối hạ phẩm linh thạch, đem đưa cho cửa ra vào thủ vệ. Đương nhiên có thể đi vào, bất quá các hạ đi vào còn mời nói nhỏ chút, bởi vì bên trong còn tại đấu giá bên trong. Thủ vệ tiếp nhận linh thạch phía sau, đem ba tấm bảng đưa cho Bạch Tiêu Võ, giải thích đây là chờ một lúc dơ bảng đấu giá sử dụng. Đồng thời cũng là rời sân thu hồi linh thạch bằng chứng. Bạch Tiêu Võ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó mang theo Hỏa Vũ hai người rón rén tiến vào đấu giá hội bên trong. Làm Bạch Tiêu Võ đi vào đấu giá hội thời điểm, đấu giá hội bên trong vừa vặn đang tiến hành tràng thời khắc nghỉ ngơi. Bạch Tiêu Võ đám người tìm cái tương đối góc hẻo lánh ngồi xuống, sau đó nhìn phía trên đấu giá. Nơi này đấu giá hội còn thật náo nhiệt. Bạch Tiêu Võ nhìn xem đấu giá hội ngồi đầy người, đoán chừng toàn bộ hiện trường có gần vạn người tới tham gia. Xác thực rất náo nhiệt, ta còn là lần đầu tiên đến loại này cấp bậc đấu giá hội đâu. Lý Nguyệt Hòa một mặt hưng phấn mà nhìn xem đấu giá hội nơi này tình cảnh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bạch Tiêu Võ nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Hòa, đường đường Lý gia tiểu thư thế mà lần thứ nhất tham gia loại này đấu giá hội. Có thể nghĩ, nàng sở thuộc cái kia nhất mạch những năm này trôi qua đồng thời chẳng ra sao cả. Giữa trận nghỉ ngơi sau đó, chỉ thấy một người mặc lộng lây đấu giá sư đi lên này, hướng đại gia nói, "Các vị các khách nhân tôn quý, hoan nên đi tới chúng ta luyện đan sư công hội đấu giá hội hiện trường. Hiện tại để chúng ta bắt đầu nửa chàng sau đấu giá." Theo đấu giá sư tiếng nói vừa ra, một nữ tử nâng một cái khay đi lên này, khay bên trong một gốc tản ra nhạt lục sắc quang mang thảo dược. Đấu giá sư đưa tay chỉ thảo dược này, giới thiệu nói, bụi cỏ này thuốc là đến từ Nam Man Thiên Nhiên Huyết Ngọc Thảo, có tẩm bổ thần hồn, tăng lên tinh thần lực công hiệu. Giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Dưới sân bắt đầu có người nhộn nhịp giơ bảng, tranh nhau ra giá. Cuối cùng cái này gốc Thiên Nhiên Huyết Ngọc Thảo lấy 115,000800 khối hạ phẩm linh thạch giá cả bị mua đi. Cái giá tiền này đã là bình thường trung phẩm linh khí giá cả, cũng chính là cái này huyết ngọc có chút tác dụng. Không phải vậy cho dù ngàn năm niên hạn cũng không có tác dụng. Tiếp xuống vật đấu giá lần lượt đăng tràng, trong đó có thảo dược, đan dược, khoáng thạch, pháp bảo chờ, mỗi một dạng đều hấp dẫn ở đây người ánh mắt. Những thứ này giá cả đấu giá cũng một đường tăng vọt, gần như không có thấp hơn 1000 hạ phẩm linh thạch vật đấu giá. Bạch Tiêu Võ ba người cũng tham dự mấy lần đấu giá. Mặc dù Bạch Tiêu Võ hủy diệt mất phần Hỏa Tông, cầm tới phần Hỏa Tông mấy ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá trong đó một bộ phận lớn linh thạch là để dành cho Viêm Môn phát triển sử dụng, cho nên không thể tùy tiện hoa. Bởi vậy Bạch Tiêu Võ cũng chỉ là mua một chút lợi lộc thảo dược cùng đóng gói đấu giá cấp thấp đan dược mà thôi. Mà phía sau vật phẩm đấu giá càng ngày càng chân quý, thậm chí xuất hiện một chút hi hữu đan dược và cao dài pháp bảo. Tại những này vật đấu giá tranh đoạt bên trong, không ít luyện đan sư dốc hết tất cả liền vì được đến một kiện vật trong lòng. Bạch Tiêu Võ nhìn xem ngày đó giá cả linh thạch, phát hiện trong tay mình mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cũng liền như thế. Từ nơi này đến xem, chân chính thế lực cao cấp nội tình ít nhất cũng là mấy cái ước hạ phẩm linh thạch. Theo thời gian từng giờ trôi qua, cuộc bán đấu giá này cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Lúc này đấu giá sư cầm lấy một cái hộp gấm, nói: "Các vị tôn quý khách nhân, buổi đấu giá hôm nay chính là sẽ nên đón cuối cùng một kiện vật đấu giá. Món đồ đấu giá này là một viên thập nhất phẩm đan dược, Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan, viên đan dược kia chỉ có một cái hiệu quả. Đó chính là tại gần như sắp tử vong thời điểm có khả năng bảo vệ người nhục thân cùng thần hồn, thậm chí khiến người thoát thai hoàn cốt. Viên đan dược kia ưu thế lớn nhất là có thể trước thời hạn phun ra nuốt vào trong cơ thể, đợi đến thời khắc nguy cấp sẽ tự mình có hiệu lực. Giá khởi điểm 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 hạ phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá." Vừa dứt lời, dưới sân có vẻ hơi yên tĩnh. Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan mặc dù là thập phẩm, bất quá nó chỉ có tại gần như sắp tử vong thời điểm mới sẽ có hiệu lực. Nói thực ra ta thật đến gần như sắp tử vong, địch nhân có thể không nhất định sẽ cho ta cơ hội khôi phục. Nó cũng không có biện pháp giúp ta chống cự ngoại giới công kích, đến lúc đó ta chết cái này đan dược cũng liền không có một chút tác dụng nào. Cho nên nói viên đan dược kia dĩ nhiên cũng có giá trị rất lớn, nhưng vẫn còn có chút khiến người ta thất vọng. Một cái râu dài lão giả lắc đầu nói, thanh âm của hắn tại lúc này yên tĩnh hoàn cảnh nghe đến rất rõ ràng. Chương 513, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch chương 513, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch đúng vậy à, ta cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù Lưu Tâm Tiềm Mệnh đang có khả năng giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể phá rồi lại lập. Thế nhưng nó hiệu quả cần gần như sắp tử vong mới có thể phát huy, mà còn hiệu quả phát huy quá trình còn không thể bị quấy rầy. Một lão giả khác thở dài, cũng phụ hòa nói, phản phất là nên hợp hai vị lão giả lời nói, lúc này đấu giá hội bầu không khí đã không giống phía trước nóng như vậy mạnh. Đối với đại bộ phận người đến nói, Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan mặc dù chân quý, nhưng nó chi phí hiệu quả không phải rất cao. Nhưng mà vừa lúc này, một người mặc áo gấm, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên đứng dậy, cao giọng nói: "Các vị, mặc dù Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan chỉ có tại gần như sắp tử vong lúc mới có thể phát huy tác dụng, nhưng nó cuối cùng cũng là thập nhất phẩm đan dược, giá trị của nó không thể nghi ngờ. Ta cho rằng tại thời khắc mấu chốt, Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan có thể đưa đến cứu mạng tác dụng, cũng là một kiện bảo vật khó được. Cho nên ta nguyện ý dùng 500 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm viên đan dược kia, hy vọng đại gia có khả năng cho ta một cái cơ hội." Mà vừa mới bắt đầu lão giả nhưng là bước ve chính mình chỉnh tề hạ tệ bẹ ở, không nhanh không chậm nói, viên đan dược kia mặc dù không thích hợp lão phu, bất quá nó tối thiểu cũng là thập nhất phẩm đan dược. Cho nên ta vẫn là nguyện ý dùng 600 vạn hạ phẩm linh thạch mua lại nghiên cứu một chút, học tập một chút tiền bối kinh nghiệm. Lời này cũng là, vẫn là thiện lão có thấy xa, ta cũng tới thỏ một chân vào a. Ta ra 700 vạn hạ phẩm linh thạch. Áo gấm nam tử trung niên mỉm cười nói, vậy ta ra 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, đến lúc đó có thể cấp cho thiện lão nghiên cứu một đoạn thời gian a. Thiện lão giả nghe vậy cười ha ha, tiếp tục trả lời, lão phu sẽ rất ít mượn người khác đồ vật, ta vẫn là chính mình mua lại tương đối tốt, không làm phiền Quách gia chủ. Có một màn này, có ý tưởng người cũng nhộn nhịp bắt đầu đấu giá, Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan giá cả cấp tốc kéo lên. Đấu giá sư thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản còn tưởng rằng thập nhất phẩm đan dược thế mà không ai muốn giật nảy mình. Không nghĩ tới tất cả đều là lão hồ ly a. Bạch Tiêu Võ mới đầu cũng là cùng đấu giá sư đồng dạng ý nghĩ, nhưng nghe phía sau toàn bộ đều hiểu. Mặc dù Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan sắc thực có tệ nạn, thế nhưng hiện trên người người nào sẽ không thả điểm thủ đoạn bảo mệnh. Có lẽ tất cả mọi người không nghĩ phát sinh gần như sắp tử vong hiện tượng, nhưng huyền hoang đại lục phức tạp người nào lại nói còn nghe được. Không chừng có một ngày thật bị cựu gia truy sát mà gần như sắp tử vong, vừa bạn ngươi có thủ đoạn bảo mệnh lại tránh khỏi. Cái kia viên đan dược kia liền tạo nên tác dụng, không những kéo lại tính mạng của mình, thậm chí còn có thể kích thích tiềm lực phá rồi lại lập. Giá trị của nó có thể sẽ bởi vì những cái kia thiếu sót giảm xuống một chút, nhưng cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Lúc này đấu giá hội nên đón cao trào 1300 vạn hạ phẩm linh thạch, 1400 vạn hạ phẩm linh thạch, 1500 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá cả tăng lên không ngừng, ngắn ngủi mấy phút Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan giá cả dừng lại tại 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này làm cho tất cả mọi người cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới viên này Lưu Tâm Tiềm Mệnh Đan giá cả vậy mà như thế cao. 2000 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn? Viên đan dược kia có thể là hiếm thấy 11 chủng loại. Đấu giá sư sắc mặt kích động lớn tiếng hỏi, nhưng mà dưới đại nhưng là một mảnh trầm mặc. Dù sao 2000 vạn hạ phẩm linh thạch đã vượt xa khỏi rất nhiều người dự toán, bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. 2100 vạn, cái này đan dược ta muốn. Lúc này một đạo bạch tiêu võ thanh âm quen thuộc vang lên, hắn theo âm thanh phương hướng nhìn lại, nhìn thấy người kia phía sau kinh hãi. Đậu phộng, Tố đạo nhân, tên kia có tiền như vậy sao? Đây chính là 2100 vạn hạ phẩm linh thạch a. Bạch tiêu võ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tố đạo nhân. Vốn cho rằng có thể mua xuống đan dược áo gấm người trung niên, sắc mặt trong chốc lát khó coi. Hừ, 2200 vạn hạ phẩm linh thạch. Trung niên nhân kia nói xong đặc biệt nhìn chằm chằm Tố đạo nhân, phản phất muốn dùng cái này loại phương thức bức lui Tố đạo nhân. Nhưng mà Tố đạo nhân không chút nào sợ hãi, thản nhiên nói, 2500 vạn hạ phẩm linh thạch. Các hạ, lập tức liền nhấc 300 vạn, xem ra ngươi là tình thế bắt buộc tâm tư a. Áo gấm người trung niên lạnh giọng nói, ngượng ngùng Quách gia chủ, cái này đan dược không phải ta muốn, ta cũng là chịu bằng hữu nhờ bà đập xuống đến. Không biết các hạ bằng hữu là ai, có thể cầm ra được 2500 vạn người cũng không nhiều, có lẽ ta biết. Bằng hữu của ta chỉ là một giới tán tu, tên của hắn Quách gia chủ khẳng định là chưa nghe nói qua. Tán tu cũng dám cùng ta tranh. 2700 vạn hạ phẩm linh thạch, có bản lĩnh tiếp tục nhấc 300 vạn a. Tố đạo nhân lúc này nhìn hướng bên người một cái người áo đen, không ít người gặp cái này nhộn nhịp chú ý tới hắc bảo nhân này. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, thế nhưng không nói gì. Vậy liền nhấc a, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch. Hoa. Lần này liền đem toàn bộ đấu giá hội không khí hiện trường đốt, tất cả mọi người kích động nhìn hướng bên kia. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà thật có người có thể ra đến 3000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây chính là có thể so với một cái cực phẩm linh khí giá cả, xem ra hôm nay chuyến đi này không tệ a. Không ít người càng là châu đầu ghé tai thảo luận. Hắc bảo nhân này lai lịch gì, cũng dám cùng Quách gia chủ tranh đoạt, chẳng lẽ không sợ đắc tội Quách gia sao? Ai biết được, vị này người áo đen cũng hẳn là cái nhân vật, nếu không cũng không có khả năng dám cùng Quách gia chủ khiêu chiến. Ta nhìn không nhất định, nói không chừng chính là cái làm bộ gia hỏa, cố ý nhấc giá cao dọa lùi Quách gia chủ. Ngươi lời nói này, có thể cầm ra được 3000 vạn hạ phẩm linh thạch người sẽ là người bình thường sao? Không sai, đấu giá hội có thể không cho phép mục đề, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Quách gia chủ cũng không dám làm loạn. Bất kể như thế nào, trận này đấu giá thực sự là đặc sắc, Quách gia chủ đoán chừng tức giận đến quá sức. Quách gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem người áo đen, tựa hồ nghĩ từ trên người đối phương nhìn ra chút gì đó. Các hạ xem như ngươi lợi hại, ta từ bỏ. Tố đạo nhân khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng đấu giá sư, ra hiệu hắn tiếp tục đấu giá. Đấu giá sư cũng không dám chế mãi, lập tức tuyên bố, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ hai, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị này tôn quý khách nhân đập đến cả thế gian hiếm thấy thập nhất phẩm đan dược, lưu tâm tiềm mệnh đan. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, thương phấn hô lớn. Cái này một đơn có thể là hắn chủ trì nhiều lần như vậy đấu giá hội đến nay lớn nhất một lần giao dịch. Theo cuối cùng một kiện vật đấu giá đánh ra, lần này đấu giá hội đến nơi đây chính thức kết thúc. Không ít người kết bạn mà đi rời đi nơi này, mà đập xuống vật đấu giá khách nhân thì là cầm linh thạch về sau đài giao tiếp hàng hóa, Bạch Tiêu Võ cũng là một cái trong số đó. Bất quá hắn đập xuống chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, cho nên căn vốn không có gây nên người khác quan tâm. Phản cũng không phải ít người đều tại lưu ý Tố đạo nhân cùng bạn hắn, nhìn thấy bọn họ đến hậu trường cũng là châu đầu ghé thai. Chương 514, tìm tới Cựu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng. Chương 514, tìm tới Cựu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng. Làm người áo đen lấy ra 3000 khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, đại gia con mắt cũng hơi mở to một ít. Thượng trung hạ linh thạch, 1100 1000, T, đây là thượng phẩm linh thạch a. Hắc bảo nhân này thế mà còn có thể lấy ra thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch tận chứa linh khí càng thêm tinh thuần, ta qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, tất cả mọi người tình nguyện dùng cùng đồng giá trị hạ phẩm linh thạch thay thế, cũng sẽ không dùng thượng phẩm linh thạch. Tiền tài không lộ ra ngoài, người này có chút coi thường, có thể có thượng phẩm linh thạch, đồng dạng đều rất có tiền. Bạch Tiêu Võ cũng nghe đến người xung quanh nghị luận, nhìn một chút xác thực có không ít người chính không có hảo ý nhìn xem người áo đen. Nhưng mà người áo đen tựa hồ cũng không thèm để ý, đem chính mình đập xuống đến đan dược thu vào không gian giới chỉ bên trong liền muốn đi. Có thể là để Bạch Tiêu Võ một trận khó thở chính là, lúc này Tố đạo nhân hình như nhìn thấy hắn, cười đi tới. Tiêu đạo hữu, lại gặp mặt. Bạch Tiêu Võ nhìn xem không ít ánh mắt ném trên người mình, khóe miệng có chút run rẩy mấy lần. Cái này tờ mờ không phải cho ta dựng lên kẻ địch sao? Người có tiền bằng hữu cũng là không sai hạ thủ mục tiêu a. Ngươi là ai, ta biết ngươi sao? Bạch Tiêu Võ giả giả không biết liền muốn rời khỏi. Ai, vốn còn muốn nói cho bằng hữu của ngươi hạ lạc, đáng tiếc không có người nghe a. Bạch Tiêu Võ con mắt lập tức sáng lên, quay người góp đến Tố đạo nhân bên cạnh, một bộ hai anh em tốt bộ dạng nói, ngươi trông ngươi xem, một điểm tế bào hài hước đều không có, vừa vặn đùa giỡn với ngươi mà thôi. Ta trước giới thiệu một chút, đây là một người bằng hữu của ta, hắn không thích lộ mặt, ngươi liền cứ gọi hắn Hắc Quỷ a. Đen, Hắc Quỷ. Ngươi xác định sao? Bạch Tiêu Võ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tố đạo nhân. Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi biết ta người bạn này, nghe đến danh tự kinh ngạc như vậy. Tố đạo nhân nói xong nhìn về phía người áo đen, cái sóc nhưng là vừa lúc lắc đầu bày tỏ không có biết. Không có việc gì, ta trước đây gặp phải kêu Hắc Quỷ người, chẳng qua là người bình thường mà thôi. Bạch Tiêu Võ cười ha ha một tiếng không có tiếp tục xoắn xuýt. Thì ra là thế, đúng, ngươi cái kia hai cái bằng hữu ta đã nghe được, bây giờ đang ở Đan Hải phái bên trong. Ngươi nghe nói qua Đan Hải phái gần nhất dương danh hai tên thiên tài luyện đan sư sao? Đó chính là ngươi hai cái bằng hữu. Bạch Tiêu Võ lập tức lộ ra thần sắc cao hứng. Dựa theo nói như vậy, hai vị sư minh không những không có chuyện gì, hơn nữa còn tại cái này hơn nửa năm tăng lên đến thất phẩm luyện đan sư. Quá cảm ơn ngươi, Tố đạo nhân, không nghĩ tới ngươi thông tin con đường rộng như vậy a. Cái kia nhất định, ta Tố đạo nhân từ trước đến nay giao hữu vô cùng rộng rãi, bốn đại vương triều đều có bằng hữu ta. Lợi hại lão ca, lão đệ cảm giác sâu sắc bội phục a. Bạch Tiêu Võ nhận đến cửu thúc hai người an toàn thông tin, tâm tình thật tốt, thái độ cũng là thay đổi rất nhiều. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm cái nhà trọ ngồi xuống hàn huyên một chút, bụng vừa vặn cũng đói bụng. Bạch Tiêu Võ có chút dừng lại, bất quá xem tại Tố đạo nhân mang đến tin tức tốt, hắn cũng chỉ đành đi theo hai người rời đi nơi này. Mà ở Bạch Tiêu Võ năm người rời đi phía sau, không ít người lẫn nhau cũng lặng lẽ đi theo. Trong nhà trọ, Bạch Tiêu Võ nhìn lên trước mặt Hắc Bảo nhân này, lần này đến phiên khỏe mắt của hắn có chút run rẩy. Trước mắt Hắc Bảo nhân này lộ rõ chân dung phía sau, hắn một lần hoài nghi tiểu phẩm diễn viên Tống Hiểu Bảo cũng đi theo xuyên biệt tới. Nhưng là cái này thân cao nói cho hắn không phải Tống Hiểu Bảo. Khó trách sẽ tiêu hắc quỷ đâu, cái này màu da liền cùng cà phi cũng không kém bao nhiêu, liền đây là cựu phẩm luyện đan sư. Nhưng mà một bữa cơm sau đó, Bạch Tiêu Võ không hiểu cùng cái này hắc quỷ ở chung rất vui vẻ. Chớ nhìn hắn vừa mới phó giữ im lặng cao lãnh dáng dấp, trên thực tế nhưng là một cái lắm lời người, nói chuyện rất vừa. Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng là hảo cảm tăng nhiều. Bởi vì biết được hai vị sư minh thông tin, cho nên Bạch Tiêu Võ cùng hai người ăn cơm xong liền ngựa không dừng vó tiến về Đan Hải phái. Mặc dù luyện đan giải thi đấu tại Đế Đô tổ chức, nhưng Đan Hải phái lại không tại Đế Đô, mà là tại phụ cận Đan Dược núi chân núi. Bởi vì ngọn núi lớn này thích hợp trồng trọt luyện đan cần thiết thảo dược, thậm chí còn có thể tự mình nuôi dưỡng yêu thú. Cho nên Đan Hải phái đem tông môn xây dựng ở cái này. Về sau tại chỗ này rộng rãi trồng trọt thảo dược cùng nuôi dưỡng yêu thú, vì vậy núi lớn này lại được gọi là Đan Dược núi. Làm Bạch Tiêu Võ chạy tới nơi này phía sau, hướng Đan Hải phái thủ sơn môn đệ tử nói rõ ý đồ đến, rất nhanh đệ tử tiến đến bẩm báo. Không bao lâu, hai thân ảnh cực tốc từ bên trong chạy ra. Thật là ngươi, sư đệ. Cửu Thúc ngạc nhiên âm thanh âm vang lên tại Bạch Tiêu Võ lộ hai, cái sau nhìn thấy Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng là mừng rỡ. Ha ha, ta liền nói tiểu tử này không có việc gì. Tứ Mục đạo trưởng âm thanh cũng là tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng tìm tới hai vị sư minh, nếu không phải trên đường đi có người hỗ trợ tìm hiểu thông tin thật đúng là khó trị a. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy hai người sinh long hóa hổ, nội tâm áp lực lập tức thả ra rất nhiều. Hiện tại liền chỉ còn lại Chu Sâm một người không xác định có chuyện gì, nếu như hắn cũng không có việc gì liền tất cả đều vui vẻ. Vất vả ngươi, chúng ta cái này gần thời gian một năm cũng đang tìm kiếm các ngươi, có thể là từng cái không có nửa điểm thông tin. Cũng chính là hơn nửa năm trước Đại Võ Vương Triều Thánh Sơn võ đấu hội quán quân kêu Bạch Tiêu Võ, thứ hai gọi là Bành Vũ Sướng. Lúc kia chúng ta mới biết được là các ngươi hai cái. Có thể là phái người tới tìm kiếm thời điểm nhưng là không có nửa điểm vết tích, còn nghĩ đến đám các ngươi lại xảy ra chuyện gì. Bạch Tiêu Võ nghe vậy vùng vùng tay, cho hai người giải thích. Chúng ta mới từ Thánh Sơn Phúc Địa đi ra, ngày thứ hai liền rời đi Đại Võ Vương Triều, bọn họ tìm không được cũng bình thường. Vì cái gì gấp gáp như vậy rời đi a? Tứ Mục đạo trưởng tò mò hỏi thăm một câu. Bởi vì ta nhận được tin tức, Bạch Lộ các nàng năm cái nữ hải tử xuất hiện tại đại hạn, cho nên ta liền đi qua. Cái kia các nàng đều không sao chứ? Cửu Thúc hai người nghe đến đó đều là quan tâm hỏi. Yên tâm đi, năm cái nữ hải tử đều không có việc gì, bây giờ tại Đại Hạ Vương Triều Tây Nam Hoa Cốc Lạc Vũ cung tu luyện. Đến mức Hà Huỳnh Hoàng Lôi bọn họ cũng không có việc gì, bây giờ tại Đại Võ Vương Triều Bắc Hoang Lĩnh trong sơn cốc tu luyện. Tất cả mọi người không có việc gì a? Vậy thì tốt quá. Hai người đều là lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Ách, còn không hoàn toàn không có việc gì, hiện tại còn có Chu Sâm không có tìm được, nghe nói hắn tại Man Cổ Vương Triều huyện Âm Môn. Bành Bành cùng hắn mới bái sư phụ đi Man Cổ Vương Triều đặc huấn, tiện thể tìm kiếm Chu Sâm. Bành sư đệ mới bái một cái sư phụ sao? Hai người nhưng gật đầu, bất quá cũng không nói gì, trên mặt biểu lộ cũng không nhìn ra có ý tứ gì. Cái này, hai vị sư minh không ngại sao? Tốt xấu chúng ta cũng là Mao Sơn phái đệ tử. Bạch Tiêu Võ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nếu như tại chúng ta thế giới của mình tự nhiên để ý, thế nhưng tại dị thế giới coi như xong. Dù sao các ngươi nhớ phải tự mình cũng là Mao Sơn đệ tử liền được, điểm này sư phụ cũng cho là như vậy. Bạch Tiêu Võ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, xem ra sư phụ vẫn là hiểu rõ đại nghĩa, cho sư phụ điểm cái khen. Chương 515, có gỗ đại pháp, bàn ghế chi thuật chương 515, có gỗ đại pháp, bàn ghế chi thuật đúng, hai vị này là. Cửu Thúc lúc này cuối cùng tò mò hỏi thăm, Bạch Tiêu Võ bên cạnh đi theo mà đến Hỏa Vũ cùng Lý Nguyệt Hòa. Đây là huynh đệ của ta, một cái hợp thể kỳ thực lực Hỏa Vũ tước, cái này thì là Lý Trường Thanh tiền bối dòng dõi. Hợp thể kỳ Hỏa Vũ tước, Lý Trường Thanh tiền bối dòng dõi. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người tất cả giật mình. Mà Lý Nguyệt Hòa thì là có chút hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng luôn cảm giác những người này hình như nhận biết Lý Trường Thanh tiên tổ đồng dạng. Cái này nhận biết là chỉ gặp mặt qua từng quen biết, người bình thường nhắc lên tiên tổ sẽ rất ít thêm tiền bối hai chữ. Bởi vì vậy cũng là ngàn năm trước nhân vật. Tiêu Võ ngươi thành thật nói, ngươi bây giờ là cái gì tu vi, hiện tại đã đạt tới phân thần kỳ đi. Cửu Thúc hai người thần sắc mong đợi nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ta hiện tại là hợp thể kỳ trung kỳ. Bạch Tiêu Võ sắc thực thành thật trả lời, nhưng đáp án này vượt qua Cửu Thúc hai người ngoài dự liệu. T. Hợp thể kỳ trung kỳ. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm lật lên thao thiên cự lãng, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này mới một năm cũng chưa tới, từ xuất khiếu kỳ đỉnh phong đi tới hợp thể kỳ trung kỳ cảnh giới, đây là bật học đi. Mà phía sau Lý Nguyệt Hòa cũng đồng dạng là cảm thấy hoảng sợ, nàng không có nghĩ đến cái này Tiêu công tử lại là hợp thể kỳ. Trẻ tuổi như vậy hợp thể kỳ trung kỳ tu sĩ, đây quả thực đều vượt qua ngàn năm trước Lý Trường Thanh tiên tổ. Vận khí tốt, tại cái này gần thời gian một năm bên trong có không ít cảnh ngộ, may mắn mà có không ít tiền bối trợ giúp. Bạch Tiêu Võ sát thực nội tâm rất cảm kích hai người, một cái là Tư Vũ Giang, một cái khác thì là Lý Hàn Viêm. Một cái trợ giúp chính mình bước vào phân thần kỳ, thậm chí còn đem từ tự luyện chế linh khí khôi lỗi giao cho chính mình. Một cái thì là hào phóng tặng cho chính mình long huyết dự dụng, trợ giúp chính mình tăng cao thực lực cùng kích hoạt huyết mạch. Bạch Tiêu Võ mang theo hai người tới Đan Hải phái phụ cận một chỗ trên đất trống, linh lực điều động bên dưới hồ, có vô đại pháp, bản ghế chi thuật. Trong chốc lát, trên mặt đất chui ra cây cối dây leo, tại Bạch Tiêu Võ hướng dẫn bên dưới ngưng tụ thành mấy tấm bản ghế. Cửu thúc bốn người, ha ha ha, sinh động bầu không khí nha. Bạch Tiêu Võ cười ha ha một tiếng, lập tức kéo lấy bọn hắn ngồi trên ghế, đồng thời lấy ra nước trà điểm tâm. Tiếp lấy Bạch Tiêu Võ đem chính mình ngày trước kinh lịch có trọng điểm nói một lần, liền phân hỏa tông cũng nâng lên. Nghe tới Bạch Tiêu Võ đại chiến đại thừa kỳ hỏa vô tình thời điểm, Cửu thúc hai người toàn bộ đều khiếp sợ bội phục nhìn xem hắn. Vẫn là cái kia Bạch Tiêu Võ, không có thay đổi. Không những thực lực mạnh, vận khí cũng không tệ, thế mà còn có đại thừa kỳ cùng tán tiên cường giả trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Quả thực chính là phát sóng trực tiếp khán giả nói thiên mệnh chi tử. Cuối cùng, Cửu thúc sâu sắc mà liếc nhìn Bạch Tiêu Võ. Hai chữ, lợi hại. Ba chữ, quá nhiều. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hai người đồng thời giơ ngón tay cái lên, thần sắc cũng là mang theo nồng đậm nụ cười. Giống nhau, thế giới thứ ba rồi. Bạch Tiêu Võ giả vờ khiêm tốn vung vung tay, trên mặt đắc ý biểu lộ lại là hoàn toàn bán rơi hắn. Đúng, ta nghe nói sư minh các ngươi hai cái hiện tại là thất phẩm luyện đan sư, đúng không? Đối, chúng ta sở dĩ không có bị giết, chính là Đan Hải phái trưởng giáo nhìn thấy chúng ta trong chạy trốn dùng hồi xuân đan. Xuất phát từ hiếu kỳ liền đem chúng ta mang đi, về sau nhìn thấy chúng ta có luyện đan tiên phú liền nhận lấy chúng ta. Ân. Hồi xuân đan có gì hiếu kỳ, chẳng lẽ luyện đan đại phái không có hồi xuân đan loại này đan dược sao? Bạch Tiêu Võ cảm thấy có chút hiếu kỳ, loại này cấp thấp đan dược cho hắn thời gian đều có thể luyện chế ra đến. Còn thật không có, mặc dù có cùng loại hồi huyết đan, trị rũ đan, bất quá xác thực không có hồi xuân đan. Cái kia hồi xuân đan có cái gì điểm sáng sao? Bình thường loại tình huống này đều sẽ nói phát hiện cái gì kinh người tác dụng. Bạch Tiêu Võ đầy mặt vẻ chờ mong. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều, hồi xuân đan chính là cấp thấp đan dược, trừ bỏ năng lực khôi phục không kém không có cái gì kinh người tác dụng. Này, ta còn tưởng rằng lại bởi vì hồi xuân đan kéo dài xảy ra chuyện gì, hóa ra chuyện gì cũng không có. Vậy các ngươi là thế nào tăng lên tới thất phẩm luyện đan sư? Người bên ngoài đều truyền cho các ngươi là thiên tài luyện đan sư. Chúng ta Mao Sơn phái cũng có luyện đan chi mạch, chỉ bất quá bởi vì hạn chế tại thiên địa linh khí cùng thảo dược, cho nên đều chỉ là luyện chế chút cấp thấp đan dược mà thôi. Nhưng Mao Sơn luyện đan cơ sở vẫn là vô cùng vững chắc, hai chúng ta trước đây cũng học qua một đoạn thời gian luyện đan. Nhất là cho ngươi đại hôn giúp thời điểm bận rộn, cho ngươi luyện chế bao nhiêu cấp thấp đan dược nên thường lễ. Cửu thúc sau khi nói xong, không đợi Bạch Tiêu Võ nói chuyện, tứ mục đạo trưởng liền tiếp lấy Cửu thúc lời nói tiếp tục giải thích, không sai, cho nên đến sau này, trưởng giáo gặp cái này liền đem chúng ta nhận lấy đồng thời dạy bảo thuật luyện đan. Vì sống lệnh chúng ta đành phải đàng hoàng làm theo. Không nghĩ tới cuối cùng tăng lên tới thất phẩm luyện đan sư. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Minh Bạch, nói cho cùng vẫn là chúng ta Mao Sơn phái có luyện đan cơ sở, cho nên mới có được hôm nay thành tích. Cửu thúc hai người đều là gật gật đầu. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không thể ma diệt Đan Hải phái tác dụng, nơi này thật không hổ là luyện đan đại phái. Các loại luyện đan chi thức cùng thủ pháp đều vô cùng lợi hại, chúng ta phía sau cũng là cam tâm tình nguyện ở tại cái này tiếp tục học tập. Vậy kế tiếp các ngươi có tính toán gì hay không? Tham gia xong toàn đại lục luyện đan đại tái phía sau muốn đi sao? Cửu thúc hai người không có ngay lập tức trả lời, mà là nhìn xem Bạch Tiêu Võ dò hỏi, vậy ngươi kế tiếp là tính thế nào? Là đi tìm Chu Sâm sao? Vẫn là nói trở về Lạc Vũ cung tu luyện. Tính toán của ta đúng là đi tìm Chu Sâm, bất quá tiếp theo lời nói có thể muốn đi thăm dò Thiên Khích bí cảnh. Thiên Khích bí cảnh sao? Cái này chúng ta cũng đã nghe nói qua, luyện đan giải thi đấu kỳ thật cũng là vì bí cảnh lôi kéo người mới. Cửu thúc lời nói để Bạch Tiêu Võ lông mày nhíu lại, hắn phía trước liền từng có phỏng đoán, không nghĩ tới lại là thật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, thời gian mấu chốt này điểm cũng hơn nửa là vì Thiên Khích bí cảnh. Liền cùng Thánh Sơn võ đấu hội đồng dạng. Vậy các ngươi về sau muốn đi vào thăm dò sao? Nếu như muốn, ta tính toán để mọi người cùng nhau đi vào tốt. Thiên Khích bí cảnh 100 năm mới mở một lần, là thuộc về toàn bộ đại lục rầm rộ, chỗ trong vòng tất nhiên rất nhiều bảo vật. Thế nhưng cũng nguy hiểm a. Cửu thúc có chút lo lắng nói, nghĩ muốn chỗ tốt sao có thể không trả giá, bất quá cũng không cần quá lo lắng, Thiên Khích bí cảnh giới hạn đại thừa kỳ phía dưới tiến bảo. Hợp thể kỳ chính là nhóm người mạnh nhất, chúng ta đến lúc đó sẽ còn cùng những người khác loại cường giả cùng nhau đi vào. Cũng là a, ngươi bây giờ đều có thể cùng đại thừa kỳ đối chiến. Lại cho ngươi thời gian 2 năm nhất định có thể đánh thắng đại thừa kỳ. Đến lúc đó có ngươi ở bên người khẳng định rất an toàn, cái này đến cũng không phải là không thể đi vào bí cảnh thăm dò một đợt. Ân, đã như vậy, cái kia tất cả chúng ta liền 2 năm sau tập hợp một chỗ, cùng một chỗ tiến vào Thiên Khích bí cảnh. Bạch Tiêu Võ cùng hai vị sư huynh đạt tới nhất trí ý nghĩ phía sau, liền quyết định 2 năm sau làm cho tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Mà bây giờ đại gia lợi dụng cái này thời gian 2 năm thật tốt tu luyện cùng lắng đọng, dù sao mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ. Hiện tại đem mọi người tập hợp một chỗ cũng không có bao nhiêu tác dụng, cùng hắn dạng này không bằng 2 năm sau lại nói. Chương 516, bát phẩm ẩn hồn đan, tài liệu luyện đan chương 516, bát phẩm ẩn hồn đan, tài liệu luyện đan đem sự tình quyết định ra đến phía sau, Bạch Tiêu Võ cảm giác vô sự một thân nhẹ thoải mái cảm giác đập vào mặt. Hiện tại cũng chỉ thừa lại Chu Sâm một người, mà Bành Bành cũng đi Man Cổ Vương triều tìm kiếm, cho nên Bạch Tiêu Võ cũng không nóng nảy. Ha ha ha, tất nhiên sư huynh các ngươi là thất phẩm luyện đan sư, cái kia không biết có cái gì tốt đan dược. Bạch Tiêu Võ con rồi xoa tay mà nhìn xem Cửu Thúc hai người. Tiểu tử ngươi bộ dáng này thật sự là khó coi. Cửu Thúc nghe vậy cười mắng một tiếng, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đỏ thắm đan dược đưa cho Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ tiếp nhận đan dược tử tế suy nghĩ. Viên đan dược này ngoại hình có hình bầu dục, phía trên có từng vòng đường vân, lúc này tản ra mùi thơm nồng nặc. Đây là đan dược gì? Có tác dụng gì? Bạch Tiêu Võ cầm đan dược tò mò hỏi. Đây là bát phẩm bao hàm hồn đan, có thể giúp tu sĩ ngưng tụ luyện thần hồn, tăng lên cường độ tinh thần lực đan dược. À, tiểu tử, đây chính là bát phẩm cao giai đan dược, trên thị trường cũng là phi thường khan hiếm đan dược. Đây chính là ta cùng sư huynh cùng một chỗ liên thủ, thật vất vả mới luyện chế ra đến đan dược, có thể so với cựu phẩm đan dược. Tứ Mục đạo trưởng cũng là cười bổ sung một câu. Lợi hại như vậy, tăng lên tinh thần lực sắc thực đối ta rất hữu dụng, không biết hai vị sư huynh có thể hay không. Bạch Tiêu Võ ngạc nhiên hắc hắc cười không ngừng nói. Cầm đi đi, vốn chính là vì ngươi chuẩn bị đan dược, ngươi dị năng đối ngươi trợ giúp vẫn là thật lớn. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu bày tỏ không sai, triệu hoán dị năng đến bây giờ vẫn như cũ có tác dụng rất lớn, nhất là càng đi về phía sau triệu hoán dị năng càng khủng bố hơn. Bởi vì hắn hiện tại lại nhiều hai đầu cấp 6 triệu hồi thú, theo thứ tự là băng xương cự viên cùng ám ảnh nữ vu. Đây là phần hỏa tông hủy diệt phía sau, đại thừa kỳ hỏa vô tình cùng mấy cái hợp thể kỳ trưởng lão toàn bộ đều cho triệu hồi thú hấp thu hết. Trong đó băng xương cự viên cùng ám ảnh nữ vu chính là duy nhị đột phá cấp 6 giới hạn triệu hồi thú. Đây cũng chính là nói Bạch Tiêu Võ lại nhiều hai cái hợp thể kỳ sơ kỳ thú sủng, thực lực lại một lần nữa tăng lên. Ngươi nói cái này dị năng khủng bố không khủng bố? Bất quá triệu hồi thú cường đại, tinh thần lực tiêu hao cũng nhiều, hiện tại Bạch Tiêu Võ vô cùng cần thiết tăng lên linh hồn cường độ. Viên đan dược kia vừa vặn thích hợp hắn sử dụng. Cảm ơn hai vị sư minh, ta không khách khí rồi. Sát thực không nhìn ra có ý khách khí. Tứ Mục đạo trưởng cười điểm một cái Bạch Tiêu Võ. Trừ viên đan dược kia, nơi này còn có một chút khôi phục loại hình đan dược, ngươi cũng cùng nhau cầm đi dùng à? Cửu Thúc lại lần nữa lấy ra không ít đan dược, trong đó có đủ kiểu khôi phục đan dược số lượng thực không ít. Bạch Tiêu Võ nhìn xem trên mặt bàn đan dược, thần sắc hơi kinh ngạc cùng cảm kích, nhìn xem hai người hỏi, cái này đan dược nhiều như thế, các ngươi trưởng giáo cho phép dạng này tặng đưa ra ngoài sao? Sẽ không có vấn đề a? Sẽ không, yên tâm đi, phần lớn đều là chính chúng ta tìm kiếm thảo dược đồng thời luyện chế ra đến đan dược. Không sai, còn có rất nhiều thảo dược cũng là chúng ta dùng tiền mua đến, cho nên không có người sẽ quản cái này. Trưởng giả ban cho không dám tử, ta nhận lấy rồi. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cái này mới yên tâm lại, vui dạo dược thu hồi hai vị sư huynh đan dược lễ vật. Lời này không thích nghe, chúng ta rất giả sao? Tứ Mục đạo trưởng giả bộ không dáng vẻ cao hứng. Không có giả hay không, hai vị sư minh không một chút nào giả, sư đệ nói nhầm, vậy ta dùng những này làm nhận lỗi à? Bạch Tiêu Võ nhìn một chút nơi này khoảng cách Đan Hải phái Sơn môn có chút khoảng cách, con giữ cửa đệ tử lấy ra đại lượng linh thạch. T. Cửu Thúc hai người trừng to mắt nhìn xem linh thạch. Nơi này là 500 vạn hạ phẩm linh thạch, hai vị sư minh cầm đi mua tài liệu luyện đan, có thể luyện chế nhiều chút đan dược. Về sau chúng ta tụ tập cùng một chỗ, bọn họ khẳng định cần đủ kiệu đan dược, sư minh có thể sớm chuẩn bị. Khá lắm. Đây là dò xét phần hỏa tông nhà đúng không? 500 vạn đều có thể mua trung phẩm linh khí. Phần hỏa tông chỗ nào chỉ điểm này hàng tồn, tốt xấu là nhất lưu môn phái, mấy ngàn vạn vẫn phải có. Ta dựa vào, sư đệ ngươi phát tài. Tứ Mục đạo trưởng nhìn chăm chú vào Bạch Tiêu Võ, con mắt tựa hồ xuất hiện hai đạo chói mắt kim sắc quang mang. Tứ Mục sư minh, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hắc hắc, sư đệ ngươi phát tài, sư minh kỳ thật cũng có như vậy một chút xíu ý nghĩ ha ha, không có vấn đề, sư minh các ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Tứ Mục đạo trưởng mê tiền biểu lộ, liền vội vàng cười vỗ ngực bảo đảm nói, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chỉ là muốn để sư đệ hỗ trợ tìm thêm điểm tài liệu luyện đan mà thôi. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng liếc nhau, cười nói, không có vấn đề, chuyện này giao cho ta đi. Vừa vặn ta buổi sáng tại một cái đấu giá hội đập chút thảo dược, còn có phần hỏa tông nguyên bản tại mở rộng trong đó tranh đoạt rất nhiều môn phái tài liệu luyện đan, cuối cùng tiện nghi ta. Bạch Tiêu Võ phất tay lấy ra đại lượng tài liệu luyện đan, trong đó có các loại trăm năm dược liệu, các loại thích hợp luyện đan yêu thú nội đan, thậm chí còn có một nhỏ phần long huyết. Làm Bạch Tiêu Võ nói cho hai người đây là long huyết phía sau, hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên xa vào đến khiếp sợ bên trong. Ngươi từ nơi nào làm đến? Cửu Thúc không thể tin nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Mới vừa mới nói được có hai cái tiền bối trợ giúp ta, bên trong một cái cũng là cùng Lý Trường Thanh tiền bối có liên quan nhân vật. Hắn chính là Lý Trường Thanh tiền bối huynh đệ Lý Hằng. Ngàn năm trước đồng dạng độ thiên kiếp thất bại, nguyên thần may mắn tránh thoát một kiếp, gần nhất mới tỉnh lại. Cái gì? Chưa Cửu Thúc hai người bên ngoài, một bên yên lặng lắng nghe Lý Nguyệt Hỏa cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Lý Hằng Viêm tiên tổ không có chết. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Tiêu công tử có thể dẫn ta đi gặp tiên tổ sao? Lý Nguyệt Hòa có chút kích động nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, hắn bây giờ tại Đại Hạ Phần Hỏa Tông bên trong, cái này ngươi không cần phải gấp, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Tiêu công tử. Lý Nguyệt Hòa nghe vậy lập tức vui đến phát khóc, vội vàng kích động đối Bạch Tiêu Võ nói cảm ơn. Không cần khách khí, mặt khác ta gọi Bạch Tiêu Võ, Tiêu Võ chỉ là đơn giản ngụy trang, về sau gọi ta Bạch công tử. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, vốn nắn một cái xưng hô phía sau, lập tức lại nhìn về phía Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng. Hai vị sư minh, những tài liệu này có đủ hay không? Không đủ, phần hỏa tông địa điểm cũ nơi đó còn có không ít. Bạch Tiêu Võ chỉ vào cái bàn trên đất các loại tài liệu. Đủ rồi, đủ rồi, những tài liệu này đầy đủ chúng ta luyện chế ra đủ nhiều đan dược. Tứ Mục đạo trưởng vội vàng xua tay, bất quá trên mặt vẫn là toát ra không che giấu được vẻ mặt hưng phấn. Một bên Cửu Thúc đồng dạng là đầy mặt mừng rỡ, hắn nhìn một chút trên đất tài liệu luyện đan, lại nhìn về phía Bạch Tiêu Võ. Sư đệ, những này tài liệu luyện đan đều rất không tệ, thậm chí rất nhiều đều có thể luyện chế cửu phẩm cùng thập phẩm đan dược. Vậy liền tốt, dù sao ta cũng không biết luyện đan, liền toàn bộ giao cho hai vị sư huynh đi xử lý. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hai người thu hồi linh thạch cùng tài liệu luyện đan phía sau, lại bắt đầu trò chuyện lên đề tài của hắn. Chương 517, toàn đại lục luyện đan đại tái bắt đầu. Chương 517, toàn đại lục luyện đan đại tái bắt đầu. Bởi vì thời gian qua đi gần một năm tụ tập cùng nhau, cho nên Bạch Tiêu vô cùng cửu thúc hai người hàn huyên thật lâu. Mãi đến Đan Hải phái trưởng giáo phái người đến thúc giục đi học tập, ba người cái này mới kết thúc lần này lâu ngày không gặp mặt. Yên tâm đi, sư minh tranh thủ thời gian đi học tập làm sao luyện đan, dạng này cơ hội tốt không cần thì phi a. Bạch Tiêu vô mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là phất tay để cửu thúc hai người nhanh đi về Đan Hải phái. Ân, vậy chính ngươi nhiều hơn bảo trọng, nếu như có thể không ngại nhiều đợi mấy ngày, luyện đan giải thi đấu cũng sắp bắt đầu. Ân, ta biết, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút toàn đại lục luyện đan đại tái đến cùng là cái dạng gì rầm rộ. Bạch Tiêu vô cuối cùng đưa mắt nhìn cửu thúc hai người tiến vào Đan Hải phái, đến mức đi theo đi vào thăm hỏi coi như xong. Đi thôi, chúng ta về đi vào trong thành nghỉ ngơi mấy ngày. Bạch Tiêu vô mang theo Hỏa Vũ cùng Lý Nguyệt Hòa hai người hướng Đế đô nội thành đi đến, rất nhanh liền trở lại Đế đô trong nhà trọ. Về sau Bạch Tiêu Võ tâm huyết dâng trào, cũng chạy đi báo danh tham gia luyện đan giải thi đấu, còn đặc biệt học tập một cái luyện đan. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng cũng ở phía sau hai lần gặp gỡ bên trong truyền thụ một chút luyện đan tiểu kỹ xảo. Kỳ thật đối với cường giả đến nói, cho dù không hiểu luyện đan, một chút cấp thấp đan dược cũng là có thể một mình lục lọi ra đến. Dù sao luyện đan chính là rút ra tài liệu tinh hoa, đem khác biệt tài liệu xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành đan dược. Bạch Tiêu Võ mặc dù không hiểu, bất quá bằng vào thâm hậu linh lực cùng tinh thần lực, cũng học biết mấy loại cấp thấp đan dược. Bạch Tiêu Võ mấy ngày nay đều ở tại Đế Đô luyện đan công hội bên trong, hấp thu người khác luyện đan kinh nghiệm. Liên tại ngày thứ 5 phía sau, hai đạo thân ảnh quen thuộc đập vào Bạch Tiêu Võ trong mắt. Dừng lại, cái kia quản việc không đâu tiểu tử. Đi mà quay lại Lý Thạch Tín hướng Bạch Tiêu Võ quát. Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi dạng này đều còn chưa có chết, thật sự là tiểu tử may mắn à. Vẫn như cũng là buồn nôn làm ra vẻ lạ, Âm Dương Bách Luyện Tông tông chủ Vô Dục Sinh đích thân đi tới nơi này. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Bạch Tiêu Võ nhìn xem Vô Dục Sinh ánh mắt mang theo sát ý nồng nặc. Lúc trước những cái kia chật vật không chịu nổi hồi ức toàn bộ sông lên đầu, thế cho nên Bạch Tiêu Võ có chút áp chế không nổi chính mình. Hắn rất muốn đi lên xử lý gia hỏa này, có thể là cân nhắc đến nơi đây là Đế Đô, không cho phép tư nhân chiến đấu. Cho nên Bạch Tiêu Võ vẫn là cố nín lại. À, nguyên lai là ngươi cái này chết biến thái à, làm sao, cái này gần thời gian một năm còn chưa có chết à. Bạch Tiêu Võ lời nói không có để Vô Dục Sinh phẫn nộ, ngược lại là Lý Thạch Tín có chút kinh nghi nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Chuyện cho tới bây giờ còn dám lớn lối như vậy, là thật có lực lượng vẫn là trẻ con miệng còn hôi sữa, không hiểu được Vô Dục Sinh cường đại. Soái khí tiểu ca không nên tức giận nha, lúc trước truy ngươi cũng là đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, ha ha ha. Bạch Tiêu Võ thấy thế, đều nổi da gà. Một đại nam nhân thật mẹ nó buồn nôn đến cực điểm, đưa ngươi lúc trước sinh khối xin nướng đều sống dễ chịu sinh ngươi. Vô Dục Sinh cho dù lại thế nào tốt tính, giờ phút này cũng có chút không kiềm chế được, biến sắc muốn đối Bạch Tiêu Võ độc thủ. Bất quá bị Lý Thạch Tín kịp thời cho giữ chặt. Đại nhân, nơi này là Tây Cực Vương triều Đế Đô, không cho phép tư nhân chiến đấu, nghiêm trọng thậm chí tại chỗ chém giết. Vô Dục Sinh nghe vậy mặc dù sinh khí, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, lạnh hừ một tiếng trực tiếp phất tay áo rời đi. Lý Thạch Tín liếc nhìn Bạch Tiêu Võ, cũng đi theo rời đi. Bạch Tiêu Võ nhìn xem bóng lưng của hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy ý lạnh, không giết chết Vô Dục Sinh khó mà giải mối hận trong lòng. Một bên khác, đại nhân, chúng ta thật chẳng lẽ muốn chờ đến luyện đan giải thi đấu kết thúc mới động thủ sao? Không có những biện pháp khác sao? Lý Thạch Tín nhìn xem Vô Dục Sinh, nghi ngờ hỏi. Hừ, hiện tại còn không phải lúc, chờ hắn rời đi Đế Đô, có rất nhiều cơ hội thu thập tên tiểu tử tối này. Vô Dục Sinh lạnh giọng nói. Hiển nhiên hắn đã hạ quyết tâm, đến lúc đó đem bắt về chậm rãi hưởng thụ. Đúng, ngươi đi tra một chút, gia hỏa này tại Đế Đô có cái gì bối cảnh. Vô Dục Sinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, tại là để phân phó Lý Thạch Tín đi điều tra rõ ràng. Không có vấn đề, ta lập tức đi ngay tra một chút. Lý Thạch Tín lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, luyện đan giải thi đấu thời gian cuối cùng đã tới Đế Đô nội thành, vô số luyện đan sư nhộn nhịp hội tụ ở cái này, toàn bộ Đế Đô thành phi thường náo nhiệt. Oa, Đế Đô tới thật nhiều người a. Lý Nguyệt Hòa đi theo Bạch Tiêu Võ sau lưng, nhìn xem trên đường phố người đến người đi, trên mặt treo đầy kinh ngạc. Hôm nay luyện đan giải thi đấu bắt đầu thời gian, những này chắc hẳn đều là tới tham gia luyện đan sư. Bạch Tiêu Võ cười hồi phục một câu, sau đó liền mang theo bọn họ đi tới luyện đan giải thi đấu so tài hiện trường. Đây là Đế Đô một khối vô cùng rộng rãi đất trống, ngày trước cũng là dùng để xem như luyện đan sư giao lưu sân bãi. Nơi này lúc này đứng đầy đến quần chúng vây xem, còn có một cái trên người mặc áo bào các luyện đan sư. Giữa sân bãi đã chuẩn bị xong gần ngàn cái cự đại thanh đồng đan lô, tản ra một cô nóng rực khí tức. Bạch Tiêu Võ cũng nhìn thấy cựu thúc hai người, giờ phút này bọn họ đang cùng một đám mặc lộng lẫy các luyện đan sư nói gì đó. Bạch Tiêu Võ để Hỏa Vũ hai người chờ ở bên cạnh chờ, mà chính mình thì là tại luyện đan giải thi đấu nhân viên công tác chỉ dẫn bên dưới, đi tới chính mình luyện đan vị trí. Bạch Tiêu Võ tại vài ngày trước báo danh tham gia luyện đan giải thi đấu, không nghĩ tới cuối cùng báo danh lại được an bài tại vòng thứ nhất. Bạch Tiêu Võ đi tới chính mình luyện đan vị trí, chỉ thấy nơi này có một cái giản dị tự nhiên lò luyện đan, bên cạnh bày đầy các chồng thảo dược. Luyện bên cạnh lò luyện đan còn có một tấm luyện đan bàn, phía trên để các loại luyện đan cần dùng đến công cụ. Bất quá càng nhiều vẫn là thịnh trang dụng cụ. Bạch Tiêu Võ dò xét sau đó không nhịn được cảm thán, lần này luyện đan giải thi đấu thật là đại thủ ta. Không những như vậy, Mỗi cái luyện đan vị trí xung quanh còn có không ít giám sát nhân viên đang đi tuần, bảo đảm tính công bình của trận đấu. Lần này luyện đan giải thi đấu là vì tuyển chọn ưu tú luyện đan sư, hy vọng đại gia có khả năng toàn lực ứng phó. Luyện đan giải thi đấu quán quân sẽ còn đưa tặng một cái thập phẩm đan dược phá đạo đan, uống vào phía sau có thể trợ giúp đột phá hợp thể kỳ. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại đài cao bên trên, nhìn xem dưới đài các luyện đan sư, ngữ khí nghiêm túc nói: "Cái kia phế không nói nhiều, vòng thứ nhất luyện đan sư cần phải hoàn thành tam phẩm đê giai ngưng huyết đan luyện chế. Luyện chế thời gian là một khắc đồng hồ, phẩm chất đan dược yêu cầu thấp nhất là thượng phẩm, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu." Keng, theo nam tử trung niên tiếng nói vừa ra, hiện trường vang lên một tiếng thanh thúy tiếng chuông. Bạch Tiêu Võ nghe đến tiếng chuông phía sau lập tức hành động, cầm lấy trên bàn thảo dược bắt đầu tiến hành xử lý. Tam phẩm đê giai ngưng huyết đan. Loại này đan dược chủ yếu là dùng để khôi phục thương thế cùng xúc tiến tuần hoàn máu, là so khá thường gặp đan dược một trong. Mặc dù Bạch Tiêu Võ cũng không phải là chủ chức luyện đan sư, bất quá hắn cái này 5 ngày vừa vận học qua luyện chế ngưng huyết đan. Chỉ thấy Bạch Tiêu Võ đem ngưng huyết đan cần có thảo dược phân lấy đi ra, sau đó bắt đầu rút ra trong đó tinh hoa. Chỉ thấy hắn đem thảo dược tinh hoa bỏ vào đan lô bên trong, sau đó khống chế hỏa diễm tiến hành làm nóng. Theo lên hỏa diễm làm nóng, tinh hoa của dược liệu dần dần dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một đám màu đỏ nhạt dược dịch. Sau đó Bạch Tiêu Võ đem dược dịch lại lần nữa tiến hành tinh luyện cùng dung luyện, đồng thời đem giảm ngưng tụ. Chương 518, thả tao một vòng du Bạch Tiêu Võ chương 518, thả tao một vòng du Bạch Tiêu Võ rầm rầm. Từng đợt tiếng nước từ đan lô bên trong truyền ra, đây là đan dịch cùng đan dịch lẫn nhau dung hợp sinh ra tiếng vang. Theo thời gian trôi qua, đan dịch dần dần thay đổi đến sền sệt, thậm chí có chút ngưng kết xu thế. Mãi đến một khắc đồng hồ nhanh phải kết thúc. Bành! Theo một tiếng vang nhỏ, đan lô bên trong dược dịch ngưng kết thành một đoàn, tản ra nhàn nhạt sương đỏ. Ngưng huyết đan thành. Bạch Tiêu Võ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười, nhưng mà mở ra đan lô phía sau, nụ cười trong khoảnh khắc tiêu tán. Đậu phộng, làm sao mới là trung phẩm a? Bạch Tiêu Võ nhìn xem trong lò đan ngưng huyết đan, lông mày hơi nhíu lại, tranh tài yêu cầu nhưng là muốn thượng phẩm phẩm chất. Dù sao ngưng huyết đan chỉ có tam phẩm, cho dù bình thường luyện đan sư đều có thể luyện chế ra đến, cho nên phẩm chất yêu cầu cao một chút. Keng, tranh tài kết thúc, tất cả luyện đan sư lập tức dừng lại động tác, nếu không sẽ trực tiếp phán đào thải ra khỏi cục. Nam tử trung niên nói xong để giám sát nhân viên xem trọng, đồng thời để người đi kiểm tra vòng thứ nhất luyện đan sư luyện chế tình huống. Rất hiển nhiên, Bạch Tiêu Võ không có đạt tới tranh tài yêu cầu, cho nên thảm tao một vòng du đào thải ra khỏi cục. Phốc phốc. Bạch Tiêu Võ rời đi tranh tài hiện trường, lập tức liền nghe đến một tiếng đè nén xuống tiếng cười, hắn nhìn lại là Hỏa Vũ. Ngươi là đang chê cười ta sao? Hỏa Vũ. Bạch Tiêu Võ ánh mắt bất thiện nhìn xem Hỏa Vũ, cái sau cảm giác một cỗ hàn ý xuất hiện, vội vàng lắc đầu nói, "Không, có không có, lão đại ngươi hiểu lầm, ta cái này là nghĩ đến chuyện vui, cho nên kìm lòng không được." "A, có đúng không? Nghĩ đến cái gì chuyện vui, nói cho lão đại nghe một chút a." Bạch Tiêu Võ ôm Hỏa Vũ cười tủm tỉm nói, Cái kia, ta đêm qua mơ tới ta quá sữa, nó đến trong mộng nhìn ta thật vui vẻ à. Bạch Tiêu Võ, vẫn là ngươi Hỏa Vũ đủ hung ác, liền ngươi quá sữa đều có thể chuyển ra ngoài làm mực cớ, tưởng đều không phục liền phục ngươi. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng cũng nhìn thấy Bạch Tiêu Võ biểu hiện, đối với hắn một vòng du cũng là cảm giác sâu sắc đồng tình. Cắt, ta đây cũng là chỉ luyện tập 4-5 ngày, nếu là cho ta một đoạn thời gian, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạch Tiêu Võ có chút không phục nói câu, sau đó hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài nhìn xem vòng thứ 2 bắt đầu. Luyện đan giải thi đấu nghe nói tổng cộng có mấy bạn người tham gia, cho nên vẹn vẹn vòng thứ nhất so tài liền cần cả ngày thời gian. Về sau so tài đan dược phẩm cấp cũng sẽ tăng cao, luyện chế thời gian cũng sẽ dài ra, dự tính đợi đến luyện đan giải thi đấu kết thúc làm sao cũng phải hao phí mấy tháng. Bạch Tiêu Võ nhìn mấy giờ, cảm thấy có chút buồn tẻ, vì vậy cũng không đợi được Cửu Thúc bọn họ ra sân liền rời đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Tiêu Võ một bên ở trong thành đãi thảo dược cùng đan dược, một bên quan sát luyện đan giải thi đấu. Đáng tiếc phía sau luyện đan chỗ cần thời gian càng ngày càng dài, thành thật thật nói luyện đan giải thi đấu đồng thời không có cái gì quan sát tính. Cho nên Bạch Tiêu Võ càng ngày càng cảm thấy không có ý nghĩa, nhất là chính mình một vòng du càng thêm không có ý nghĩa. Tính toán, tại chỗ này chờ thời gian cũng đủ lâu dài, vẫn là đi cùng hai vị sư minh cáo từ rời đi. Bạch Tiêu Võ lắc đầu, nhìn thoáng qua Cửu Thúc hai người vị trí chỗ ở, vì vậy liền cất bước đi tới. Một lát sau, "Sư đệ, ngươi nhanh như vậy muốn đi rồi, không nhiều đợi mấy ngày sao? Sư minh đệ chúng ta cũng có thể lại tụ họp mấy ngày a?" Cửu Thúc có chút không muốn mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. "Các ngươi cũng cần tham gia luyện đan giải thi đấu, cần thời gian chuẩn bị, ta vẫn là không quấy rầy các ngươi tương đối tốt. Mà còn trận đấu này thoạt nhìn quá nhàm chán, ta còn không bằng trở về thật tốt tu luyện tới thông khoái. Xác định không là bởi vì chính mình một vòng du." Cửu Thúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Tiêu Võ, Tứ Mục đạo trưởng cũng là ở một bên nín cười không nói lời nào. Bạch Tiêu Võ nghe nói như thế tựa như là đạp cái đuôi đồng dạng, thế nào giải thích nói, "Cái gì à? Ta sẽ bởi vì cái này nguyên nhân sao? Chủ yếu là ta nghĩ mang Nguyệt Hòa trở về gặp hắn tiên tổ." Bên trên một câu không phải nói nhàn buồn chán sao? "Cái kia, cũng là trong đó một nguyên nhân, chính là bởi vì hai cái này lý do cho nên tính toán trở về." Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ cái lại nói, tốt. Cửu Thúc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tất nhiên ngươi muốn trở về, cái kia liền trở về à, bất quá trên đường chú ý an toàn, nhớ về thăm nhìn chúng ta. Đó là khẳng định, chờ ta có thời gian nhất định sẽ trở lại thăm hai vị sư minh. Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng thở ra, gật đầu đáp lại. Cửu Thúc cười vỗ Bạch Tiêu Võ bả vai. Đúng, ngươi tính toán khi nào xuất phát? Ta chờ một lúc liền đi, cho nên tới cùng hai vị sư minh tạm biệt, đồng thời chúc hai vị sư minh lấy được thành tích tốt. thật cảm tạ sư đệ các nôn, trên đường chú ý an toàn. Tứ mục đạo trưởng cũng là vô vô Bạch Tiêu Võ bà bay, sau đó đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Võ mang theo Hỏa Vũ hai người rời đi. Chư Cửu Thúc hai người đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Võ rời đi, Lý Thạch Tín cũng đồng dạng nhìn xem Bạch Tiêu Võ bóng lưng lộ ra nụ cười. Cuối cùng rời đi, lần này xem ngươi chết như thế nào. Làm Bạch Tiêu Võ rời đi đế đô, lập tức triệu hồi ra kính tự thú, sau đó huyễn hóa ra Lý Nguyệt Hòa bộ dạng. Tiếp lấy Bạch Tiêu Võ đối Hỏa Vũ nói, chờ một lúc cái kia vô dục sinh khẳng định sẽ đuổi theo ra đến, cho nên ngươi mang theo Nguyệt Hòa trực tiếp đi tìm sư thúc. Lão đại ngươi muốn chủ động dẫn ra bọn họ. Hỏa Vũ nghe vậy có chút do dự. Không cần lo lắng, vô dục sinh không có đột phá đại thừa kỳ, chỉ cần hắn không có giúp đỡ, xem ta như thế nào giết chết hắn. Bạch Tiêu Võ một mặt tự tin, sau đó ra hiệu Hỏa Vũ tranh thủ thời gian mang theo Lý Nguyệt Hòa rời đi nơi này. Hỏa Vũ nghĩ cũng phải, Bạch Tiêu Võ thực lực tại hợp thể kỳ trên cơ bản không có cái gì đối thủ. Vì vậy hắn liền mang cảm động đến rơi nước mắt Lý Nguyệt Hòa, hướng về Đại Hạ Vương triều phương hướng thần tốc tiến đến. Mà Bạch Tiêu Võ thì là mang theo kính tượng thú huyền hóa Lý Nguyệt Hòa, chậm rãi ung dung đi trên đường. Làm Hỏa Vũ rời đi không đến 10 phút, mấy thân ảnh cấp tốc hướng về Bạch Tiêu Võ tới gần. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế đần, lại dám không chút kiêng kỵ rời đi đế đô a. Không khí bên trong truyền đến Lý Thạch Tín thanh âm phách lối. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn lại, Vô Dục Sinh mang theo Lý Thạch Tín hướng chính mình chạy đến, bên cạnh còn có hai nam tử. Một cái hợp thể kỳ sơ kỳ, một cái phân thần kỳ. Bạch Tiêu Võ cảm giác được cái kia hai nam tử tu vi, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đến mức Lý Thạch Tín hoàn toàn không xem ra gì. Cắt, không có Vô Dục Sinh, lão tử giết ngươi như làm thịt gà, kẻ yếu không có tư cách tại nơi đó lại nhải. Bạch Tiêu Võ khinh thường nhìn thoáng qua Lý Thạch Tín, sau đó vừa nhìn về phía Tham Lam nhìn xem chính mình hai người Vô Dục Sinh. Thu hồi ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt, ngươi tờ mở nam nữ ăn sạch à, muốn hay không như thế buồn nôn. Cái này kêu cái gì lời nói, có đôi khi nam nhân tư vị càng càng tươi đẹp, nếu không ngươi cùng ta thể nghiệm thể nghiệm. Bạch Tiêu Võ sắc mặt lập tức giống như là ăn con ruồi chết đồng dạng khó coi, không nghĩ tới cái này chết biến thái thật nam nữ ăn sạch. Hô, không tức giận, không tức giận. Bạch Tiêu Võ nội tâm an ủi chính mình, có thể là lúc này lại nghe Vô Dục Sinh liếm môi một cái, cười hô, tiểu ca, đến nha. Mạnh, Bạch Tiêu Võ chán lập tức toát ra giếng chữa gân xanh. Nhân gia nhất định có thể hầu hạ tốt ngươi, thực tế không được lại thêm bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nữ cũng được à? Cho lão tử đi chết. Bạch Tiêu Võ cuối cùng nhịn không được, quả quyết xuất thủ. Chương 519, Đại thừa trung kỳ dục lan cơ chương 519, Đại thừa trung kỳ dục lan cơ anh. Năng lượng ba động khủng bố nháy mắt càn quét ra, Bạch Tiêu Võ nằm đấm hung hăng đập về phía Vô Dục Sinh. Vô Dục Sinh sắc mặt biến hóa, đội vàng giơ tay lên ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra vài trăm mét. Khu khu cụ. Bạch Tiêu Võ được thế không tha người, lại lần nữa nhào về phía Vô Dục Sinh, lôi điện bao khỏa nắm đấm chính là đập mạnh. Phanh, phanh, phanh. Bạch Tiêu Võ không lưu tình chút nào đánh ra hơn trăm quyền, Vô Dục Sinh thân thể không ngừng bị đánh đến bay ngược. Đây là tại một cái khác hợp thể kỳ cùng phân thần kỳ thủ hạ ngăn cản, Vô Dục Sinh mới cuối cùng cũng ngừng lại. Làm sao có thể? Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, ngươi làm sao sẽ có thực lực cường đại như vậy? Vô Dục Sinh nhất thời không quan sát bị đánh đến trở tay không kịp, khó có thể tin mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ, phản phất như là thấy quỷ. Bạch Tiêu Võ mặt không hề cảm xúc, từng bước một hướng đi Vô Dục Sinh, trên thân sát ý càng ngày càng đậm hơn. Đây cũng là bái ngươi ban tặng, vì cảm tạ ngươi trợ giúp, ta đưa ngươi đi chết vừa vặn rất tốt. Vô Dục Sinh dưới tay nâng đỡ đứng lên, thần sắc âm trầm nhìn xem Bạch Tiêu Võ, nói: "Hừ, ngươi cũng là ỷ vào đánh lén như thế, đừng tưởng rằng dạng này có thể giết được ta." Bạch Tiêu Võ nhìn xem chỉ bị thương nhẹ Vô Dục Sinh, nội tâm không có cảm thấy quá kinh ngạc cũng thất vọng. Tốt xấu Vô Dục Sinh cũng là nửa chân bước vào đại thừa kỳ cao thủ, muốn là dạng này liền bị chính mình đẩy ngã cũng quá rất rưởi. Có đúng không? Vậy liền để chiến đấu thử xem a. Bạch Tiêu Võ không nói gì, lôi điện bảy kín toàn thân trên dưới, đồng thời ba cái cấp 6 triệu hồi thú phụ thể. Lực lượng cường đại tại Bạch Tiêu Võ trong cơ thể điên cuồng phun trào, khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Loại này trình độ còn chưa đủ. Vô Dục Sinh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, nháy mắt đem khí tức tăng lên tới một cái độ cao mới. Ong ong ong. Hai người khí tức trong không khí không ngừng va chạm, phát ra từng đợt bén nhọn âm thanh. Bành. Hai người đồng thời xuất thủ, lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát. Bạch Tiêu Võ tay phải nắm tay, lôi điện quấn quanh bên trên, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng Vô Dục Sinh hung hăng đánh tới. Vô Dục Sinh cũng không cam chịu yếu thế, một đoàn màu tím sương mù đoàn thần tốc tạo thành, đồng thời nên hướng Bạch Tiêu Võ. Vâng. Hai đạo lực lượng tại trên không chạm vào nhau. Phu cận mấy cây số nháy mắt bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, cùng bạo năng lượng ba động nháy mắt càn quét ra. Không gian xung quanh phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, phát ra từng đợt chói hai tê minh thanh. Mà thân ở trong môi trường này, Bạch Tiêu Võ cùng Vô Dục Sinh càng là cảm nhận được một cô áp lực lớn. Nhưng hai người đều cũng không lui lại, ngược lại càng thêm điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, không ngừng tăng lớn thế công. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét, mà trên mặt đất càng là bị lực lượng của hai người tàn phá đến một mảnh hỗn độn, vô số đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Loại này lực lượng kinh khủng, cho dù là hợp thể kỳ cùng phân thần kỳ cường giả, đều không dám tùy tiện tới gần. Mà chỉ có xuất khiếu kỳ Lý Thạch Tín thì là một mặt đờ đẫn nhìn xem cùng Vô Dục Sinh cứng đối cứng Bạch Tiêu Võ. Vâng. Bởi vì hai người không ngừng tăng lớn chuyển vận, mãnh liệt sóng xung kích cuối cùng một phát, đem hai người đều chấn bay ra ngoài. Bất quá Bạch Tiêu Võ có ba cái cấp 6 triệu hồi thú, thủ đoạn càng thêm quỷ dị khó lường. Chỉ thấy hắn tại bay ngược quá trình bên trong, đối với Vô Dục Sinh trực tiếp thi triển ám ảnh nữ vu mang tới hắc ám ma pháp. Hắc ám, nhược hóa, hư thối, hóa đá, huệ bại, mất máu, đoạt hồn, ký sinh, độc tử. Mười mấy hắc ám ma pháp nháy mắt thả ra ngoài, trường hợp này bên dưới vô dục sinh chỉ có thể vội vàng phòng ngự, không cách nào trốn tránh. Nhưng mà, các loại nguyên rủa cùng mặt trái hiệu quả y nguyên toàn bộ thêm tại vô dục sinh trên thân. Vô dục sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể, muốn xua tan cố này lực lượng bị dị. Đáng tiếc cố lực lượng này quá mức khủng bố, cho dù là vô dục sinh cũng vô pháp tùy tiện xua tan. Đáng ghét. Vô dục sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép bức bách chính mình lực lượng bộc phát, đem những này mặt trái hiệu quả toàn bộ xua tan. Đáng tiếc Bạch Tiêu Võ không có cho hắn cơ hội, mê man, thôi miên, trầm luân chờ ma pháp lại lần nữa thì đặt ở trên người. Vô dục sinh ý thức cũng dần dần thay đổi đến mơ hồ. Nhưng mà liền tại hắn sắp mê man đi lúc, bên hai lại truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng hò hét. Tỉnh lại. Cái này âm thanh hò hét để vô dục sinh toàn thân chấn động, tiếp lấy cảm giác thân thể bừng lòng, trước mắt khôi phục quang minh. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Phanh. Vô dục sinh trùng điệp té ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Bất quá lần này hắn đồng thời không có lập tức đứng lên, mà là không ngừng thở hổn hển, thân thể lộ ra hết sức yếu ớt. Bạch Tiêu Võ thấy thế trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại vô dục sinh trước mặt. Đã như vậy, vậy liền kết thúc a. Bạch Tiêu Võ lạnh giọng nói, sau đó tay phải bung lên, lôi điện nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Bá. Trường mâu đâm về vô dục sinh trái tim. Vô dục sinh trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng thân thể của hắn lúc này đã bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường mâu đâm về phía mình. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại vô dục sinh trước mặt, bắt lại Bạch Tiêu Võ lôi điện trường mâu. Phanh. Trường mâu bị vồ nát, hóa thành một chút lôi quang tiêu tán, mà ngăn tại vô dục sinh trước mặt bóng đen thì là chậm rãi ngẩng đầu, là một tấm phong vận vẫn còn nữ nhân mặt. Sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Nghe thấy vô dục sinh xưng hô, Bạch Tiêu Võ con người đột nhiên co rụt lại, lập tức thân hình nhanh lùi lại, xoay người rời đi. Tiểu Hoa Nhi, còn muốn chạy, lưu lại cùng thiếp thân không tốt sao? Thiếp thân thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông a. Vô dục sinh sư phụ dục Lan Cơ vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Võ nghe vậy chạy càng nhanh hơn, hắn từ Lý Nguyệt Hóa trong miệng thăm dò được Âm Dương Bách Luyện Tông một chút tin tức. Vô dục sinh sư phụ là Âm Dương Bách Luyện Tông nhậm chức tông chủ, tuy là một giới nữ lưu, bất quá tu vi nhưng là đại thừa trung kỳ. Chính mình đừng nói không tại trạng thái đỉnh phong, liền tính tại cũng sẽ không là uy tín lâu năm đại thừa trung kỳ đối thủ. Lúc này không chạy chờ đến khi nào? Hư không thú phụ thể. Bạch Tiêu Võ đội vàng triệu hoán Am Hiểu không gian tuấn di hư không thú, lập tức kết hợp không gian năng lực thần tốc thoát đi. Nhìn xem tốc độ nhanh vô cùng Bạch Tiêu Võ, Dục Lan Cơ cảm thấy ngạc nhiên, thân hình cũng cực tốc đuổi kịp đi. Có chút ý tứ, tiểu A Nhi thế mà còn nắm giữ không cạn không gian năng lực, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Dục Lan Cơ lại nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy Bạch Tiêu Võ cái kia anh tuấn dung mạo, đột nhiên nội tâm cảm giác dục dịch ngóc đầu dậy. Tiểu Suất Ca, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, vô luận như thế nào thiếp thân đều muốn ngươi thật tốt bồi bồi ta. Mẹ nó, hai sư đồ đều là làm người buồn nôn đồ chơi, cái này làm ta quá sữa đều đủ niên kỷ, còn muốn tiểu gia bồi ngươi. Ta nhổ vào, là lộ lộ không thơm vẫn là tiêu xương không đẹp. Tiểu gia còn cần ngươi loại này lão bà. Bạch Tiêu Võ không dám có bất kỳ dừng lại gì, không ngừng tăng thêm tốc độ chạy trốn, nhưng mà đối phương nhưng là theo đuổi không bỏ. Chương 520, thanh một ngọc dị động, tán tiên bí cảnh mở ra. Chương 520, thanh một ngọc dị động, tán tiên bí cảnh mở ra đậu phộng. Cái này lao bà làm sao còn có thể đuổi theo tốc độ của ta? Cái này cũng quá tà môn đi. Kỳ thật Bạch Tiêu Võ không biết, Dục Lan Cơ thân lên trang bị một kiện không gian loại hình linh khí, không linh hải. Cho nên nàng cho dù tốc độ là một khuyết điểm lớn, thế nhưng cũng có thể lợi dụng không linh hải hoàn thành không gian khiêu dược, đền bù thiếu sót. Không biết chút nào Bạch Tiêu Võ cắn chặt răng tiếp tục ra sức chạy trốn, chính như lúc trước vô dục sinh truy hắn đồng dạng. Thời gian qua đi một năm, cảnh tượng tương tự lại lần nữa trình diễn, chỉ bất quá lần này đổi lại vô dục sinh sư phụ ra sân. Bạch Tiêu Võ một đường lao nhanh, mệt mỏi liền tìm địa phương trốn, thừa cơ nghỉ ngơi khôi phục sức mạnh. Đợi đến Dục Lan Cơ tìm tới nàng lại bắt đầu mới chạy trốn, cứ như vậy một mực kéo dài vài ngày thời gian. Bạch Tiêu Võ dần dần chạy tới Đại Lục Tây Bắc Bộ, lúc này cả người hắn tiểu tụy gầy gò, sắc mặt tái nhợt bất lực. Rất hiển nhiên là mấy ngày nay bị Dục Lan Cơ đuổi đến hể bại không chịu nổi, hiện tại đã tâm lực lao lực quá độ. Ngược lại là Dục Lan Cơ tựa hồ giác tỉnh đặc thù ham mê, truy lên Bạch Tiêu Võ đến lộ ra rất hưng phấn, rất tinh thần phấn chấn. Một ngày này, Bạch Tiêu Võ mới vừa trốn đi không đến một giờ, thân thể khí lực còn không có khôi phục, lại bị Dục Lan Cơ cho đuổi kịp. A, ta muốn hỏng mất, cái này mẹ nó có hết hay không? Lão tử cứ như vậy thâm không, nhất định muốn đuổi theo ta không thả. Tớ mờ ngươi đồ đệ lúc trước cũng chỉ đuổi ta mấy giờ, mà ngươi thế mà đuổi ta mấy ngày, nên nói ngươi không hổ là coi người ta sư phụ a. Liên tính nhẫn mại đều so đồ đệ ngươi lợi hại nhiều như thế a. Bạch Tiêu Võ một bên chạy trốn, một bên hướng về phía sau gầm thét, ngựa khí có vẻ hơi tức hổn hển. Rất nhanh, tại hai người ngươi đuổi ta cản phía dưới, hai người song song tới gần Tây Bắc yêu vực biên giới tuyến. Tiểu tử này cố ý a. Phía sau Dục Lan Cơ nhìn thấy phía trước chính là yêu vực địa bàn, trong lúc nhất thời có chút do dự muốn không cần tiếp tục truy. Nàng chưa kịp suy nghĩ xong, Bạch Tiêu Võ ở trước mặt nàng trực tiếp tiến vào yêu vực phạm vi bên trong. Dục Lan Cơ thấy thế chậm rãi dừng ở biên giới tuyến bên ngoài, nhìn xem bên trong còn tại thâm nhập Bạch Tiêu Võ, suy cười một tiếng. Thiếp thân liền ở chỗ này chờ ngươi, không tin ngươi không đi ra, bằng không thì chết ở bên trong đường trách thiếp thân. Mà Bạch Tiêu Võ chạy phát hiện phía sau Dục Lan Cơ không có lại truy chính mình, vì vậy chậm rãi ngừng lại. Hô hô hô, cái này nương môn cuối cùng không đổi. Bạch Tiêu Võ ngược lại là cảm giác có chút không đúng, cái này đổi vài ngày thời gian, đột nhiên liền không đổi. Mặc kệ, tiểu gia quá mệt mỏi. Bạch Tiêu Võ thở hồng hộc tìm một cái ẩn nấp nơi nhỏ lánh, ngồi dưới đất khôi phục nhanh chóng. May mắn trên thân có cựu thuốc cho một đống đan dược, không phải vậy thật đúng là chống cự không nổi cái này cao tiêu hao. Làm Bạch Tiêu Võ triệt để khôi phục hoàn hảo thời điểm, thời gian cũng đã đi qua gần tới một ngày. Khôi phục trạng thái đỉnh phong Bạch Tiêu Võ cái này mới dám tra xét hoàn cảnh nơi này, tinh thần lực phát hiện xung quanh đều là yêu thú. Đậu phộng, ta sẽ không tiến vào yêu vực đi. Bạch Tiêu Võ càng dò xét càng là cảm thấy có chút khẩn trương, cái này không biết yêu vực có thể so với bên ngoài cái kia lão bà nguy hiểm. Yêu thú thành đàn kết đội, một khi xâm nhập cái nào đó đại yêu trong địa bàn, chính mình nói không nhất định phải bị thú vật biển chiến thuật. Liên tại Bạch Tiêu Võ cẩn thận từng ly từng tí tại yêu vực ở hai ngày thời gian phía sau, đột nhiên một ngày này thân hình của hắn dừng lại. Sau đó một cái tản ra màu xanh biết vật phẩm xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ trước mặt, chính là lúc trước thanh mục ngọc. Thanh mục ngọc cũng là mở ra bát kiếp tán tiên bí cảnh chìa khóa, chỉ cần 10 khối thanh mục ngọc xuất thế liền ý vị bí cảnh mở ra. Một năm trước Bạch Tiêu Võ sở ý bên ngoài được đến thanh mục ngọc chính là khối thứ 9, mà bây giờ rất hiển nhiên là khối thứ 10 xuất thế. Cho nên 10 khối thanh mục ngọc lẫn nhau cảm ứng, người sở hữu có thể tùy thời thông qua thanh mục ngọc truyền tống vào bí cảnh bên trong. Thậm chí còn có thể thông qua thanh mục ngọc liên hệ đến mặt khác 9 khối thanh mục ngọc người sở hữu, chức năng này có thể so với điện thoại. Bạch Tiêu Võ không hiểu được những này, bất quá hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào tinh thần lực, lập tức liền nhận đến những người khác tin tức. Thanh mục ngọc 1, 10 khối thanh mục ngọc cuối cùng toàn bộ xuất thế, xem ra bắt kiếp tán tiên bí cảnh đã mở ra. Thanh mục ngọc 5, các vị đạo hữu, có hứng thú đi vào tìm một chút cổ sâm lão nhân lưu lại bí cảnh sao? Thanh mục ngọc 2, ta không có vấn đề, tùy thời đều có thời gian, liền sợ những người khác thật không dám đi vào. Thanh mục ngọc 8, thử, không dám vào liền đem thanh mục ngọc nhường ra đi, không phải vậy một tháng sau cũng sẽ cưỡng chế truyền tống vào. Bạch Tiêu Võ tinh thần lực cảm giác được những tin tức này, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thanh mục ngọc còn có năng lực này. Hơn nữa nhìn bọn họ ý tứ, thanh mục ngọc tổng cộng có 10 khối, 10 khối toàn bộ xuất thế liền mang ý nghĩa bí cảnh mở ra. Mà còn người sở hữu có thể tùy thời tiến vào bên trong, bất quá cần mặt khác người sở hữu cộng đồng tiến vào mới được. Phàm là thiếu một cái cũng không được, bất quá một tháng sau có vẻ như không đồng ý cũng sẽ trực tiếp truyền tống vào đi. Bạch Tiêu Võ do dự một hồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực nếm thử nói chuyện. Thanh mục ngọc 9, cái này thanh mục ngọc còn rất lợi hại, thế mà còn có thể tức thời trò chuyện giao lưu a. Cái này chính là Bạch Tiêu Võ có thanh mục ngọc, mà hắn lời nói lập tức được đến những người khác đáp lại. Thanh mục ngọc 5, cổ sâm lão nhân am hiểu cũng không vẹn vẹn là một hệ pháp tắc, hắn cũng tương tự am hiểu không gian pháp tắc. Thanh mục ngọc 2, thanh mục ngọc bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc, đáng tiếc ta lĩnh hội nhiều năm như vậy cũng không có lĩnh hội đến cái gì. Thanh mục ngọc 1, còn không phải sao, bất quá bí cảnh bên trong khẳng định có truyền thừa, các vị không có hứng thú sao? Thanh mục ngọc 8, nói nhảm, chúng ta nói chuyện cơ bản đều có hứng thú. Không lên tiếng mới là nguyên nên khuyên nói rất đúng rồi. Thanh mục ngọc 9, các vị tiền bối đều đến từ nơi đâu? Vạn bối Võ Tiêu, phân thần trung kỳ thực lực có thể vào bí cảnh sao? Bạch Tiêu Võ cái này vừa nói, những người khác nhộn nhịp dừng một chút, sau đó chỉ nghe bọn họ lần lượt trả lời. Thanh mục ngọc 1, đương nhiên có thể vào, ngươi cứ việc yên tâm đi vào, nơi này nhiều như thế tiền bối đầy đủ bảo vệ ngươi. Thanh mục ngọc 5, cổ sâm lão nhân bí cảnh vẫn có chút tính nguy hiểm, đề nghị ngươi nhiều mang điểm hộ thân pháp bảo. Thanh mục 8, liền ngươi cái này thực lực đi vào, bị bọn họ ăn cũng không biết, tiểu bối khuyên ngươi vẫn là chớ vào tốt. Trừ Thanh Mục Ngọc 2 không nói chuyện, ba người khác đều có các ý kiến, Bạch Tiêu Võ toàn bộ đều hiểu ý tứ trong đó. Cái này Thanh Mục 8 người sở hữu mặc dù tính tình không quá tốt, bất quá nhìn như không có nhiều như thế tâm cơ à. Bạch Tiêu Võ thông qua mấy câu nói đó lập tức minh bạch bọn họ bộ phận phẩm tính, chính là đáng tiếc mặt khác 5 người không nói chuyện. Sau đó Bạch Tiêu Võ bí danh Võ Tiêu, không ngừng hỏi đến 4 người bọn họ liên quan tới bí cảnh trong tin tức cho. Đối diện 4 người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Tiêu Võ là cố ý, phía sau một ít lời nói chứng minh hắn xác thực không hiểu. Vì vậy những người này liền bắt đầu hồi phục Bạch Tiêu Võ. Trong đó một âm hiểm nhất, năm thì là không thể phỏng đoán, hai là nhất kiên nhận cho ra giải thích, tám thì là không kiên nhẫn. Phía sau trò chuyện một chút lại đi vào hai vị thanh mục ngọc người sở hữu, theo thứ tự là 3 cùng 4, hiện tại liền kém 6, 7, 10. Bạch Tiêu Võ về sau không nói gì, mà là lặng phân tích mỗi người bọn họ nói chuyện ẩn chứa nhân vật phẩm tính. Coi hắn tại yêu vực ở trọn vẹn một tuần lễ sau. Tất cả thanh mục ngọc người sở hữu cuối cùng đạt tới chung nhận thức, 3 ngày sau buổi sáng tiến vào bắt kiếp tán tiên cổ sâm lão nhân bí cảnh. Chương 521, tiến vào bí cảnh. Bốn đại vương triều thái thượng hoàng chương 521, tiến vào bí cảnh, bốn đại vương triều thái thượng hoàng ước định cẩn thận 3 ngày sau tiến vào bí cảnh phía sau, Bạch Tiêu Võ tính toán tại cái này 3 ngày thật tốt lĩnh hội thanh mục ngọc. Bởi vì theo mặt khác thanh mục ngọc người nắm giữ nói tới, thanh mục ngọc bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc. Không gian năng lực cũng là Bạch Tiêu Võ một hạng trọng yếu kỹ năng, chỉ là nơi này không gian thật dày, hắn năng lực còn chờ đề cao. Vì vậy Bạch Tiêu Võ nhanh chóng trở lại chính mình lại vài ngày tuyệt giai ẩn tàng, địa thủ động. Về tới đây phía sau, Bạch Tiêu Võ lấy ra mấy viên linh thạch bố trí một cái ngăn cách khí tức cùng năng lượng ba động trận pháp. Bên ngoài lại chụp vào một cái phòng ngự cùng yên lặng trận pháp, tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau. Bạch Tiêu Võ lấy ra đã có thể tự do chi phối thanh mục ngọc, tinh thần lực chậm rãi đắm chìm ở trong đó. Mặt khác người sở hữu còn đang trao đổi, Bạch Tiêu Võ không để ý đến bọn họ, mà là đem tinh thần lực tiếp tục thâm nhập sâu bên trong. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tiến vào một cái tân thế giới, mà ở cái thế giới này bên trong, vô số không gian pháp tắc hóa thành sợi tơ ở đâu tùy ý khắp nơi phiêu phủ. Những sợi tơ này lúc thì giãn ra, lúc thì co vào, biến ảo hình thái, giống như rực rỡ mộng huyễn tinh thần. Thật thần kỳ a. Bạch Tiêu Võ chăm chú nhìn những sợi tơ này biến hóa. Tinh thần lực của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi dung nhập mảnh này ngôi sao thế giới. Ở trong quá trình này, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra liên quan tới không gian pháp tắc tri thức cùng cảm ngộ. Hắn lĩnh ngộ được không gian pháp tắc nội dung mặc dù nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật có cơ bản quy luật. Không gian pháp tắc biến hóa liền như là giữa thiên địa khí lưu, không ngừng mà lưu động cùng diễn biến, sinh sôi không ngừng. Mà cố khí lưu này chính là không gian pháp tắc căn nguyên, tất cả không gian pháp tắc biến hóa đều là từ cố khí lưu này sinh ra. Bạch Tiêu Võ chậm rãi nếm thử đem tinh thần lực của mình cùng cố khí lưu này hòa làm một thể, cảm giác bọn họ ba động. Theo hắn không ngừng thất bại lại thử nghiệm, hắn dần dần để lộ không gian pháp tắc chân thực diện mạo. Nhưng mà liền làm hắn lập tức liền muốn nhìn thấy không gian pháp tắc hình dạng thế nào thời điểm, pháp tắc diễn biến kết thúc. Không sai, tựa như là buổi tối lâm trận cái kia khẽ run rẩy thời điểm, nữ nhân kia thế mà đẩy hắn ra chạy. Mà hắn liền kém cái kia một điểm cố gắng liền có thể đi vào hiện giả hình thức, có thể mà lại chính là kém như vậy một chút xíu. Đậu phộng, cái này mẹ nó là cố ý a. Bạch Tiêu Võ lập tức chửi ầm lên, cái này bắt kiếp tán tiên cổ xâm lão nhân liền là cố ý treo người khẩu vị. Đáng tiếc tùy ý Bạch Tiêu Võ như chửi đồng, không gian pháp tắc vẫn như cũ chỉ có nhiều như vậy, muốn chỉ có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Rơi vào đường cùng. Bạch Tiêu Võ đành phải kết thúc lần này lĩnh ngộ, cảm giác phía dưới mới đột nhiên phát hiện đã đi qua 2 ngày thời gian. Buổi sáng ngày mai chính là tiến vào bí cảnh thời gian. Vì vậy Bạch Tiêu Võ tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái của mình, thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua. Sáng ngày thứ 2, Bạch Tiêu Võ cùng với mặt khác 9 cái nắm giữ thanh mục ngọc người đồng thời kích hoạt thanh mục ngọc, lập tức hào quang màu bích lục nở rộ. Mà Bạch Tiêu Võ thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ u ám, cỏ dại rậm rạp đường đi. Nơi này tựa như là một cái hoang tàn vắng vẻ sơn động hành lang, chỉ bất quá xung quanh vách tường vẽ đầy các loại đồ án. Mà đúng lúc này, tia sáng chợt hiện, 10 đạo đủ loại màu sắc hình dạng thân ảnh xuất hiện ở đây, mỗi người đều là cảnh giới lưu ý bốn phía. Bạch Tiêu Võ cũng tại phòng bị 9 người khác, nhưng mà liền tại quan sát bọn họ thời điểm, Bạch Tiêu Võ ngoài ý muốn phát hiện có mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đại Võ Vương triều Thái Thượng Hoàng Vũ Tang, Trách Trời Thương Dân Con Lửa Trọc Hòa Thượng Pháp Mẫn, Âm Dương Bách Luyện Tông Dục Lan Cơ, thậm chí Bạch Tiêu Võ thêm mà còn nhìn thấy một thân áo bào đen ăn mặc cửu phẩm luyện đan sư Hắc Quỷ. Khá lắm, lần này liền có 4 người là nhận biết, 5 cái khác chỉ chưa thấy qua. Hắc Quỷ, ngươi làm sao cũng sẽ đi vào nơi này? Bạch Tiêu Võ chậm rãi đi đến Hắc Quỷ bên người, một mặt nghi hoặc nhìn cùng một chỗ ăn qua cơm ra hỏa. A, là ngươi a Tiêu Võ. Hắc Quỷ phảng phất không có kịp phản ứng, nhìn xem Bạch Tiêu Võ ha ha cười không ngừng, tiếng cười kia trực tiếp dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Vũ Tăng tại Hoàng gia Yến hội mời qua Bạch Tiêu Võ, tự nhiên cũng là biết hắn, vì vậy mở miệng cười nói chuyện. Mà một bên khác Dục Lan Cơ cũng là cười một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới tiểu ca cũng có thanh mục ngọc, xem ra vô dục sinh lúc trước cướp đoạt thanh mục ngọc bị ngươi được đến. Tiểu ca như thế tài giỏi a, tất nhiên như thế có thể làm, vì cái gì không thể bồi tiếp một cùng tiếp thân đâu. Dục Lan Cơ vừa nói, Pháp Mẫn cũng nhớ tới đến trước mặt Bạch Tiêu Võ là ai. Nguyên lai là ngươi, lúc trước thần bí xuất hiện tiểu tử kia, ngươi là thế nào đem thanh mục ngọc thu lại? Pháp Mẫn lúc này cảm thấy có chút hiếu kỳ, lúc ấy Bạch Tiêu Võ đều cởi sạch y phục, bọn họ cũng không có phát hiện thanh mục ngọc vết tích. Bạch Tiêu Võ trừ đáp lại Vũ Tang bên ngoài, không để ý đến 2 người khác, 2 người này đều không phải người tốt lành gì. Nhìn xem 5 người này nói chuyện, mà khác 5 cái cũng là gấp tiếp tục mở miệng, xem ra phần lớn đều là biết nhau. Thông qua bọn họ giao lưu, Bạch Tiêu Võ lập tức minh bạch bọn họ trong đó 4 người thân phận là ai. Trong đó 3 cái đều là Vương Triều Thái Thượng Hoàng, cùng Vũ Tang cùng một cái cấp bậc tồn tại. Mặt khác 2 cái toàn thân yêu khí bắn ra, rất hiển nhiên là 2 cái yêu tộc, thế mà vận khí tốt để bọn họ được đến thanh mục ngọc. Vì vậy Bạch Tiêu Võ căn cứ bọn hắn ngữ, tổng kết ra thân phận của mỗi người cùng riêng phần mình đối ứng đặc thù. Thanh mục ngọc 1, Trọc Lừa Pháp Mẫn, hợp thể kỳ hậu kỳ, tính cách âm hiểm xảo trá. Thanh mục ngọc 2, Dục Lan Cơ, đại thừa kỳ trung kỳ, tính cách dễ nói chuyện, nhưng Bạch Tiêu Võ tự mình kinh lịch không chính xác. Thanh mục ngọc 3, yêu tộc sư lực, đại thừa kỳ sơ kỳ, tính cách táo bạo, không kiên nhẫn. Thanh mục ngọc 4, yêu tộc Hồ Mỹ Nhi, hợp thể kỳ hậu kỳ, tính cách ôn nhu, cười lên rất có mị lực. Thanh mục ngọc 5, Tây Cực Vương Triều Thái Thượng Hoàng Đặc Không, đại thừa kỳ trung kỳ, tính cách không thể phỏng đoán. Thanh mục ngọc 6, Đại Hạ Vương Triều Thái Thượng Hoàng Tân Nghĩa, đại thừa kỳ trung kỳ, tính cách nho nhã khôi hài. Thanh mục ngọc 7, Mang Cổ Vương Triều Thái Thượng Hoàng Phụ Long, đại thừa kỳ sơ kỳ, tính cách trầm mặc ít nói. Thanh mục ngọc 8, Đại Võ Vương Triều Thái Thượng Hoàng Vũ Tang, đại thừa trung kỳ, tính cách phóng khoáng nhưng có chút vũ phu táo bạo. Thanh mục ngọc 9, Bạch Tiêu Võ, hợp thể kỳ trung kỳ. Thanh mục ngọc 10, luyện đan sư Hắc Quỷ, hợp thể kỳ sơ kỳ thực lực, tính cách lắm lời đầu bị. Ở đây 10 người bên trong, cũng chỉ có Bạch Tiêu Võ, Pháp Mẫn, Hồ Mị Nhi, Hắc Quỷ 4 người là hợp thể kỳ thực lực. Mặt khác 6 cái đều là đại thừa kỳ cảnh giới. Bất quá Bạch Tiêu Võ quan sát, Pháp Mẫn hẳn là sẽ cùng Tây Cực Hoàng Đế Đạt Không liên thủ, 2 cái yêu tộc cũng sẽ liên thủ. Đến mức Dục Lan Cơ cái kia lão bà nhìn xem cùng Đại Hạ Hoàng Đế Tần Nghĩa vừa nói vừa cười, hẳn là cũng có khả năng liên thủ. Mà Bạch Tiêu Võ không có ý định cùng Hắc Quỷ liên thủ, bởi vì hắn chỉ có hợp thể sơ kỳ thực lực, nếu là liên thủ với hắn, chính mình cái này tổ hợp xác định vững chắc cái thứ nhất bị vây công. Chính mình cùng Hắc Quỷ cũng chẳng qua là nếm qua một bữa cơm, quan hệ cũng không có bao nhiêu thân cận. May mắn Vũ Tăng lúc này cũng đi tới. Mặc dù Vũ Tăng không có nói rõ, bất quá trong lời nói liên lụy đến từ Vũ Giang, rất rõ ràng là muốn cùng Bạch Tiêu Võ liên thủ. Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Hắc Quỷ cùng kéo đến cùng một chỗ, cùng Vũ Tăng tạo thành 3 người tổ hợp. Cứ như vậy, thế cục liền đã rất sáng tỏ. Một cái tổ hợp 3 người, 3 cái 2 người tổ hợp, cùng với một cái một mình tổ hợp. Chương 522, bắt đầu thăm dò bí cảnh, quỷ dị rừng rậm chương 522, bắt đầu thăm dò bí cảnh, quỷ dị rừng rậm các vị, chúng ta chậm trễ thời gian đủ lâu, không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu thăm dò cái này bí cảnh a. Đặt không một bộ dáng cười mị mị đề nghị. Ta đồng ý, bất quá ta nghe nói Cổ Sâm lão nhân bí cảnh rất lớn, chúng ta là chia ra hành động vẫn là cùng đi. Tần Nghĩa lung lay trong tay quả sẽ nói. Ừ, tự nhiên là riêng phần mình chia ra hành động, ta không tin được nhân loại các ngươi, chúng ta liền đi trước. Yêu tộc phủ long mặt không hề cảm xúc, chào hỏi bên trên hồ mị nhi liền dẫn đầu hướng về một phương hướng rời đi. Ừ, không hổ là yêu tộc, tính cách chính là vội vàng sao động, cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mời Phật tổ tha thứ bọn họ à. Pháp Mẫn một bộ khinh bị bộ dáng nói một câu. Đi, tất nhiên bọn họ chia ra, chúng ta cũng riêng phần mình thăm dò à, hy vọng đại gia có khả năng có thu hoạch à. Tần Nghĩa một thu trong tay quả xếp, đối với mọi người nói câu phía sau, liền mang Dục Lan Cơ rời đi nơi này. Mà Dục Lan Cơ trước khi đi cho Bạch Tiêu Võ vứt ra một cái mặt mày, mà cái sau vừa lúc đáp lại một cái liếc mắt. Mà khác hai cái tổ hợp cũng riêng phần mình rời đi nơi này, vì vậy nơi này chỉ còn lại Bạch Tiêu Võ ba người. Lần này Cổ Sâm lão nhân bí cảnh thăm dò, xem ra là nhiều lần như vậy đến nay nguy hiểm nhất một lần a. Ân, trước đây nơi này cũng mở ra sao? Bạch Tiêu Võ một mặt tò mò hỏi. Ân, ta nghe nói đã mở ra ba lần, lần này là lần thứ tư, cũng là thực lực cường đại nhất một lần. Đại thừa kỳ thực lực cường giả khoảng chừng 6 cái, ngày trước nghe nói chỉ có 2-3 cái mà thôi, mặt khác đều là hợp thể kỳ. Vậy trước kia võ tiền bối có đi vào sao? Không có, hai lần trước đều là mấy trăm năm trước sự tình, lần thứ ba ta cũng chỉ là hợp thể kỳ không giành được thanh mục ngọc. Lần này ta mới có cơ hội đi vào, nói thực ra tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, thế mà thu được thanh mục ngọc. Bạch Tiêu Võ nghe vậy khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ta tình nguyện không được đến thanh mục ngọc, cũng là bởi vì cái này dẫn đến đồng bạn của ta phân tán các nơi. Ta nghe lão Giang nói qua một câu, tính toán, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi thăm dò à, cũng đừng làm cho bọn họ được lợi. Bạch Tiêu Võ nghe vậy khẽ gật đầu. Lập tức ba người cùng nhau hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về bí cảnh trong đó một chỗ phương hướng nội bá đi. Cổ Sâm lão nhân bí cảnh thoạt nhìn rất lớn, mắt chỗ cùng khắp nơi đều là cao vút trong mây đại thụ. Cây lá rậm rạp che kín trên trời bật sáng, làm cho bí cảnh bên trong có vẻ hơi âm u. Bạch Tiêu Võ ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thỉnh thoảng quan sát hoàn cảnh bốn phía, cẩn thận nguy hiểm không biết. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, lá cây phát ra sàn sạt âm thanh, để ba người tiếng lòng căng cứng. Vũ Tam Điệu bộ ra hiệu Bạch Tiêu Võ cùng Hắc Quỷ dừng lại, ba người bọn họ dựa chung một chỗ, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Qua rất lâu, xung quanh cũng không có phát hiện cái gì dị thường, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Bạch Tiêu Võ nhíu nhíu mày, nói, vùng rừng rậm này tựa hồ có chút quỷ dị, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Vũ Tăng cũng là đồng ý gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau đi tới không có đụng phải bất cứ sinh vật nào, Cổ Sâm lão nhân tổng sẽ không chỉ trồng cây không an bài yêu thú à. Hắc Quỷ thì là bại lộ bản tính, vừa cười vừa nói không chừng Cổ Sâm lão nhân giản nên hồ đồ rồi, tuổi già đã quên an bài yêu thú bảo hộ nha. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Tiêu Võ cảm giác dưới chân truyền đến một trận chấn động. Mặt đất tựa hồ tại nhẹ nhàng rung động, phảng phất dưới mặt đất có đồ vật gì đang di động đồng dạng. Không tốt. Vũ Tang biến sắc, vội vàng kéo lại Bạch Tiêu Võ cùng Hắc Quỷ, nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục mét. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên nổ tung, một đầu dài ước chừng 100 mét thanh sắc cự mãng từ lòng đất xông ra. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra hai viên răng nanh sắc bén, thần tốc hướng về ba người cắn tới. Đậu phộng, đại thừa kỳ yêu thú, cái này là dùng để trông coi bí cảnh sao? Như thế đại thủ bút. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy đầu này thanh sắc cự mãng, trong lòng giật mình, vội vàng thi triển công kích ngăn cản. Phanh. Nhưng mà thanh sắc cự mãng quay đuôi một cái, hung hăng đập tại Bạch Tiêu Võ trên thân, đem hắn rút bay ra ngoài. Vũ Tang thấy thế, quả quyết tung người một cái nhảy lên thanh sắc cự mãng đầu, nhấc chân hung hăng đạp xuống. Gào thét, thanh sắc cự mãng bị đau, phát ra rít lên một tiếng, thân thể dãy rủa kịch liệt, tính toán bức bỏ Vũ Tang. Bạch Tiêu Võ đứng lên phía sau thừa cơ xuất thủ, một cỗ cường đại lôi điện đánh vào thanh sắc cự mãng trên thân. Mà một bên Hắc Quỷ nhưng là từ không gian giới chỉ lấy ra một sấp phụ lục, linh lực đưa vào kích hoạt phía sau đánh đi ra. Rầm rầm rầm. Thanh sắc cự mãng bị mấy người công kích trùng điệp đánh tại trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to. Bạch Tiêu Võ lúc này luốt luốt thân thể của mình, trong lòng âm thầm có chút vui mừng. Tốt tại thân thể của mình độ bền cao, không phải vậy cái này đại thừa kỳ thực lực cự mãng lập tức liền có thể trọng thương chính mình. Nhưng mà không đợi cự mãng có phản ứng, ba người xung quanh cây cối nhưng là quỷ dị nhuyễn động. Bạch Tiêu Võ biến sắc, vội vàng hô, đại gia cẩn thận, những này cây có vấn đề. Tiếng nói vừa ra, xung quanh cây cối thế mà bắt đầu điên cuồng lớn lên, trong chớp mắt liền đem ba người vây quanh. Ba người nhộn nhịp thi triển pháp thuật, nhu đồ đánh vỡ những này cây cối vây quanh. Nhưng mà những này cây cối phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, bất kể thế nào công kích đều không thể đánh tan. Mà tại những này cây cối trong vòng đây, vừa vặn đầu kia đại thừa kỳ thanh sắc cự mãng cũng bật ra, mở ra miệng lớn hướng về ba người cắn tới. Bạch Tiêu Võ ba người không biết làm sao, chỉ có thể tạm thời từ bỏ công kích, nhộn nhịp thi triển lồng phòng ngự ngăn cản thanh sắc cự mãng công kích. Thế nhưng cái này lồng phòng ngự hiển nhiên không ngăn cản được quá lâu, ba người cảm nhận được lồng phòng ngự dần dần thay đổi đến yếu kém. Bạch Tiêu Võ vội vàng đối với Vũ Tang cùng Hắc Quỷ truyền âm, võ tiền bối, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây đi ra. Hắc Quỷ nghe vậy chen miệng nói, phá vây? Làm sao phá vây? Xung quanh nơi này tất cả đều là cây cối, trừ phi tìm tới bọn họ sơ hở. Vũ Tăng thì là lập tức trầm giọng trả lời, dùng hỏa công, cây cối cùng sinh vật đều là sợ hãi hỏa diễm, chỉ bất quá ta đồng thời không am hiểu hỏa diễm. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lập tức lên tiếng trả lời, ta có thể, bất quá Hắc Quỷ là luyện đan sư, có lẽ am hiểu hơn hỏa diễm công pháp a. Hắc quỷ lập tức gật gật đầu, lập tức hắn cũng không nói nhảm, quả quyết bắt đầu thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật. Ầm ầm, hương hực liệt hỏa nháy mắt đem xung quanh cây cối đốt, thế lửa cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ rừng cây bao phủ. Bạch Tiêu Võ thấy thế, lập ma ly dùng hỏa diễm trường khống, lại lần nữa gia tăng một đám lửa. Mà Vũ Tăng thì là lợi dụng phong hệ pháp tắc cổ vũ hỏa diễm, hỏa mượn nhờ gió thổi càng diễn càng mạnh, hiện trường một cái biển lửa. Mà tại trong liệt hỏa, những cây cối kia mặc dù vẫn như cũ cứng cỏi, nhưng cũng bắt đầu thay đổi đến yếu ớt, phòng ngự dần dần tăng dã. Ba người thấy thế, đội vàng liền xông ra ngoài. Nhưng mà làm bọn họ lao ra biển lửa một khắc này, lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám to lớn chim. Những này chim nhỏ dài ương trảo, thân thể giống như lúc bằng sắt đồng dạng cứng rắn, tản ra nồng đậm sát khí. Cái này cũng quá xui xẻo a. Bạch Tiêu Võ một mặt bất đắc dĩ nói. Hừ, một đám đánh lông xuất sinh cũng dám cản đường. Vũ Tăng lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đại đao, tiếp lấy một đạo cự đại đao quang chém về phía đám kia đại điểu. Cầm đầu đại điểu bị đao quang đánh trúng phát ra một trận gào thét, nhưng lại cũng không thụ thường, ngược lại thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Đáng ghét, lại là đại thừa kỳ yêu thú, khó trách phía trước ba lần đều không ai có thể được đến cổ xâm lão nhân truyền thừa. Thậm chí đi vào trong 10 người, thường thường chỉ có 2-3 cái đi ra, hóa ra trong này nguy hiểm như vậy. Vũ Tăng biến sắc, vội vàng lại lần nữa vung vẩy đại đao, tính toán chém giết những này đại điểu. Nhưng mà những này đại điểu số lượng thực tế quá nhiều, cầm đầu vẫn là đại thừa kỳ yêu thú. Liên tính Vũ Tăng chém giết một chút thực lực thấp đại điểu, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ tới gần. Bạch Tiêu Võ thấy thế, vội vàng để ám ảnh nữ vu kèm theo tại thân thể, lợi dụng hắc ám ma pháp tiến hành chống cự. Tại ba người khó khăn ngăn cản thời điểm, những phương hướng khác người cũng đều là đồng dạng nên đón các loại thử thách. Chương 523, khế ước đại thừa kỳ yêu thú. Chương 523, khế ước đại thừa kỳ yêu thú. Một chỗ quỷ bí kỳ tuấn thạch lâm dục lan cơ cùng đại hạ thái thượng hoàng tần nghĩa hai người ngay tại đối phó mấy tôn kỳ lạ thạch đầu cự nhân. Thạch cự nhân quanh thân không ngừng hiện lên thổ hệ pháp tắc lực lượng, làm cho mỗi lần công kích đều mang theo to lớn uy năng. Đây chính là cổ xâm lão nhân bố trí thử thách sao? Thật sự là lợi hại, không hổ là bắt kiếp tán tiên a. Dục Lan Cơ đôi mắt lóe lên, trong tay một cái đen nhánh trường tiên đang không ngừng lưu chuyển lên óng ánh hồng quang. Những này thạch nhân thực lực rất mạnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài thêm sợ sẽ gây nên địch nhân cường đại hơn. Tần Nghĩa cầm trong tay hàn quang lạnh lẽo quạt xếp trầm giọng nói: "Tốt, toàn lực xuất thủ giải quyết đi bọn họ." Lời còn chưa dứt, Dục Lan Cơ liền thả người bật lên, trong tay trường tiên vung dậy, giống như mưa to gió lớn hướng về thạch đầu cự nhân đánh tới. Mà những cái kia thạch đầu cự nhân mặc dù không có nhận đến bao nhiêu tổn thương, nhưng cũng bị trường tiên ép đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Tần Nghĩa thì là vung vẩy trong tay quạt xếp, từng đạo kim qua chi khí liên tiếp bổ vào thạch đầu cự nhân trên thân. Kim qua chi khí lực phá hoại 10 phần, đem không ít thạch đầu cự nhân cứng rắn thân thể mở ra từng đạo khe rãnh. Một chỗ âm vũ đầm lầy sư lực cùng Hồ Mị Nhi hai cái yêu tộc đang cùng hai đầu to lớn triều trạch cự ngạc mở rộng chiến. Triều trạch cự ngạc trong miệng phun ra đại lượng độc, một khi nhiễm đến trên thân liền có thể ăn mòn lục thân. Mà sư lực lúc này biến hóa thành nửa hình thú trạng thái, sư tử bộ phận đặc thù xuất hiện tại trên người của nó. Bộ lông màu vàng nóng cùng lập lòe đen nhánh tia sáng lợi trảo, để sư lực lộ ra rất là uy vũ bất phàm. Sư quan ba. Sư lực trong miệng phun ra một đạo kim sắc sóng ánh sáng, đem một cái triều trạch cự ngạc nọc độc cầm vàng đánh tan. Nọc độc hóa thành vô số nhỏ bé dịch giọt vẩy rơi trên mặt đất, an mòn ra một cái hố cực lớn. Mà Hồ Mị Nhi thì là huyễn hóa thành hồ yêu, làn da mặt ngoài hiện ra hồng quang, sau lưng kéo lấy ba đầu cái đuôi thật dài. Trong miệng của nàng phun ra từng đạo màu đỏ sương mù. Những sương mù này tản ra một mùi tanh hôi, làm cho không khí xung quanh đều thay đổi đến sền sệt. Màu đỏ sương mù cấp tốc lan tràn đến nó đối phó triều trạch cự ngạc trên thân, làm cho da của nó thay đổi đến khô gắt. Thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu biến thành màu đen. Triều trạch cự ngạc cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng rẽ rủa thân thể, muốn thoát khỏi màu đỏ sương mù thúc vực. Nhưng mà những này màu đỏ sương mù phảng phất có được linh tính đồng dạng, xích sao bám vào triều trạch cự ngạc mặt ngoài thân thể. Đại thừa kỳ thực lực cũng bất quá dạng này mà thôi. Hồ Mị Nhi nhìn xem triều trạch cự ngạc thống khổ rẽ rủa dáng dấp, nở nụ cười xinh đẹp. Chớ khinh thường, đầu kia cự ngạc còn chưa có chết đâu. Sư lực liếc nhìn Hồ Mị Nhi bên kia, nhắc nhở. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, lại lần nữa phát động thế công. Một chỗ rộng lớn vô ngần hoang nguyên pháp mẫn cùng Tây Vô Cùng Thái Thượng Hoàng Đạt Không hai người bị một đám sói vây khốn, trong bầy sói lang vương thế mà cũng là đại thừa kỳ thực lực. Tốt tại Đạt Không cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, liên thủ pháp mẫn còn có thể ứng đối đám này thực lực không tệ lang yêu. La Hán thủ ấn. Pháp mẫn hai tay chắp lại, màu vàng Phật quang từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy pháp mẫn một trường bố ra, Phật quang ngưng tụ thành một đạo kim sắc to lớn thủ ấn, hướng về đàn sói đánh ra mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thủ ấn hung hăng đánh vào đàn sói bên trong, một mảng lớn lang yêu bị thủ ấn đập đến hoành bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Mà Đạt Không lúc này cũng xuất thủ, chỉ thấy hắn hai bàn tay xoay chuyển, từng vòng màu đen vầng sáng từ trong tay của hắn tuôn ra hiện ra. Vầng sáng hóa thành từng đạo màu đen lưới dao, hướng về đàn sói cắt chém mà đi, dễ dàng xé rách lang yêu thân thể. Một chỗ che kín hẻm núi băng tinh man cổ thái thượng hoàng phủ long gặp phải to lớn băng tuyết phong bạo, tại băng tuyết phong bạo tàn phá bừa bãi bên dưới hắn cùng tuyết yêu chiến đấu. Tốt tại hắn là man cổ vương triều tu sĩ, tố chất thân thể phi thường cường đại, một thân khí huyết giống như hỏa lô đồng dạng. À, phủ long gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay khắc ấn minh văn lập tức lóe ra một trận huyết sắc hồng quang. Lập tức một đạo màu đỏ máu lao hổ hư ảnh quấn quanh ở phủ long trên thân thể, đem một mực bao khỏa ở bên trong. Màu đỏ lão hổ hư ảnh nháy mắt tại phủ long trên thân thể tạo thành một đạo huyết quang bình chướng, ngăn lại tàn phá bừa bãi băng tuyết phong bạo. Đây chính là phủ long tuyệt học, hổ sát hộ thể. Phủ long thừa cơ hội này, đấm ra một quyền. Màu đỏ máu quyền kình nháy mắt xé rách băng tuyết phong bạo, đem toàn bộ hẻm núi chấn động đến đất rung núi chuyển. To lớn tuyết yêu bị Phủ Long một quyền này đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã ở hẻm núi băng bích bên trên. Giống, tuyết yêu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Phủ Long nhào cắn qua đến. Phủ Long hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể đằng không mà lên, tránh đi tuyết yêu tấn công. Oeng, lập tức hắn lăng không đấm ra một quyền, huyết khí nháy mắt ngưng tụ tại trên nắm tay, giống như một viên thiên thạch đập về phía tuyết yêu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm hung hăng đánh vào tuyết yêu trên lưng, nhưng mà cái sau đau kêu một tiếng phía sau phản kích. Phủ Long khoảng cách gần bị đánh trúng, đồng dạng bay rất ra ngoài, thân thể nhập vào đến hẻm núi vách đá bên trong. Năm cái tổ hợp năm cái khác biệt thử thách, 10 người tại vào thời khắc này cũng thống nhất đối mặt đại thừa kỳ thực lực đối thủ. Cổ Sâm lão nhân bí cảnh tựa hồ có người tại nắm trong tay, mỗi khảo nghiệm đều là dựa theo nhân số cùng thực lực phân phối. Nhân số nhiều Bạch Tiêu Võ ba người, đối mặt Cự Mãng, Thủ Yêu, đại điểu ba thử thách. Ba cái hai người tổ hợp thì là đối mặt hai cái hoặc là một đám yêu thú tập kích, thoạt nhìn cũng khó đối phó. Mà một mình tổ hợp Phủ Long chỉ cần đối mặt một cái tuyết yêu, nhưng tuyết yêu thực lực cũng có đại thừa kỳ. Nói tóm lại mỗi khảo nghiệm đều không dễ ứng phó. Liên tại 10 người thời điểm chiến đấu, một tiếng cổ lao tiếng chuông tại toàn bộ bí cảnh vang lên. Tiếng chuông này phảng phất từ viễn cổ truyền đến, mang theo vô tận tang thương cùng thần bí, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Cổ Sâm lão nhân truyền thừa mở ra. Hiểu rõ đạo này tiếng chuông ý nghĩa, người trong lòng giật mình. Truyền thừa sắp hiện thế. Người biết nộn nhịp mừng rỡ, đem hết toàn lực đánh bại trước mặt đối thủ, nghĩ phải nhanh chóng tiến về truyền thừa. Sau 5 tiếng, Bạch Tiêu Võ vị trí mật lâm bên trong. Bạch Tiêu Võ lúc này bộc phát khí tức kinh khủng, trường thanh kiếm hung hăng đâm vào đến thanh sắc cự mãng trong thân thể. Thân ta, không lại chỉ có thể chết. Vũ Tăng nhìn xem bạo chồng Bạch Tiêu Võ, nội tâm một trận kinh hãi, hắn không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ cư nhiên như thế cường đại. Mặc dù thanh sắc cự mãng chỉ có đại thừa sơ kỳ, mà còn bị bọn họ tiêu hao không ít khí lực, nhưng cũng không phải một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ có thể đơn độc giải quyết, nhưng mà Bạch Tiêu Võ nhưng là cho hắn bên trên bài học. Hắn để Vũ Tăng minh bạch, hợp thể trung kỳ cũng có thể đánh bại đại thừa sơ kỳ, thậm chí còn có thể đem giết chết. Thanh sắc cự mãng đối mặt trên lưng uy hiếp, tăng thêm ở tại bí cảnh đã mấy trăm năm, cho nên không chút do dự lựa chọn thần phục. Không bao lâu, chủ phục khế ước liền hoàn thành. Thanh sắc cự mãng tuyên bố trở thành Bạch Tiêu Võ thú sủng, hơn nữa còn là cái thứ nhất đại thừa kỳ thực lực thú sủng. Chương 524, truyền thừa mở ra, kỳ lạ thực vật. Chương 524, truyền thừa mở ra, kỳ lạ thực vật, nhưng mà đây không phải là cái thứ nhất, bởi vì Bạch Tiêu Võ giải quyết xong nó, lại đưa ánh mắt chuyển qua trên trời cái kia con chim lớn. Cầm đầu điểu vương xem như đại thừa kỳ thực lực, trí tuệ đã sớm cùng nhân loại không khác, thậm chí nó cũng có thể huyễn hóa nhân loại. Cho nên nó có thể biết rõ, Bạch Tiêu Võ cũng tính toán đưa nó thu vì chính mình thú sủng. Sĩ khả sát bất khả nhục, cái này điểu vương hung tợn kêu một tiếng, lập tức thân hình nhảy lên thật cao. Sau đó, chạy trốn. Mà nó những cái kia chim con dân thấy thế, nhộn nhịp giải tán lập tức, trong khoảnh khắc trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cắt, đáng tiếc, tốc độ này có chút nhanh, bằng không đem ngươi cũng biến thành ta thu sủng. Bạch Tiêu Võ tiếc nuối nhìn xem rời đi đại điểu. Không đợi Vũ Tăng cùng Hắc Quỷ nói chuyện, đột nhiên Bạch Tiêu Võ nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía xung quanh những cây cối kia. Chỉ tiếc, tùy ý Bạch Tiêu Võ thiêu hủy toàn bộ mật lâm, cũng không có tìm được điều khiển những này cây cối đối tượng. Cuối cùng hắn lại lần nữa hùng hùng hổ hổ. Đi, tiểu tử ngươi được đến một cái đại thừa kỳ thú sủng còn không thỏa mãn, hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian tiến về truyền thừa. Vũ Tăng vô vô Bạch Tiêu Võ bà bay, nhìn về phía hắn ánh mắt không còn là tiểu bối, mà là ngang cấp tồn tại. Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ba người thần tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình liền tiến về truyền thừa. Ba người theo tiếng chuông truyền đến phương hướng mà đi. Hai giờ phía sau, bọn họ xuất hiện trước mặt một đạo hẻm núi, đường hẻm núi này cực kỳ to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hẻm núi tựa như là một đầu cự long phủ phục ở trên mặt đất, cho người một loại cực lớn thị giác rung động. Mà tại hẻm núi hai bên thì là hiện đầy các loại hình thù kỳ quái thực vật. Những thực vật này có giống dây leo, có giống như là đao kiếm, còn có giống như là hỏa diễm, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Bạch Tiêu Võ ba người thấy thế đành phải dừng bước lại, thử quan sát kỹ đường hẻm núi này hoàn cảnh. Ba người thị lực không kém, cho nên bọn họ đều nhìn thấy tại hẻm núi chỗ sâu lại có một tòa cự đại cung điện. Từ bên ngoài nhìn sang, tòa này cung điện kiến tạo 10 phần cổ phác, tản ra một cỗ thê lương khí tức. Cung điện cửa ra vào tựa hồ còn đứng vững hai cái to lớn pho tượng, mỗi cái pho tượng đều cao tới trăm trượng, sinh động như thật. Ba người đứng tại hẻm núi nhập khẩu phía trước, nhìn cái này tòa khổng lồ cung điện, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết nơi này chính là Cổ Sâm lão nhân chỗ cư trú, cũng là Cổ Sâm lão nhân truyền thừa chi địa. Không hổ là bắt giai tán tiên lưu lại truyền thừa, thực sự là ra tay quá lớn, riêng là cung điện đều là bảo vật. Đúng vậy à, nhưng tiền để chúng ta có khả năng thông qua đường hẻm núi này mới có thể đi vào, bằng không thì cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi vào sao? Ta có chút không thể chờ đợi a, bên trong chắc hẳn cũng không ít đan dược. Không gấp, trước quan sát rõ ràng, đường hẻm núi này cho ta một loại không hữu hảo khí tức, đừng gây tại chỗ này. Nhưng mà vừa lúc này, Bạch Tiêu Võ đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, phản phất có đồ vật gì chính đang ngó chừng hắn. Hắn vội vàng vận chuyển thần thức tra xét tình huống xung quanh. Đột nhiên, Bạch Tiêu Võ liền cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt từ sau lưng của mình đánh tới. Hắn liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một thân ảnh đánh tới, màu vàng quang mang hướng về cổ của hắn bắt đi. Bạch Tiêu Võ thân hình nhanh lùi lại né tránh kim sắc quang mang. Thế nhưng đạo thân ảnh kia lại theo đuổi không bỏ, giống như giỏi trong xương đồng dạng, từ đầu đến cuối quấn quanh ở Bạch Tiêu Võ trước người. Bạch Tiêu Võ trong lòng giật mình, liền vội vàng đem lôi điện bảy kín toàn thân trên dưới, nhu đồ đem đạo thân ảnh kia bước cho lui. Thế nhưng đạo thân ảnh kia lại không sợ chút nào Bạch Tiêu Võ sắc mặt đại biến, đội vàng huy quyền ngăn cản. Phanh! Bạch Tiêu Võ bị đạo thân ảnh kia đánh bay ra ngoài. Mà vừa lúc này, lại có một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối nhảy lên ra, hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Lúc này, Vũ Tang cuối cùng kịp phản ứng. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ rơi vào công kích của địch nhân phía dưới, Vũ Tang lập tức xuất thủ đem về sau đạo thân ảnh kia cản lại. Tất cả bình tĩnh lại phía sau. Bạch Tiêu Võ ho khan mấy tiếng đứng lên, mặc dù hắn phản ứng không chậm, nhưng vừa vặn cái kia bên dưới đánh lén vẫn là để hắn thụ thương. Thực lực không tệ, rõ ràng chỉ có hợp thể trung kỳ thực lực, nhưng là có thể cứ thế mà ngăn lại công kích của ta. Bạch Tiêu Võ nhìn sang, phát hiện đánh lén mình chính là đại thừa trung kỳ thực lực yêu tộc sư lực, mà Vũ Tang ngăn lại chính là hợp thể hậu kỳ Hồ Mị Nhi, hai cái này yêu tộc liên thủ tính toán đánh lén giết chết Bạch Tiêu Võ. Không nghĩ tới nhưng là bị Bạch Tiêu Võ kịp thời kịp phản ứng, từ đó lấy vết thương nhẹ đại giới tránh thoát lần này tập sát. Đường đường đại thừa kỳ thực lực cường giả, thế mà lại còn đánh lén ta cái này hợp thể kỳ, không chế mất mặt sao? Bạch Tiêu Võ mắt lạnh nhìn yêu tộc sư lực. Hừ, nhân loại các ngươi không phải có câu nói gọi là sư tử vô thọ, cũng dùng toàn lực sao? Ta đồng thời không cảm thấy dùng càng nhẹ nhõm biện pháp giải quyết địch nhân sẽ rất mất mặt. Sư lực không có bởi vì Bạch Tiêu Võ lời nói mà có lay động, bởi vì yêu thú chính là như vậy, khôn sống đống chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Có đúng không? Vậy ta xem như là thấy được, thật sự là quá cảm tạ ngươi lên cho ta bài học a. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Ha ha, ngươi rất hài hước a. Bình thường a, so ra kém nhân loại các ngươi. Bạch Tiêu Võ nhìn lên trước mặt sư lực, trong lòng nổi lên sát ý nồng nặc, bất quá cuối cùng vẫn là cố nín lại. Bởi vì phía sau lại có mấy đạo khí tức cường đại chạy tới nơi này, rất hiển nhiên là những người khác tới. Mấy hơi thở phía sau, trừ Phủ Long còn chưa tới bên ngoài, mặt khác hai tổ cũng lần lượt chạy tới nơi này, kém cũng bất quá mười mấy phút. Chờ Phủ Long đội vàng chạy tới nơi này, đã là sau một tiếng, Bạch Tiêu Võ mấy người cũng thử nghiệm tiến vào hẻm núi. Bất quá làm bọn họ đi vào phía sau, hẻm núi hai bên kỳ lạ thực vật liền sẽ đối với bọn họ phát động tiến công. Mỗi loại thực vật đều có không giống nhau năng lực, trong lúc nhất thời để chúng nhiều cường giả cũng là chật vật không thôi. Có người thậm chí nghĩ từ trên trời bay thẳng đi qua. Nhưng mà liền tại bọn hắn mới vừa bay lên không cao bao nhiêu, một cú cường đại áp lực nháy mắt ra tăng đến thân thể bọn hắn bên trên. Mấy người lập tức liền bị hung hăng quăng xuống mặt đất. Không được, nơi này có cấm không trận pháp, không phá tan trận pháp khẳng định không có cách nào từ trên trời bay qua. Vậy vẫn là đừng suy nghĩ, Cổ Sâm lão nhân am hiểu không gian pháp tắc, muốn phá mất hắn trận pháp độ khó quá lớn. Vậy cũng chỉ có thể từ hẻm núi nơi này đi xuyên qua. Lam Phủ Long chạy tới nơi này phía sau, nghe thấy chính là các nàng mấy người đang thảo luận làm sao thông qua đầu này hẻm núi. Nhìn thấy mọi người còn tại, Phủ Long nhẹ nhàng thở ra, lập tức không nói gì, yên lặng đi tới một bên âm thầm khôi phục. Những người khác nhìn hắn một cái liền không có lại để ý tới, mà yêu tộc sư lực tựa hồ còn muốn đánh lén một đợt. Bất quá Bạch Tiêu Võ nhìn thấy phía sau, mở miệng nói ra, ngươi muốn là nghĩ đến đánh lén Phủ Long, cái kia đừng trách ta tại chỗ này trực tiếp khai chiến, sau đó tiện nghi bọn họ. Bạch Tiêu Võ nói thời điểm, khí thế cường đại tiết ra, mặt khác còn đem đại thừa kỳ Thanh Mãng triệu hoán đi ra. Cảm nhận được Bạch Tiêu Võ khí tức cùng nhìn thấy Thanh Mãng, ở đây mấy người tất cả đều là có chút run lên. Bởi vì Bạch Tiêu Võ hiện tại uy hiếp lực đã đạt tới đại thừa kỳ, lại thêm Vũ Tang chính là cường cường kết hợp. Cho nên Bạch Tiêu Võ tổ hợp ba người là hiện nay uy hiếp lực lớn nhất tồn tại, không nhịn được bọn họ khương phòng. Chương 525, sinh mệnh cùng tử vong, tiến vào cung điện. Chương 525, sinh mệnh cùng tử vong, tiến vào cung điện. Sư lực minh bạch Bạch Tiêu Võ đây là tại đối với mình nói, cho nên yên lặng thu hồi vận sức chờ phát động công kích. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý cũng đều không hiểu. Bạch Tiêu Võ không để ý đến sư lực âm dương quái khí, cùng với hắn chỗ gây cho mọi người dâng lưu. Mà Phủ Long nhìn thật sâu một cái Bạch Tiêu Võ, lập tức thu tầm mắt lại tiếp tục điều chỉnh trạng thái của mình. Làm rất tốt, không quản nhân loại chúng ta làm sao tranh, dù sao chúng ta đều là cùng là nhân loại bộ tộc. Tại chỗ này yêu tộc mới là dị loại, nếu có cơ hội tranh thủ xử lý hai bọn chúng, đừng để bọn họ đi ra. Vũ Tang lúc này lặng lẽ cùng Bạch Tiêu Võ nói chuyện, nhưng mà thanh âm của hắn lại nhỏ giọng cũng bị mọi người nghe thấy. Dù sao người ở chỗ này toàn bộ đều không phải kẻ yếu. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng là khẽ mỉm cười, Vũ Tang kỳ thật căn vốn không có ẩn tàng, chính là tại đối mọi người nói. Lời này cũng là tại khuyên bảo tất cả mọi người ở đây, tranh về tranh, nhưng phải nhớ kỹ chính mình là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Vũ Tang sau khi nói xong, hiện trường rơi vào yên tĩnh bên trong. Nhưng mà không bao lâu, lại có những người khác không chịu nổi tính tình, tiếp tục tiến vào trong hẻm núi thử nghiệm thông qua nơi này. Bạch Tiêu Võ nhìn lấy bọn hắn từng cái lần lượt tiến vào bên trong, chính mình ngược lại không nóng nảy. Bởi vì nhìn xem trong hạp cốc thực vật, am hiểu có gỗ đại pháp Bạch Tiêu Võ tựa hồ phát hiện cái gì. Chủ nhân bên trong có thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Một linh thụ linh ả mỉ truyền âm nói, sinh mệnh khí tức, chẳng lẽ? Bạch Tiêu Võ tại hiện đại nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng minh bạch một chút cường giả truyền thừa tiểu xáo lộ. Nếu như không có đoán sai, hẳn là dạng này. Vì vậy Bạch Tiêu Võ nhịn xuống tâm đến, đem đại thừa kỳ Thanh Mãng triệu hoán đi ra bảo hộ tại bên cạnh mình. Những người khác thấy thế nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ, bất quá nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng xuống khôi phục, cũng không có để ý tới. Bất quá Bạch Tiêu Võ cũng không phải tại khôi phục, mà là tâm thần chạy xét không, cẩn thận đi thể nội trong hạp cốc khí tức. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, bất quá cũng ẩn chứa khí tức tử vong, cái này hai thái cực làm sao sẽ cùng một chỗ? Bạch Tiêu Võ cảm thụ được trong hẻm núi tràn ngập khí tức, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Nhưng lập tức hắn liền đem cái này tia nghi hoặc quên sạch sành sanh, đem lực chú ý tập trung ở trong hẻm núi thực vật bên trên. Chỉ thấy từng cây đại thụ che trời đứng sừng sững ở hạp trong cốc, mỗi một cây đều tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này để Bạch Tiêu Võ không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công, vậy mà dựng dục ra kỳ lạ như vậy thực vật. Bạch Tiêu Võ nếm thử cùng những thực vật này câu thông, nhưng tiếc nuối là những thực vật này tựa hồ cũng không có ý thức. Bọn họ chỉ là yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, phản phất tuyên cổ bất biến. Nhưng mà làm Bạch Tiêu Võ tới gần trong đó một cây đại thụ lúc, hắn cảm nhận được một loại kỳ lạ cộng minh. Cái này cộng minh để tinh thần của hắn cùng trong hẻm núi khí tức sinh ra vi diệu liên hệ. Thì ra là thế, nơi này sinh mệnh khí tức cùng khí tức tử vong đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc thù lực lượng. Ân, các loại, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là âm dương sao? Có dương liền có âm, có sinh thì có tử. Bạch Tiêu Võ bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch những thực vật này sở dĩ có thể cùng tồn tại nguyên nhân. Hắn đem tâm thần chìm vào hạp trong cốc, cẩn thận cảm giác cố kia đặc thù lực lượng. Dần dần, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hư ảnh. Hư ảnh tựa như một cái tang thương lão giả, ngồi xếp bằng, cảm ngộ giữa thiên địa huyền bí. Quả nhiên không có đoán sai, đây mới là truyền thừa. Bạch Tiêu Võ trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, minh bạch trong hẻm núi ẩn chứa huyền bí. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu nếm thử cùng cái bóng mờ kia câu thông, tính toán lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Mà tại Bạch Tiêu Võ lĩnh ngộ trong đó, những người khác cũng nhộn nhịp tiến vào hạp trong cốc muốn thông qua tiến vào cung điện bên trong. Nhưng vô luận bọn họ làm sao thử nghiệm, từ đầu đến cuối không thể nhận ra cảm giác đến trong hẻm núi dị thường. Chỉ có Bạch Tiêu Võ đắm chìm tại cái kia thần bí cảm ngộ bên trong, dần dần cảm nhận được huyền diệu trong đó. Nhưng mà trừ Bạch Tiêu Võ, những người khác không am hiểu một hệ pháp tắc, cho nên bọn họ cho dù cảm giác được sinh mệnh khí tức, nhưng cũng không có phát hiện ý tứ trong đó. Vũ Tăng nhìn xem chẳng biết tại sao rơi vào tu luyện Bạch Tiêu Võ, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, bất quá việc cấp bách là xuyên qua hẻm núi, cũng không phải lúc tu luyện. Thế nhưng hắn không xác định Bạch Tiêu Võ đến cùng đang làm gì, cho nên cũng không dám tùy tiện đánh gãy Bạch Tiêu Võ. Tốt tại Bạch Tiêu Võ thông minh đem thanh mãng triệu hoán đi ra. Cho nên Vũ Tăng suy nghĩ sau đó, ở bên cạnh hắn hỗ trợ bố trí phòng ngự trận pháp, về sau liền đi theo nếm đã mặc thử hẻm núi. Hắc Quỷ nhìn thấy phía sau nhưng là không có đuổi theo đi, mà là canh giữ ở Bạch Tiêu Võ bên người không có động. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đi ngang qua 3 ngày thời gian, sư lực cùng Hồ Mị Nhi bằng vào yêu tộc tố chất thân thể cùng thực lực cứng rắn vượt qua. Những người khác thấy thế âm thầm gật gật đầu, sau đó ăn ý liên thủ, cũng không lâu sau lần lượt thông qua nơi này. Vì vậy toàn bộ hẻm núi liền chỉ còn lại Hắc Quỷ cùng Bạch Tiêu Võ hai người, cộng thêm một đầu đại thừa kỳ thanh sắc cự mãng. Cung điện bên trong, sư lực mang theo Hồ Mị Nhi xâm nhập cung điện, tại cửa ra vào liền gặp phải một đám cường đại khôi lỗi công kích. Chết tiệt, cửa này lại một quan, đến cùng còn có bao nhiêu cửa ải, này nhân loại cường giả truyền thừa chính là phiền phức. Sư lực thấp tiếng giống giận, sau đó đấm ra một quyền, nháy mắt đem phía trước một cỗ khôi lỗi vành thành mảnh vỡ. Hồ Mị Nhi nhìn thấy sư lực xuất thủ, cũng đi theo xuất thủ, nháy mắt đem xung quanh khôi lỗi đánh lui. Hai người một đường tiến lên, nhân loại phía sau cường giả cũng nhặt tiện nghi, thần tốc đuổi kịp hai cái yêu tộc. Sư lực hai yêu thần tốc đánh nát cản đường đám khôi lỗi, tiếp lấy cuối cùng đi tới cung điện đại sảnh trung ương. Đại sảnh trung ương có một tòa pho tượng to lớn, pho tượng sinh động như thật, điêu khắc một vị hiền lành ôn hòa lão giả. Sư lực cùng Hồ Mị Nhi nhìn xem pho tượng có chút kính sợ. Cho dù đối phương là nhân loại, thế nhưng bắt kiếp tán tiên thực đủ sức để tất cả chủng tộc sinh kính sợ. Tại pho tượng phía dưới là một tòa tế đàn bên trên trưng bày một quyển công pháp bí tịch. Chẳng lẽ đây là bắt kiếp tán tiên công pháp truyền thừa? Sư lực trừng to mắt kích động không thôi, một bên Hồ Mị Nhi đồng dạng cũng là đầy mặt kích động. Cái này là nhân loại cường giả công pháp truyền thừa, nếu như có thể đạt được nó, chúng ta đột phá liền càng thêm dễ dàng. Sư lực một mặt hưng phấn nói, Hồ Mị Nhi gật gật đầu, nàng cũng vô cùng khát vọng được đến nhân loại công pháp truyền thừa. Mặc dù yêu tộc cũng có công pháp của mình, thế nhưng tu luyện cần quá nhiều thời gian, xa còn lâu mới có được như nhân loại vậy được trời ưu ái. Nếu như có thể được đến công pháp này, lại dựa vào đắp nặn nhân loại thân thể, cho đến lúc đó, nói không chừng bọn họ cũng có thể tại trong vòng mấy trăm năm đột phá độ kiếp kỳ phi thăng. Thế nhưng bọn họ hiện tại gặp phải một cái cự đại vấn đề, đó chính là làm như thế nào cầm tới công pháp truyền thừa. Bởi vì tại pho tượng phía dưới có một cái to lớn trận pháp, nghĩ muốn cầm tới công pháp truyền thừa liền nhất định phải phá vỡ trận pháp. Mà cổ Sâm lão nhân bố trí trận pháp cũng không phải như thế dễ phá, không có chút thực lực chính là vọng tưởng. Chỉ là một cái trận pháp, mơ tưởng làm khó ta. Sư lực lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên kinh thường. Chương 526, Bạch Tiêu Võ thảm tao vây đánh. Chương 526, Bạch Tiêu Võ thảm tao vây đánh. Chỉ thấy hắn đưa tay trộn một cái, nháy mắt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng tản ra khí tức cường đại, tựa như một viên mặt trời nhỏ chiếu sáng cả đại sảnh. Đây là yêu hoàng đại nhân phù phá trận. Hồ Mị Nhi một cái nhận ra cái phù văn này lai lịch. Phù phá trận là một loại cao cấp phù văn, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể nhẹ nhõm phá mất trận pháp. Sư lực lấy ra phù phá trận lập tức thúc dục động, lập tức một cỗ cường đại năng lượng bộc phát đem trận pháp bài trừ. Ha ha, yêu hoàng đại nhân phù phá trận quả nhiên lợi hại, dễ dàng như vậy liền phá hết trận pháp. Sư lực cười ha ha rất là đắc ý, mà phía sau đi theo pháp mẫn mấy người cũng cười theo. Nghe đến tiếng cười, sư lực đột nhiên quay đầu, lại thấy được một đạo công kích hướng về công kích mình mà đến. Oanh, công kích bị Hồ Mị Nhi ngăn lại hơn phân nửa, đến tiếp sau lực lượng đem sư lực đánh lui vài chục bước. Chết tiệt, các ngươi làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Sư lực sắc mặt khó coi mà nhìn xem mấy người bọn họ. Cái này còn phải nhiều đường cho các ngươi hai cái hỗ trợ thanh lý hết một bộ phận khối lỗi, tiện thể mở một con đường đi vào. Tần Nghĩa lung lay quả xếp cười trả lời. Có thể ta không phải ở trên đường bố trí thủ đoạn, các ngươi làm sao sẽ như vậy nhẹ nhõm đi tới nơi này? Ừ, chỉ bằng các ngươi bố trí điểm này phá cạm bẫy cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. không biết nhân loại chúng ta thời cổ liền đã am hiểu bố trí cạm bẫy bắt giữ thú săn sao? Tây Cực Vương Triều Đạt không khinh thường lắc đầu nói, không sai, liền các ngươi sư tử tộc đều không phải không có bắt giữ qua, ta hoàng gia bách thú viên liền có sư tử cùng hồ ly. Vũ Tăng cũng là một mặt cười lạnh nhìn xem hai bọn chúng. Sư Lực cùng Hồ Mị Nhi nghe đến bọn họ nói tới những lời này, sắc mặt lập tức xanh xám vô cùng. Nhân loại các ngươi quả nhiên đều là giàu hoạt chi đồ, bất quá cái này công pháp truyền thừa liền xem ai càng có thủ đoạn. Sư Lực hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, nháy mắt hóa thành một đầu to lớn sư tử. Sư tử toàn thân tóc vàng, răng nanh bén nhọn phi phàm. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi kim sư tử tộc đến cùng lợi hại chỗ nào. Tần Nghĩa trong tay quả xếp đống nhiên vung lên, từng đạo kim qua chi khí nhắm thẳng vào Sư Lực mà đi. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Sư Lực gầm nhẹ một tiếng, một chảo chụp vào Tần Nghĩa, trên móng vuốt lóe ra kim loại sáng bóng. Tần Nghĩa quạt xếp vẩy một cái, ngăn lại Sư Lực công kích. Phanh! Một đạo ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, Tần Nghĩa cùng Sư Lực đều bị lực phản chấn bước lui mấy bước. Sư Lực thu hồi móng vuốt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn có khả năng cảm giác được Tần Nghĩa thực lực không kém, so trước đó những cái kia nhân loại cường giả mạnh lên rất nhiều. Tại hai người đối chiến trong đó, Pháp Mẫn lặng yên không một tiếng động di động đến công pháp bí tịch bên trong, sau đó đột nhiên bộc phát. Bành! Nhưng mà Vũ Tăng sớm chú ý tới hắn, thần tốc đem ngăn lại, vì vậy hai người bắt đầu chiến đấu. Những người khác thấy thế nhộn nhịp xuất thủ cướp đoạt, tiếp lấy lại bị những người khác cho ngăn lại. Cứ như vậy, đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát. Với anh, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, theo lấy bọn hắn chiến đấu, tràn lan năng lượng bị cung điện bách tường cho hấp thu. Theo lấy bọn hắn chiến đấu càng diễn càng mạnh, cung điện bách tường hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vậy mà chậm rãi nổi lên một trận nhàn nhạt huy quang, đáng tiếc nào chót đều đánh đi ra mọi người không có chú ý tới. Mãi đến Sư Lực bị trọng thương, bay ngược đến cung điện bách tường thời điểm, bọn họ cái này mới lưu ý đến động tĩnh xung quanh. Đều ngừng một chút, xung quanh có tình huống. Theo đại gia chậm rãi dừng lại động tác, vách tường xung quanh phát ra huỳnh quang để tất cả mọi người có chút bất an. Những này vách tường tại hấp thu năng lượng của chúng ta. Chỉ thấy vách tường phát ra huỳnh quang càng lúc càng nồng nặng, cuối cùng vậy mà đem toàn bộ cung điện đều bao phủ ở bên trong. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là cạm bẫy sao? Hồ Mị Nhi cảnh giác nhìn xem xung quanh, thầm nghĩ, cái này tựa như là một loại nào đó trận pháp khởi động. Đã không tử quan sát kỹ một phen phía sau đột nhiên kinh hô, những người khác nghe vậy nộn nhịp khẩn trương lên. Trận pháp từ trước đến nay đều không phải đơn giản mặt hàng, nếu như sơ ý một chút, liền bọn họ đều sẽ bị oanh sát đến tận bã. Đại gia cẩn thận, xem ra là chúng ta vừa vận chiến đấu dư âm dẫn đến cái này thần bí trận pháp khởi động. Tần Nghĩa nâng từ bản thân quả xếp la lớn. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cung điện trên vách tường huỳnh quang dần dần tạo thành từng đạo thần bí ký hiệu. Ngay sau đó, trên vách tường từng cái ký hiệu hóa thành lưu quang thần tốc hướng về mọi người bọn tới. Đây là vật gì? Mọi người cực kỳ hoảng sợ, nhộn nhịp xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà dầm dạp chẳng chịt ký hiệu trung quy có người không có ngăn lại, bị ký hiệu trúng đích thân thể. A, ký hiệu này sẽ thôn vệ năng lượng trong cơ thể. Pháp Mẫn xui xẻo bị trúng đích phía sau la lớn, mọi người nghe vậy lại lần nữa nâng lực phòng ngự cao độ. Cuối cùng tất cả mọi người cảm giác tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ càng hỏng bét, vì vậy có người liền chủ động lui ra đại điện. Những người khác cảm giác ký hiệu đả kích cường độ càng lớn, cũng không đoái hoài tới công pháp bí tịch đi theo lui ra ngoài. Làm bọn họ lui ra ngoài thời điểm, Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ còn tại hẻm núi phía trước nhắm mắt cảm ngộ bên trong. Mà mọi người lui ra ngoài phía sau chật vật không thôi, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ bộ dáng như thế lập tức cũng tới khí. Hắn nhất định là phát hiện cái gì, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, đánh gây hắn. Pháp Mẫn nhìn thấy Bạch Tiêu Võ, thù mới hận cũ toàn bộ thêm tại Bạch Tiêu Võ trên thân, vậy mà hướng hắn bỏ tới. Mà hẻm núi thực vật lúc này vậy mà không có động tĩnh chút nào, mà những người khác bao nhiêu cũng đi theo ra. Cuối cùng một đám người vậy mà lại lần nữa trở lại hẻm núi nhập cầu, Hắc Quỷ nhìn lấy bọn hắn hắc hắc cười không ngừng cũng không nói chuyện. Tiểu tử còn muốn tu luyện, cho ta để mạng lại. Pháp Mẫn trong tay Phật quang phổ chiếu, một đạo cự đại trưởng ấn hướng Bạch Tiêu Võ thần tốc bay đi. Vũ Tang do dự một hồi vẫn là lựa chọn xuất thủ tương trợ. Vũ Tang, ngươi đang làm gì? Pháp Mẫn lập tức một mặt nộ khí liên tục xuất hiện nhìn xem Vũ Tang, cái sau không quan trọng hồi đáp, không làm cái gì, tiểu tử này hiện tại là ta hợp tác đồng bạn, ta đương nhiên muốn bảo vệ hắn. Ngươi ngược lại là vô tư kính dâng, vừa vặn hắn cũng không tiến vào giúp ngươi, ngươi bây giờ ngược lại là giúp lên hắn tới. Pháp Mẫn còn tại thử nghiệm châm ngòi ly gián hai người quan hệ. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Liên tại Pháp Mẫn còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên Bạch Tiêu Võ trên thân tách ra chói mắt hào quang màu bí lục. T, thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Mọi người thấy thế nhộn nhịp kinh hô một tiếng, sau đó bọn họ đều đã nghĩ đến cái gì, nhộn nhịp liếc nhau một cái. Không quản tiểu tử này là tại lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc vẫn là một hệ pháp tắc, hắn xác định vững chắc phát hiện bí mật gì. Đã như vậy liền không thể để hắn tiếp tục tu luyện. Ha ha, vậy liền đồng loạt ra tay, vừa bận tại cung điện bên trong bị tức không có chỗ phát tiết đâu. Vũ Tăng nghe vậy biến sắc, không đợi hắn nói chuyện đã nhìn thấy mấy hướng bọn họ nhào tới. Vũ Tăng bị đả không cho tư tư cuốn chặt lấy, Hắc Quỷ thực lực thấp, bị Pháp Mẫn gắt gao ngăn chặn bất lực chống đỡ. Mà Thanh Sắc Cự Mãng thì là bị Dục Lan Cơ cho ngăn lại, những người khác thì hướng về Bạch Tiêu Võ bắt tới. Liên tại cái này thời khắc nguy hiểm, một đạo thân ảnh khôi ngô ngăn tại Bạch Tiêu Võ trước mặt, rõ ràng là Man Cổ Vương Triều Phủ Long. Chương 527, Sinh Cơ cùng Mục Nát một hệ pháp tắc. Chương 527, Sinh Cơ cùng Mục Nát một hệ pháp tắc Phủ Long, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bảo vệ hắn? Tần Nghĩa cao mày nhìn xem Phủ Long bắt hỏi, phải thì như thế nào? Phủ Long âm thanh con mắt chăm chú nhìn xem Tần Nghĩa, tựa hồ đối phương xuất thủ liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản. Vừa mới bắt đầu tiểu tử này giúp ngươi nói một câu, ngăn lại sư lực xuất thủ, cho nên ngươi liền đối hắn mang ơn. Phù Long vừa mới bắt đầu đi tới hẻm núi thời điểm, sư lực còn muốn thừa cơ đánh lén hắn, nhưng mà bị Bạch Tiêu Võ ngăn cản. Tuyên bố sư lực dám động thủ liền trực tiếp khai chiến. Chuyện không liên quan tới ngươi, dù sao ai dám động thủ với hắn, cũng đừng trách ta xuất thủ công kích. Phù Long sau khi nói xong âm thầm điều động trong cơ thể năng lượng, tựa hồ chỉ cần Tần Nghĩa có động tác gì, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Tần Nghĩa trên mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới Phù Long vậy mà lại vì Bạch Tiêu Võ mà cùng hắn động thủ. Những người khác nhìn thấy Tần Nghĩa không có xuất thủ, ánh mắt tập trung tại Phù Long cùng Tần Nghĩa trên người của hai người. Vũ Tăng nhìn thấy Phù Long xuất thủ cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này xuất hiện một người trợ giúp quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng mà sư lực đối Bạch Tiêu Võ sớm có bất mãn, lại thêm giết chết một nhân loại ngày mới đối với nó bọn họ yêu tộc rất có lợi. Vì vậy sư lực kéo lấy bị thương không nhẹ thân thể, cùng Hồ Mị Nhi hai người đứng dậy nói, "Hừ, tiểu tử này khả năng là tiếp thu cổ xâm lão nhân truyền thừa, không nghĩ một chuyến tay không cũng không cần do dự. Đến mức cái này Phù Long từ hai chúng ta ngăn lại, ngươi trực tiếp đi đánh gãy tiểu tử kia liền được." Tần Nghĩa nhìn thoáng qua sư lực hai người, cái sau khi nói xong cũng là quả quyết xuất thủ đối phó Phù Long. Chờ sư lực hai người đem bức lui Bạch Tiêu Võ phía sau người, nơi này liền chỉ còn lại Tần Nghĩa cùng Bạch Tiêu Võ hai người. "Tiểu tử, ngượng ngùng." Tần Nghĩa nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ, hắn vốn là quý tài người, đáng tiếc bây giờ đối phương cùng chính mình xung đột lợi ích. Nói xong, Tần Nghĩa không chút do dự giơ lên trong tay quả sét, đối với cảm nộ bên trong Bạch Tiêu Võ hung hăng công kích mà đi. Nhớ lại một giờ phía trước Bạch Tiêu Võ không ngừng cảm nộ trong hẻm núi sinh mệnh khí tức, dần dần người cũng tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Hắn có thể cảm nhận được trong hẻm núi sinh mệnh khí tức, cũng có thể cảm nhận được tất cả xung quanh. Tại Bạch Tiêu Võ tinh thần thức hải bên trong, trừ bỏ nguyên bản hư ảnh chữ lôi, lúc này cũng có một cái hư ảnh chữ mộc tạo thành. Bạch Tiêu Võ biết đây là một hệ pháp tắc. Thế nhưng lần này kỳ quái là, cái này hư ảnh chữ mộc nhưng là quỷ dị hơn phân nửa màu xanh biếc, gần một nửa màu đen xám. Màu xanh biếc tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà màu đen xám nhưng là tản ra khí tức tử vong. Theo Bạch Tiêu Võ không ngừng cảm ngộ, sinh mệnh khí tức không ngừng gia tăng, màu đen xám cũng không ngừng biến mất. Có thể kỳ quái là Bạch Tiêu Võ lại cảm giác được không thích hợp, thân thể dần dần nóng lên, hơn nữa còn nở ra rất khó chịu. Đến cuối cùng, sinh mệnh khí tức chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, vì vậy bắt đầu tiêu tán đến thân thể bên ngoài. Nguy rồi, cổ xâm lão nhân một hệ pháp tắc thế mà ẩn chứa âm dương chi đạo, sinh cơ cùng mục nát nhất định phải cân bằng. Bạch Tiêu Võ cũng là linh quang lóe lên, nghĩ đến khô một phùng xuân cái này thành ngữ, lập tức minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Vì vậy Bạch Tiêu Võ hỏa tốc đình chỉ cảm ngộ sinh mệnh khí tức, ngược lại đi cảm ngộ khí tức tử vong. Vậy mà lúc này nhưng là đã chậm, màu xanh biếc dần dần chiếm lĩnh ngay trong thức hải cái kia một chữ. Bạch Tiêu Võ lúc này cảm nhận được da của mình truyền đến một trận như kim châm cảm giác, ngay sau đó làn da bắt đầu biến đỏ. Bạch Tiêu Võ có khả năng rõ ràng cảm giác được da của mình ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ máu, thậm chí có từng giọt máu tươi theo lỗ chân lông chảy ra đến. Chủ quan, sẽ không phải cứ như vậy lạnh lạnh a? Bạch Tiêu Võ nhìn xem trên người mình không ngừng nhỏ xuống huyết dịch, trên mặt hơi lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được máu của mình chính tại nhanh chóng sói mòn, mà mất đi tốc độ vượt xa bình thường. Nếu như tùy ý trường hợp này phát triển tiếp, không cần mấy phút thân thể liền lại bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến cái chết, thậm chí cuối cùng có khả năng bị sinh mệnh khí tức no bạo. Ngươi nói ngươi cổ xâm lão nhân lĩnh ngộ cái gì không tốt, không phải là muốn lĩnh ngộ khô một phùng xuân một hệ pháp tắc? Ta cũng là ngu ngốc, tình huống như vậy cũng không có chú ý đến, còn đần độn vứt bỏ khí tức tử vong. Bạch Tiêu Võ muốn dừng lại, có thể là thân thể của hắn phảng phất bị thuốc phược ở đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Không được, không thể lại như vậy tùy ý nó tiếp tục, nếu không ta nhất định sẽ chết. Bạch Tiêu Võ ép buộc chính mình tỉnh táo, cẩn thận tự hỏi biện pháp, có thể là thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp khả thi. Đúng lúc này, quát to một tiếng vang lên ở bên hai. Trận pháp cũng vô dụng, tiểu tử đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn cảm giác được thân thể của mình truyền đến đau đớn một hồi, sinh mệnh khí tức bắt đầu bạo động. Phúc, Bạch Tiêu Võ bay rất ra ngoài đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, phản phất tựa như là lợi dụng huyết dịch xem như động lực. Tiêu Võ tiểu tử, bị đạt không kéo lấy Vũ Tăng cực kỳ hoảng sợ, mà Hắc Quỷ cũng là một trận gấp gáp nhưng lại không thể làm gì. Ha ha ha, làm tốt lắm. Sư lực nhìn lấy trùng điệp té ngã trên đất không nhúc nhích Bạch Tiêu Võ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Truyền thừa đánh gãy, nhân loại thiên tài cũng phải chết, đây đối với yêu tộc sư lực đến nói là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Cùng Dục Lan Cơ đối chiến Phù Long thấy thế, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng lực đạo trên tay nhưng là gia tăng mấy phần. Tất cả mọi người không biết là Bạch Tiêu Võ mặc dù nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn như bị trọng thương hôn mê, nhưng mà thực tế Bạch Tiêu Võ là cảm giác được thân thể thay đổi đến thoải mái, sinh mệnh khí tức bị tiêu hao một chút. Bởi vì Tần Nghĩa công kích vừa lúc đánh vỡ khí tức lưu động, thậm chí đánh ra thương thế triệt tiêu bộ phận sinh mệnh khí tức. Khu khu cụ, ân, dạng này đều còn chưa có chết sao? Tần Nghĩa nghe thấy Bạch Tiêu Võ tiếng ho khan, lông mày nhíu lại, lập tức không chút lưu tình lại lần nữa vung ra mấy đạo công kích. Bành! Bạch Tiêu Võ thân hình giống như rách nát bao bố đồng dạng, lần lượt bị đánh bay, quần áo trên người sớm đã rách nướp. Y phục rách nát phía dưới lộ ra dính đầy vết máu thân thể, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiêu Võ nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, phảng phất một giây sau sẽ chết đi. Tần Nghĩa thấy cảnh này mà không hề cảm xúc, cuối cùng càng là lắc đầu, tự lẩm bẩm, đáng tiếc tiểu tử, nếu là ngươi là ta trận doanh liền tốt, nhân vật thiên tài như vậy nhưng là phải chết ở chỗ này. Mà sư lực cùng Hồ Mỹ Nhi kéo lấy Phù Long, khắp khuôn mặt là cười lạnh, nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Vũ Tăng thấy cảnh này trong lòng sốt ruột và phần, hắn cũng muốn qua cứu viện, nhưng là bị Đạt không cho gắt gao ngăn lại, căn bản là không có cách thoát thân. Ngay lúc này, Bạch Tiêu võ ngực đột nhiên sáng lên một đạo nhu hòa ánh sáng xanh lục. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm sinh cơ từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tại cái này cỗ sinh cơ tầm bổ bên dưới, Bạch Tiêu võ thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Sinh mệnh khí tức. Xem ra ngươi vừa vặn sát thực lĩnh ngộ được thứ gì, vậy liền không thể để ngươi còn sống. Tần Nghĩa nguyên bản còn đang đáng tiếc nhân tài như vậy, nhìn đến nơi đây phía sau, quan xếp lại lần nữa vô tình quất tới. Chương 528, Âm Dương Ngư đồ án, một chính mình khác chương 528, Âm Dương Ngư đồ án, một chính mình khác phanh phanh phanh, Bạch Tiêu võ lúc này lại là bất lực chống đỡ, nguyên bản sinh mệnh khí tức bị triệt tiêu bộ phận để hắn cảm thấy thoải mái. Có thể là theo Tần Nghĩa công kích từng đạo đánh tới, hiện tại khí tức tử vong ngược lại chiếm cứ một chữ tuyệt đại bộ phận. Chỉ thấy Bạch Tiêu võ sắc mặt xuất hiện hôi bại chi sắc, thoạt nhìn tựa như là mục nát gỗ mục đồng dạng. Ngay lúc này, Bạch Tiêu võ trong cơ thể một linh thụ tách ra hào quang. Nguyên lai là Emmy nhìn thấy phía sau, thôi phát một linh thụ sinh mệnh lực rót vào Bạch Tiêu võ trong thân thể. Thụ nhân phụ thể, một nguyên chi lực. Ám ảnh nữ vu phụ thể, trị rũ ma pháp. Tang thi vương phụ thể, thi khí triền nhiễu. Bạch Tiêu võ cấp tốc để triệu hồi thú bám ở trên người, đồng thời để bọn họ duy trì trong thân thể sinh cơ cùng mục nát cân bằng. Có triệu hồi thú trợ giúp, Bạch Tiêu võ kéo lấy mình đẩy thương tích thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Sinh mệnh thật đúng là ương ngạnh, bất quá muốn chạy cái kia có như thế dễ dàng, lưu cho ta tại cái này nơi này đi. Tần Nghĩa vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Bạch Tiêu võ dạng này đều còn chưa có chết, giận là dạng này để hắn rất mất mặt. Vâng. Bạch Tiêu võ thân hình bị cái sau vượt cái trước công kích đánh bay, trùng hợp ngã sấp xuống tại hắc quỷ cùng pháp mẫn cách đó không xa. Tiểu tử, rơi xuống trong tay của ta thật sự là xin lỗi. Pháp mẫn thấy thế lập tức bước lui tại đại khí thô hắc quỷ, hướng về Bạch Tiêu võ bay đi. Nhưng mà hắc quỷ lúc này lấy ra một tờ phù lục kích hoạt, hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau so pháp mẫn càng nhanh xuất hiện tại Bạch Tiêu võ bên cạnh. Sau đó hắc quỷ lợi dụng một món pháp bảo ngăn lại pháp mẫn công kích, tay phải thần tốc lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra phía sau, bên trong vậy mà là một viên thuốc. Hắc quỷ lấy ra đan dược phía sau, đem đút cho Bạch Tiêu võ, sau đó mang theo hắn hướng trong hẻm núi mà đi. Mà quỷ dị chính là hắc quỷ tiến vào hẻm núi thế mà không có gặp phải thực vật công kích, ngược lại là pháp mẫn bị đánh ra hẻm núi. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì hẻm núi những thực vật kia không có công kích hắn? Pháp mẫn nhìn thấy sau có chút hoài nghi nhân sinh. Tần Nghĩa chạy tới nơi này phía sau cũng có chút ngạc nhiên, thử nghiệm tiến vào hẻm núi phát hiện thực vật vẫn như cũ có hiệu lực. Khả năng là người áo đen kia có pháp bảo gì lợi hại, không phải vậy chỉ dựa vào hợp thể sơ kỳ làm sao có thể đi qua. Tần Nghĩa sắc mặt có chút âm trầm bất định. Bất quá ngươi vì cái gì đối phó người áo đen kia còn cần lâu như vậy? Vậy mà còn để hắn cứu đi tiểu tử kia. Pháp mẫn sắc mặt cũng có nhìn, hồi đáp, người áo đen kia mặc dù thực lực thấp, bất quá trên thân phủ lục cùng pháp bảo quá nhiều, thậm chí còn có cực phẩm linh khí ở trên người, đối phó rất là khó giải quyết. Cực phẩm linh khí, rất nhiều pháp bảo. Tần Nghĩa nghiêng đầu, nhìn thấy pháp mẫn sắc mặt không có chút nào nói dối dấu hiệu, cuối cùng khẽ gật đầu. Nhìn tới vẫn là quá coi thường người, không nghĩ tới tầm thường nhất người thay đổi cục diện bây giờ. Bất quá bọn họ tiến vào cung điện có làm được cái gì, bên trong trận pháp còn tại khởi động bên trong, đi vào không phải liền là chết. Theo hắc quỷ cùng Bạch Tiêu võ hai người biến mất tại hẻm núi, những người khác chiến đấu cũng chậm chậm dừng lại. Một bên khác, hắc quỷ mang theo Bạch Tiêu võ tiến vào cung điện, Bạch Tiêu võ lúc này ngay tại duy trì trong thân thể cân bằng không dành bận tâm mặt khác. Chỉ thấy hắc quỷ đem Bạch Tiêu võ thả tới cung điện một cái góc, nhìn mấy lần Bạch Tiêu võ phía sau liền rời đi nơi này. Lúc này nơi này trận pháp còn không có dừng lại, ký hiệu quái dị không ngừng công kích tới Bạch Tiêu võ thân thể. Trong chốc lát, khí tức tử vong chính thần tốc từng bước xâm chiếm Bạch Tiêu võ. Một tràng sinh mệnh cùng tử vong đỏ sức nháy mắt hiện ra, Bạch Tiêu võ chỉ có thể cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ lấy. Tang Thi Vương, giải trừ phụ thể. Bạch Tiêu võ cảm giác trong cơ thể sinh cơ bị áp chế, vì vậy đành phải lại lần nữa cảm nộ cùng hấp thu lên sinh mệnh khí tức. Cứ như vậy, Bạch Tiêu võ sa vào đến sinh cơ cùng mục nát. Sinh mệnh cùng tử vong cân bằng bên trong, thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng. Mà Vũ Tang đám người về sau cũng nếm thử liên thủ thông qua hẻm núi, lại lần nữa đi tới cung điện bên trong. Vậy mà lúc này cung điện nhưng là thay đổi hình dạng, không còn là bọn họ lần thứ nhất đi vào bộ dạng. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá mấy người nhìn thấy cung điện bên trong cất giữ không ít đan dược pháp bảo, vì vậy nộn nhịp cất đoạn. Làm vơ vét hoàn chỉnh tòa cung điện phía sau, Tần Nghĩa mấy người cũng không có tìm được Bạch Tiêu võ cùng Hắc Quỷ hai người vết tích. Phản phất hai người bọn họ biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Về sau bọn họ mang nghi hoặc cùng lo lắng tâm tình, tiếp tục thăm dò nơi này tất cả. Về sau mấy người tại một cái thạch nhũ trong huyệt động vậy mà còn phát hiện bạn niên linh nũ. Vì vậy mọi người lại lần nữa đem nào chó đều đánh đi ra, cuối cùng vẫn là đem chia đều mới tính xong việc. Bất quá mấy người cũng theo đó phân biệt, riêng phần mình tiến về bí cảnh địa phương khác thăm dò, không tại góp đến một hối. Bởi vì Bạch Tiêu võ cùng Hắc Quỷ biến mất, cho nên Phủ Long liền cùng Vũ Tăng đi cùng một chỗ. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Theo Bạch Tiêu võ đám người tiến vào bí cảnh bên trong thăm dò, đã là đi qua dòng dã thời gian một năm. Tại cái này thời gian một năm, Vũ Tang đám người riêng phần mình phát hiện thích hợp chỗ tu luyện, vì vậy nhộn nhịp bắt đầu tu luyện. Tiện thể thử nghiệm lĩnh ngộ cái này một hệ cùng không gian pháp tắc, tất nhiên Bạch Tiêu Võ có thể thành bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình cũng được. Mà tại nguyên bản cung điện bên trong, Bạch Tiêu Võ đã tiến hành một năm lâu sinh cơ cùng mục nát cân bằng khống chế. Có thể là làm sao vẫn luôn không cách nào làm cho cả hai dung hiệp, thường thường đều là xuất hiện một phương cường đại cục diện. Về sau Bạch Tiêu Võ nghĩ đến Thái Cực Âm Dương Đồ, vì vậy đem trong thức hải của mình một chữ, một sợi sinh cơ cùng một sợi mục nát khí tức đều cho điều động. Sau đó để sinh cơ cùng mục nát dây dưa cùng nhau, tạo thành một cái âm dương ngư đồ án. Cái này âm dương ngư đồ án tại thất hải bên trong xoay tròn, không ngừng thu nạp sinh cơ cùng mục nát khí tức, không ngừng lớn mạnh. Bạch Tiêu Võ trong lòng cảm thấy vô cùng kích động. Nhưng mà theo âm dương ngư đồ án càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới điểm giới hạn, sau đó đông nhiên nổ bể ra đến, đem Bạch Tiêu Võ toàn bộ thất hải đều cho bao phủ đi vào. Bạch Tiêu Võ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong, xung quanh tất cả đều là một mảnh đen kịt. Đây là địa phương nào? Bạch Tiêu Võ không phân rõ đông nam phía tây bắc, chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ ở bên trong không ngừng mà di động. Đột nhiên, Bạch Tiêu Võ thân ảnh bỗng nhiên ngừng tại nguyên chỗ, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này cùng chính mình giống nhau như lúc, nhưng lại so với mình nhiều một cô băng lãnh vô tình khí tức. Ngươi là đối phương nhìn thấy chính mình phía sau không chút do dự hướng về chính mình đánh tới, Bạch Tiêu Võ đành phải vội vàng phản kích. Nhưng mà lại là kinh ngạc phát hiện đối phương không chỉ là hình dạng giống nhau, liền thủ đoạn cùng kỹ năng đều là giống nhau như lúc. Công kích của đối phương hoàn toàn chính là chạy giết chết chính mình mà đến, Bạch Tiêu Võ không biết chính mình sau khi chết sẽ như thế nào, cho nên không dám mạo hiểm thử nghiệm. Có thể là chiến đấu trong đó hắn phát hiện đối phương vững vàng đè lên chính mình đánh, chính mình lại có chút chống đỡ không được. Thậm chí chính mình một lần bị đối phương trọng thương. May mắn trong thân thể có một cỗ kỳ lạ năng lượng tại kéo lại chính mình sinh mệnh cùng linh hồn. Chính mình không bao lâu lại khôi phục lại lần nữa cùng một chính mình khác chiến đấu. Chương 529, dung hợp tâm ma, cuối cùng ngộ pháp tắc. Chương 529, dung hợp tâm ma, cuối cùng ngộ pháp tắc. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái này chẳng phải cùng những cái kia tiểu thuyết mạng viết như thế, kính tượng chính mình. Bạch Tiêu Võ không nghĩ tới cảm ngộ một hệ pháp tắc, đột nhiên liền đi tới nơi này, còn chạy ra một cái khác phân thân. Loại này kịch bản khó tránh cũng quá cầu huyết, thật không biết những tác giả kia là thế nào nghĩ ra được. Nổ nước bọt xong Bạch Tiêu Võ, cũng không thể không dựa theo tiểu thuyết bên trong miêu tả, lâm trận sáng tạo chính mình chiêu thức mới. Có thể là kinh ngạc là, đối diện chính mình thế mà lộ ra nụ cười quỷ dị, tựa hồ đang cười nhạo chính mình. Nha đồ chơi, thứ này còn có bản thân ý thức sao? Bạch Tiêu Võ cao mày tự lẩm bẩm. Lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Đến bây giờ còn nhìn không ra, bản thể của ta thật sự chính là ngu xuẩn, còn không bằng để ta khống chế thân thể đâu. Bạch Tiêu Võ nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại còn nói chuyện, đây là tâm ma của ta. Đến nơi đây Bạch Tiêu Võ rốt cuộc minh bạch tình huống như thế nào, đây là tiến vào sâu trong nội tâm, cùng chính mình gặp mặt. La lão sư nói qua trong lòng mỗi người đều có một cái trung tâm, chỉ bất quá chúng ta lợi dụng đạo đức pháp luật đem giam lại. Rất hiển nhiên trước mặt cái này chính là chính mình âm u mặt, cũng là Bạch Tiêu Võ nội tâm bên trong cái kia trung tâm. Thì ra là thế, ngươi loại này tồn tại cũng coi là có ý thức, khó trách đổi chiêu thức mới cũng không dùng được. Đúng vậy à, ta chính là ngươi âm u mặt, ta liền là chính ngươi, ngươi lại làm sao có thể đối phó chính mình đâu? Bạch Tiêu Võ tâm ma một mặt tiêu căng khó thuần nói, cười híp mắt nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Vậy ngươi quá coi thường ta, không phải liền là đột phá bản thân sao? Có cái gì khó? Bạch Tiêu Võ thua người không thua trận, buông lời nói. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Tâm ma khinh miệt nhìn xem Bạch Tiêu Võ một cái. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, ta đã nghiên cứu qua vô số lần, ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Xem ra hôm nay ta phải cùng ngươi đọ sức một phen. Bạch Tiêu Võ nghe vậy sắc mặt ngược lại nghiêm túc. Vậy thật đúng là cầu còn không được a. Nói xong, Tâm ma liền dẫn đầu xông về Bạch Tiêu Võ. Hô hô, tiếng gió trong khoảnh khắc gào thét mà lên. Tâm ma gần như chính là nháy mắt xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ trước mặt, lập tức một quyền đánh phía Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ không cam lòng yếu thế, đưa tay liền nên đón. Bành bành bành. Bạch Tiêu Võ cùng Tâm Ma nắm đấm đụng vào nhau, lập tức vang lên từng đợt đục thể va chạm lột ngạt âm thanh. Hai người không có dùng cái gì lộng lẫy chiêu thức, chính là giống như đầu đường đánh nhau đồng dạng tay không tấc sắt đối chọi. Bởi vì nơi này là Bạch Tiêu Võ sâu trong nội tâm, cho nên căn bản không có cái gì cọc gỗ đại pháp loại hình chiêu thức. Bạch Tiêu Võ nếu như muốn có, đối diện Tâm Ma cũng sẽ có, Bạch Tiêu Võ không nghĩ có, Tâm Ma cũng đồng dạng không có. Tất cả đều là Bạch Tiêu Võ nội tâm suy nghĩ, đã như vậy hắn tính toán lấy nguyên thủy nhất thủ đoạn giải quyết đi Tâm Ma. Hai người quen thuộc lẫn nhau, đối chiến lên phong cách cũng cực kỳ tương tự, cho nên một chốc lực lượng tương đương. Hai người nắm đấm không ngừng đụng vào nhau, cái này vừa đụng chạm liền lại là trọn vẹn thời gian nửa năm đi qua. Từ bỏ đi, ngươi không có ta căm hận, giết chóc, ai đoán chờ tâm tình tiêu cực, ngươi căn bản đánh không thắng ta. Tâm ma không biết bao nhiêu lần đối với Bạch Tiêu Võ hô, thế cho nên hiện tại Bạch Tiêu Võ nội tâm cũng có chút dao động. Bành! Bạch Tiêu Võ bị Tâm ma một quyền đánh bay té ngã trên đất. Tâm ma không có gấp tiến lên, mà là yên tĩnh mà nhìn xem trên đất Bạch Tiêu Võ, tiếp tục sử dụng công tâm kế. Bạch Tiêu Võ thì ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thật lâu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn nhớ tới từ lúc xuyên việt đến nay gặp phải đủ loại sự tình, còn có chính mình mỗi một cái thân bằng hảo hữu. Qua thật lâu, trên mặt hắn lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tâm ma không rõ ràng cho lắm nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi. Ta cười ta ngu xuẩn, cười ta giả nhân giả nghĩa, cũng cười ta nửa năm qua này vô dụng công. Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Tâm ma an an yên tĩnh đứng tại chỗ không có xuất thủ. Bạch Tiêu Võ lúc này chậm rãi đứng lên, hắn ánh mắt nhìn xem cái này chiến đấu thời gian nửa năm, căm hận qua, oán trách qua, cũng tuyệt vọng qua chính mình. Ngươi chính là ta tại sao muốn kháng cự ngươi đây? Căm hận, tuyệt vọng, giết chóc vốn là thuộc về ta cảm xúc. Diệt đi ngươi chẳng phải là diệt đi chính ta tâm tình tiêu cực, sau đó thừa lại kế tiếp tràn đầy nhân nghĩa sát thì sao? Tâm ma nghe vậy toàn thân chấn động, mà Bạch Tiêu Võ thì tiếp tục mở miệng nói ra, ta từ bắt đầu liền vô ý thức coi ngươi là làm tâm ma, muốn đem ngươi diệt trừ, hoàn thành bản thân cứu rỗi. Có thể ta không có minh bạch cho dù thánh nhân cũng có thất tình lục dụng, thông thiên giáo chủ cũng có thể vì đệ tử mà tức sủi bọt mép. Tâm ma vốn là thuộc về một bộ phận của thân thể ta, không thể chia cắt, hợp làm một thể mới là hoàn chỉnh bản thân. Bạch Tiêu Võ tựa hồ nghĩ thông suốt, lộ ra thoải mái mỉm cười. Tâm ma nhìn hắn nụ cười, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là bảo trì chấn định mà hỏi thăm, vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào ta? Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu trả lời, ngươi là ta một bộ phận, ta cần gì phải tiêu diệt ngươi? Ta muốn tiếp nhận ngươi, tiếp thu chính ta tất cả, bao gồm ngươi những này tâm tình tiêu cực, sau đó dùng những này tâm tình tiêu cực đến trở thành ta động lực để tiến tới. Theo Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời, tâm ma thân thể tách ra một trận quang mang, sau đó hóa thành điểm sáng phiêu tán tại không gian. Mà tại Bạch Tiêu Võ tinh thần thức hải bên trong, nguyên bản hư ảnh chữ một lúc này không còn là một nửa xanh một nửa đen, mà là chuyển đổi thành toàn thân màu xanh sẫm, từng sợi sinh mệnh khí tức không ngừng tiêu tán tại hắn tinh thần thức hải bên trong. Đến đây, sinh cơ cùng mục nát cùng tồn tại đặc thù một hệ pháp tắc đã bị Bạch Tiêu Võ thành công lĩnh ngộ. Tại cùng thời khắc đó, hắn đột nhiên mở to mắt. Hắn ánh mắt đầu tiên là để lộ ra một trận tâm tình tiêu cực, lập tức liền rất nhanh khôi phục thanh minh. Cuối cùng kết thúc, mặc dù lần này rất chật vật, bất quá may mà thu hoạch cũng rất lớn. Bạch Tiêu Võ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nhìn xung quanh chính mình vị trí, thần sắc có chút hiếu kỳ. Nơi này là nơi nào? Bạch Tiêu Võ chậm rãi đi tới sư lực đám người nguyên bản đi tới đại sảnh, đó là cái kia cao lớn nhân vật pho tượng. Trung ương để đó công pháp bí tịch không có chút nào di động, xung quanh vẫn như cũ lưu lại sư lực đám người chiến đấu vết tích. Tự nhiên chui tới cửa, cũng không đúng, phí công phu cũng không ít, nếu không phải Hắc Quỷ trợ giúp ta đã sớm cắt. Lại nói Hắc Quỷ có chút thần bí à, không những đem lưu tâm tiềm mệnh đan cho ta dùng, mà còn tại chỗ này tới lui tự nhiên. Bạch Tiêu Võ lúc trước mặc dù không động được, nhưng không có đánh mất rơi năng lực nhận biết, cho nên toàn bộ quá trình hắn đều biết rõ. Tính toán, về sau nhìn thấy Hắc Quỷ hỏi một chút chính là. Bạch Tiêu Võ nghĩ xong, tiến lên dễ dàng liền đem bản kia công pháp bí tịch lấy đến trong tay. Khâu Một Phùng Xuân nhìn thấy cái tên này, Bạch Tiêu Võ nhịn không được nở nụ cười, xác thực rất phù hợp chính mình lúc trước tình huống. Hắn lật ra nhìn một chút, quả nhiên là lợi dụng sinh cơ cùng mục nát, cũng như nói là tử vong tới tu luyện một hệ công pháp. Chính hợp ý ta, tiện nghi ta. Bạch Tiêu Võ vui dạo dược nhận lấy môn công pháp này. Chương 530, bán tiên khí cung điện, trở lại Viêm môn. Chương 530, bán tiên khí cung điện, trở lại Viêm môn. Hắn sơ bộ lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, hiện tại chính cần một môn một hệ công pháp đến thi triển năng lực. Hấp thu linh khí có ra ra lưu lại vô danh hô hấp pháp, đến bây giờ Bạch Tiêu Võ cũng không có hiểu rõ nó hạn mức cao nhất. Lôi điện năng lực có cửu lôi hóa long quyết cùng tiềm điện buôn lôi quyền, cái này hai môn cũng có thể rất tốt kiêm dung cùng một chỗ sử dụng. Một hệ năng lực có cọc gỗ đại pháp cùng hiện tại Khô Một Phùng Xuân, tin tưởng cũng có thể lăn lộn cùng một chỗ sử dụng. Đến mức không gian năng lực, triệu hoán năng lực, cùng với dần dần giảm ít sử dụng thổ hệ năng lực cũng còn chờ đề cao. Bạch Tiêu Võ không có gấp tu luyện công pháp, mà là rất cung kính té quỵ dưới đất trên bộ đoàn. Tuy nói tiểu tử lĩnh ngộ tiền bối một hệ pháp tắc cửu tử nhất sinh, nhưng chúng quy đến cùng vẫn là muốn cảm tạ tiền bối. Nhất là bây giờ còn cầm ngài công pháp bí tịch, tiểu tử không thể báo đáp, xin nhận ta thi lễ. Bạch Tiêu Võ nói xong trịnh trọng hướng pho tượng dập đầu cái khấu đầu, sau đó liền đứng lên tiếp tục thăm dò cái này cung điện. Lúc này pho tượng con mắt rất bài cũ sáng lên bên dưới, tiếp lấy một tia sáng hướng về Bạch Tiêu Võ bóng lưng nào tới. Bởi vì ánh sáng tốc độ rất nhanh, Bạch Tiêu Võ căn bản chưa kịp phản ứng, thân hình đột nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ. Làm Bạch Tiêu Võ minh bạch tình huống như thế nào phía sau, lập tức liền cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một cái loại nhỏ cung điện. Rất lâu sau đó, ha ha ha, ta quả nhiên là khí vận chi tử a, không những lĩnh ngộ một hệ pháp tắc còn được đến một bản công pháp. Hiện tại thế mà còn kế thừa rừng cổ tiền bối pháp bảo, mà còn cái này pháp bảo vẫn là một kiện bán tiên khí cung điện. Bạch Tiêu Võ nhịn không được cười ha ha, xem ra vừa vặn một cái kia khấu đầu không có trắng đậm. Tiểu thuyết thật không lừa ta, có lẽ phép hải tử cũng là rất được người thích, kiệt kiệt kiệt. Liên nhẹ nhàng như vậy được đến một kiện bán tiên khí, Bạch Tiêu Võ chỗ nào có thể kiểm chế lại chính mình nội tâm vui sướng cùng hưng phấn. Trọng yếu nhất không chỉ là một tòa bán tiên khí cung điện, bên trong đan dược, pháp bảo cùng với linh thạch cũng là không ít. Cảm tạ tiền bối đại ân đại đức, về sau tiểu tử chính là ngươi đệ tử, xin nhận đệ tử cúi đầu. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa cung cung kính kính, phát ra từ nội tâm hướng về Cổ Sâm lão nhân pho tượng bái một cái. Xong việc phía sau, Bạch Tiêu Võ khỏe miệng vẫn không có buông ra, bởi vậy có thể thấy được hắn là bao nhiêu cao hứng. Sau đó Bạch Tiêu Võ đi tới cung điện hậu điện, không kịp chờ đợi lấy ra đại lượng linh thạch, sau đó bắt đầu tu luyện. Đại Hạ Vương Triều, Viêm Môn, Phần Hỏa Tông địa điểm cũ, Bạch Lộ tu luyện một đoạn thời gian kết thúc phía sau, đi tới một chỗ núi cao ngắm nhìn Viêm Môn lối vào chỗ. Nàng đang đợi trưởng phu mình Bạch Tiêu Võ trở về. Hai năm trước Hỏa Vũ mang theo Lý Nguyên Hòa trở về, cái sau nhìn thấy Lý Hằng Viêm phía sau lập tức bị khuất khóc lên. Mới đầu Lý Hằng Viêm còn có chút ngượng bức, phía sau biết được đây là Lý gia hậu đại dòng dõi phía sau cũng là kích động lên. Có thể khi biết được hiện tại Lý gia tình hình phía sau, Lý Hằng Viêm giận không nhịn nổi, lúc này mang theo Lý Nguyệt Hòa trở lại Lý gia. Lý gia hậu thế nhìn đến lao tổ không chết cũng rất vui vẻ, nhưng mà làm dính đến phân gia về sau nhưng là giữ im lặng. Thậm chí làm Lý Hằng Viêm phải phế bỏ phân gia, một lần nữa đem Lý gia tụ tập lúc thức dậy còn nói lời phản đối. Cái này nhưng làm Lý Hằng Viêm chọc giận, trực tiếp đem tông gia mấy cái trưởng lao hung hăng dạy dỗ một lần. Có thể là đổi lấy nhưng là càng thêm căm thù phân gia, Lý Hằng Viêm cũng không có khả năng thật đối với chính mình hậu thế đánh giết. Cuối cùng hắn không thể làm gì bên dưới liền đem Lý gia phân gia mang đi, rời chuyển qua Tây Nam Phần Hỏa Tông địa điểm cũ. Có Lý thị phân gia nhất tộc mấy trăm người gia nhập, Viêm môn cũng phải đến càng nhanh phát triển cùng lớn mạnh. Trở lại chính đề, Bạch Lộ tại Hỏa Cốc tu luyện thời gian 2 năm, nhờ vào Hỏa Cốc ưu thế cùng Hỏa Long thi thể, lại thêm còn có Lý Hằng Viêm cái này tán tiên đại lao trợ giúp, Bạch Lộ tu vi một ngày ngàn dặm. Cho đến 2 năm sau hôm nay đã là phân thần hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào hợp thể kỳ thực lực. Mặt khác chúng nữ cũng là tu vi bạo tăng, ngắn ngủi 2 năm toàn bộ đều tiến vào phân thần kỳ cảnh giới. Tất cả những thứ này đều không thể rời đi đại lượng tài nguyên tu luyện nghiêng, cùng với Lý Hàn Viêm, Lạc Băng Khanh đám người dạy bảo. Bạch Lộ tỷ lại đang nghĩ tiêu vóc ca. Trương Tử Phong đi đến Bạch Lộ bên cạnh ngồi xuống. Hỏa Vũ nói hắn rất mau trở lại đến, nhưng là bây giờ đều đã 2 năm cũng không thấy người, ta thật lo lắng hắn sẽ ra chuyện. Bạch Lộ đem gió núi thổi loạn tóc đuốt đến bên hai, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn phía dưới lối vào. Liên tại Trương Tử Phong còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên hai người đều là khẽ giật mình. Bởi vì làm một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, bất ngờ chính là các nàng chính đang thảo luận Bạch Tiêu Võ. Trở lại vài ngày trước, trọn vẹn tu luyện nửa năm Bạch Tiêu Võ cuối cùng kết thúc tu luyện, tu vi cũng đi tới hợp thể kỳ hậu kỳ viên mãn. Không phải hắn không có thể đột phá đại thừa kỳ, có một hệ pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, Bạch Tiêu Võ có thể nhẹ nhõm bước vào đại thừa kỳ. Có thể là 100 năm một lần tiên khích bí cảnh chính là sắp mở ra, tiến vào tư cách là đại thừa kỳ phía dưới thực lực. Cho nên Bạch Tiêu Võ đành phải ngăn chặn chính mình tu vi, chờ đến tiên khích bí cảnh kết thúc phía sau lại đi đột phá. Vì vậy Bạch Tiêu Võ kết thúc tu luyện, thông qua Thanh Mục Ngọc hiểu được Vũ Tang đám người sớm tại nửa năm trước bị bí cảnh đá ra đi. Mà bây giờ toàn bộ bí cảnh về Bạch Tiêu Võ tất cả, Bạch Tiêu Võ có thể tùy thời thông qua hoàn chỉnh Thanh Mục Ngọc tiến vào nơi này. Bạch Tiêu Võ cũng vui vẻ đến nhặt đến một cái khổng lồ bí cảnh, thu thập xong chính mình phía sau liền rời đi nơi này. Hoa mấy ngày, Bạch Tiêu Võ từ Tây Bắc yêu vực một đường chạy trở về Đại Hạ Vương triều, cuối cùng trở lại Viêm Môn vị trí. Vì vậy có Bạch Lộ hai người mới vừa nhìn thấy một màn. Tiêu Võ, Bạch Tiêu Võ lập tức nghe ra đây là Bạch Lộ âm thanh, một giây sau liền thấy Bạch Lộ hung hăng tiến đụng vào trong lồng ngực của mình. Ôi, như thế dùng sức cũng không sợ đem ta đâm chết. Bạch Tiêu Võ ôm chặt Bạch Lộ, giọng nạ báng, đồng thời hướng về phía sau Trương Tử Phong phất phất tay. Hai năm này đi nơi nào? Ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều, không bỏ được trở về rồi sao? Nghe đến Bạch Lộ lời nói, Bạch Tiêu Võ cảm giác có chút im lặng, làm sao nữ hải tử đều thích nói lời này đâu? Không có sự tình, 2 năm này tiến vào một cái bí cảnh, thu hoạch được không ít thu hoạch, hôm nay mới ra ngoài. Bạch Tiêu Võ mang tính lựa chọn né tránh chính mình khó khăn gặp phải, Bạch Lộ mặc dù có lòng muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra đến. Hai người riêng phần mình nói 2 câu phía sau liền trầm mặc không nói, chỉ là xít sao ôm nhau. Trương Tử Phong nhìn thấy phía sau cười cười, lập tức lặng lẽ rời đi nơi này, không làm kinh động đến hai người. Đợi đến ôm đủ về sau, hai người lách mình đi tới một tòa núi cao đỉnh núi, sát bên ngồi xuống phía sau Hàn Nguyên. Một chỗ khác, Lý Hằng Viêm cảm giác được một cái mang cho hắn khí tức nguy hiểm người tiến vào Viêm Môn. Làm phát hiện là Bạch Tiêu Võ phía sau, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thán tiểu tử này thực lực lại có cực lớn tiến bộ. Hiện tại lại có thể mang cho hắn cảm giác nguy hiểm, có thể nghĩ 2 năm này đối phương tuyệt đối là có kinh thiên kỳ ngộ. Chương 531, một nhà ba người đoàn đoàn viên viên chương 531, một nhà ba người đoàn đoàn viên viên Lý Hằng Viêm không có chờ bao lâu, cũng từ Bạch Tiêu Võ trong miệng biết được hắn được đến bắt kiếp tán tiên truyền thừa. Mặt khác còn lĩnh ngộ cổ xâm lão nhân đặc thù một hệ pháp tắc, tu vi đã đi tới hợp thể kỳ viên mãn. Rất lâu sau đó, Lý Hằng Viêm mới kịp phản ứng. Tiểu tử ngươi thật may mắn à, dạng này đều không chết, còn lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, xem ra rất nhanh muốn vượt qua ta. Ha ha ha, sư thúc quá khen, dọc theo con đường này đều dựa vào từng cái tiền bối tương trợ a. Đi, ta cũng không nói cái gì. Mặt khác Nguyệt Hòa sự tình cũng cảm ơn tiểu tử ngươi. Chỗ nào, sư thúc trợ giúp ta càng lớn. Đúng, tất nhiên ngươi bây giờ đã trở về, cái kia cũng muốn tay chuẩn bị. Một tháng sau chính là thiên khích bí cảnh mở ra thời điểm, ngươi mới từ bí cảnh đi ra lại muốn đi vào. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng là dừng một chút. Có đúng không, vậy xem ra ta cùng các đồng bạn gặp nhau cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, thật sự là chờ mong a. Ngươi có lẽ nghe Bạch Lộ nói a. Ngươi cái kia sau cùng đồng bạn cũng bị tìm tới. Bạch Tiêu Võ nghe vậy nở nụ cười, gật gật đầu bày tỏ chính mình đã biết. Bành Bành cùng Võ Huyên tại Man Cổ Vương triều lịch luyện, thông qua hỏi thăm tìm tới Huyền Âm môn, ở bên trong tìm tới Chu Sâm. Theo Bành Bành truyền về thông tin, Chu Sâm là đám người bọn họ bên trong lăn lộn đến tốt nhất một cái kia. Bởi vì hắn hiện tại là Huyền Âm môn tông chủ Tần Âm nữ tế, nghe nói cùng nữ nhi nàng Tần Ly kết hôn. Làm Bành Bành đi đến Huyền Âm môn thời điểm, đối phương còn đang hưởng thụ tề nhân chi phúc, đem Bành Bành hâm mộ muốn chết. Ta có thể cảm thụ đi ra thực lực ngươi bây giờ rất khủng bố, thiên khích bí cảnh chính là ngươi sân khấu, biểu hiện tốt một chút. Lý Hằng Viêm vô Bạch Tiêu Võ bà bay. Ta biết, bởi vì lúc kia cũng là chúng ta đồng bạn gặp nhau thời điểm, chúng ta sẽ lộng lây đăng tràng. Bạch Tiêu Võ mỉm cười gật đầu đáp lại. Một tuần lễ sau, Bạch Tiêu Võ giấu trong lòng tâm tình kích động chính thức xuất phát tiến về Man Cổ Vương triều, hắn muốn đi tìm về Chu Sâm cùng Bành Bành. Bởi vì Đại Võ tại Bắc, Đại Hạ tại Đông, Man Cổ tại Nam, cho nên Đại Võ cùng Man Cổ hoàn toàn là không tiện đường. Bởi vậy Bạch Lộ năm nữ mang theo Tư Tiêu Sương, ngồi hỏa vũ đi trước bay hướng Đại Võ Vương triều Bắc Hoang lĩnh. Mà Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người cũng đã thông báo, bọn họ sẽ tại 2 ngày này tiến về Đại Võ Vương triều Bắc Hoang lĩnh. Cửu Thúc hai người cũng là phân thần kỳ thực lực, cho nên Bạch Tiêu Võ cơ bản không cần lo lắng hai người bọn họ an nguy. Hóa 2 ngày thời gian, Bạch Tiêu Võ từ Đại Hạ Vương triều đi tới Man Cổ Vương triều. Vừa tiến vào nơi này, Bạch Tiêu Võ liền cảm nhận được Man Cổ Vương triều nguyên thủy phong tục, khắp nơi đều là điểm thức căn cứ. Không thể nói Man Cổ Vương triều là hậu, chỉ có thể nói nơi này phong cách chính là như vậy, không có diện tích lớn thành trì. Bạch Tiêu Võ trên đường đi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này phong ốc kiến trúc cùng quần áo phong cách đều lộ ra một cỗ man hoang khí tức, nhưng lại mang theo vài phần tự nhiên tươi mát. Tại Man Cổ Vương triều nổi danh nhất, không gì bằng Man Cổ Vương triều ngọn núi cao nhất, Man Cổ Phong. Ngọn núi này đứng sừng sững ở Man Cổ Vương triều nhất bắc bộ, ngọn núi hùng vĩ xuyên thẳng vân tiêu, lâu dài tuyết động bao trùm. Một năm bốn mùa tuyết trắng mênh mông, bởi vậy lại tên Tuyết Phong. Mà Bạch Tiêu Võ giờ phút này đang đứng tại Man Cổ Phong chân núi, ngước nhìn nguy nga hùng vĩ ngọn núi, trong lòng âm thầm cảm khái. Không hổ là Man Cổ Vương triều đệ nhất cao điểm, so cổ mộ lờ ngờ mạ phong cao mấy lần có dư. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó một đạo hắc ảnh hướng về Bạch Tiêu Võ chạy nhanh đến. Phanh! Bạch Tiêu Võ không chút hoang mang vươn tay ngăn cản. Bóng đen kia là một đầu đại hắc hùng, hồ đầu người khoác lông đen, con mắt giống như đồng linh đồng dạng tràn đầy ngang ngược chi khí. Hợp thể kỳ sơ kỳ, thực lực coi như không tệ, vừa bạn cầm ngươi đến thử xem ta mới lĩnh ngộ năng lực. Bạch Tiêu Võ đột nhiên lực buộc phát lượng hất bay đại hắc hùng, lập tức tay phải hiện ra một đạo đen hào quang màu xám. Tia sáng tản ra nồng đậm tử vong khí tức suy bại, chính là một hệ pháp tắc một cái khác mục nát năng lực. Có cố đại pháp, mục nát bại vong. Bạch Tiêu Võ đem đen hào quang màu xám đè xuống đất. Trong chốc lát, từng đạo cây cối dây leo đào đất mà ra, đem trước mặt đại hắc hùng cho trói lại chặt chẽ bước vàng. Cùng ngày trước cây cối dây leo không giống, những này hiện ra khô héo hình thái, thoạt nhìn tựa hồ dùng sức liền có thể tránh thoát. Nhưng mà làm đại hắc hùng dùng sức lúc phát hiện dây leo rất cứng cỏi, thậm chí cảm giác được tính mạng của mình lực tại bị thần tốc từng bước xâm chiếm. Nhân loại, tranh thủ thời gian thả ra ta, phụ thân ta có thể là bán bộ yêu hoàng, ngươi dám giết ta? Đại hắc hùng lúc này mở miệng giận dữ hét. Bán bộ yêu hoàng, đó chính là bán bộ đại thừa kỳ, xem ra vừa vặn tận diện, cảm tạ ngươi bao cho. Bạch Tiêu Võ không những không sợ, ngược lại là lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ, đối với đại hắc hùng nói, ngươi không sợ sao? Ta, a. Đại Hắc Hùng còn chưa nói xong liền cảm giác được từng bước xâm chiếm chính mình đặc thù năng lượng càng thêm hung mãnh, chính mình căn bản bất lực chống đỡ. Không bao lâu, Đại Hắc Hùng trên thân đen nhánh lông thế mà biến thành màu xám, thậm chí bộ phận xuất hiện màu trắng. Đây là gấu đen sinh mệnh lực bị hấp thu, thoáng như khô héo cây cối đồng dạng chính là sẽ đi về phía tử vong. T, cái đồ chơi này hấp thu phía sau còn có thể trả lại, cái này có chút dọa người, chỉnh ta liền cùng ta ác lớn vai ác đồng dạng. Bạch Tiêu Võ vừa mừng vừa sợ, nhìn xem thoi thóp Đại Hắc Hùng, đối với hắn nói, Đại Hắc Hùng, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta có thể không giết ngươi, cũng sẽ đem sinh mệnh lực của ngươi còn cho ngươi, ngươi bây giờ có thể thật tốt nghĩ. Ta thần phục, chủ nhân ta thần phục, đừng giết ta. Bạch Tiêu Võ lời còn chưa nói hết, Đại Hắc Hùng liền không kịp chờ đợi hồi phục, chỉ bất qua âm thanh yếu ớt. Ách, dứt khoát như vậy sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Đại Hắc Hùng thê thảm dáng dấp có chút xấu hổ, bất quá vẫn là lựa chọn ký kết chủ phục khế ước. Sau mấy tiếng, ba, a, phụ thân đừng đánh nữa, ta sai rồi. Ba, a, mẫu thân đừng đánh nữa, có lỗi với. Chỉ thấy một đầu trong rừng trên đường nhỏ, một đầu hình thể nhỏ bé gấu đen bị hai đầu càng lớn gấu đen không ngừng vỗ. Ta để ngươi mang cái này sát. Ách, chủ nhân trở về thế mà cần thời gian lâu như vậy, thiếu đánh. Không sai, sớm biết lúc trước sinh ra ngươi liền một cái bóp chết ngươi tính toán, thật sự là nghịch tử a. Hai con gấu đen không ngừng tức giận mắng, đồng thời trên tay ép căn bản không hề dừng lại qua, ba ba âm thanh một mực không ngừng vang lên. Đi, các ngươi một nhà ba người bị ta tận diện, có lời oán giận là bình thường, bất quá liền đưa đến nơi đây a. Bạch Tiêu Võ cười nhìn xem Đại Hắc Hùng một nhà ba người, chính là mới vừa rồi gấu đen mang theo hắn về trong nhà mặt. Chủ nhân, ngươi đi ra bên ngoài cũng cần giúp đỡ, liền để cái này hiếu thuận gấu con non đi theo ngươi đi. Bán bộ yêu hoàng hùng ba đem nhi tử đẩy đi ra, hợp thể trung kỳ hùng ma cũng không chút do dự gật đầu tán đồng. Đừng a, ta không nỡ bỏ các ngươi a. Hùng đại lực khóc khóc thút thít chính là không chịu dịch bước. Bạch Tiêu Võ lúc này vừa cười vừa nói, ta còn chưa nói xong, đưa là đưa đến nơi đây, tiếp xuống các ngươi liền toàn bộ tiến vào một cái ta độc thuộc không gian bên trong. Thực lực các ngươi rất không tệ, về sau liền cùng ở bên cạnh ta, cũng đúng lúc một nhà ba người đoàn đoàn biên biên. Chương 532, hai đội trưởng thành Chu Sâm. Chương 532, hai đội trưởng thành Chu Sâm. Bạch Tiêu Võ bên người yêu thú kỳ thật có thể chia làm triệu hồi thú, thú sủng hai cái loại hình. Cái trước là thông qua triệu hoán không gian ký kết khế ước, cái sau thì là thông qua thế giới hiện thực ký kết khế ước. Cái trước tùy thời tùy chỗ, ở nơi nào đều có thể triệu hoán đi ra, nhưng cái sau nếu như không gian quá dày liền không cách nào triệu hoán. Bạch Tiêu Võ nghiên cứu qua khả năng là cái trước thông qua triệu hoán nghi thức khế ước, cho nên có thể lấy triệu hoán không gian làm môi giới xuất hiện. Nhưng cái sau là thế giới hiện thực khế ước, không có triệu hoán không gian liền lại bởi vì không gian quá dày không cách nào xuyên qua. Tựa như Huyền Hoang đại lục cái này không gian bích lũy quá dày. Bạch Tiêu Võ không những không gian năng lực chịu áp chế, thậm chí liền Bạch Anh Lung, Quốc Bốn Tạ bọn họ đều không thể triệu hoán tới. Cũng tương tự không cách nào triệu hoán dị giới khai phát căn cứ bên trong, dùng cho đặc thù liên hệ hiện đại sinh vật. Có lẽ chờ hắn không gian năng lực tăng lên phía sau mới có cơ hội, nhưng tối thiểu hiện tại không cách nào ngăn cách Huyền Hoang đại lục triệu hoán bọn họ. Trở lại chính đề, chính là bởi vì nguyên nhân này, để cho ổn thỏa, Bạch Tiêu Võ mới nghĩ đến mang gấu đen một nhà ba người đi. Để tránh hắn về sau rời đi cái này cái thế giới phía sau liền không cách nào triệu hoán, lãng phí như vậy ưu tú gấu, người, mới. A. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, gấu đen phu phụ vô cùng ngạc nhiên, há to mồm chỉ ngây ngốc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Đừng nói nhảm, đi ngươi. Bạch Tiêu Võ phất tay đem ba cái gấu thu vào triệu hoán không gian, bên trong mở ra địa phương tốt có thể cung cấp bọn họ sinh hoạt. Giải quyết ba cái gấu phía sau, Bạch Tiêu Võ cũng không dừng lại thêm, hướng về bành bành chuyển về thông tin chạy thẳng tới Viễn Âm môn đi. Hóa hơn một ngày thời gian, Bạch Tiêu Võ cuối cùng là đi tới Man Cổ Vương triều đồng bộ xã cốc vị trí. Nơi này trước đây bởi vì loài rắn yêu thú đông đảo mà nghe tiếng, chỉ bất quá bây giờ sớm đã không có bao nhiêu rắn. Mà Huyền Âm môn liền tại xà cốc một chỗ trên ngọn núi. Cũng không biết Bạch Tiêu Võ có phải là tử thần học sinh tiểu học phiên bản, đi đến nơi nào liền có chuyện phát sinh. Coi hắn lúc đến nơi này, đúng lúc gặp phải Huyền Âm môn gặp phải một sóng lớn yêu tộc tiến công. Man cổ vương triều bởi vì có gần một nửa địa vực cùng yêu tộc giáp giới, cho nên vương triều cảnh nội yêu tộc ngang dọc. Mà xà cốc bởi vì địa hình gập ghềnh nhiều bước, thích hợp loài rắn lớn lên, vì vậy cũng nhận xà tộc yêu thú ngấp nghé. Làm Bạch Tiêu Võ lúc đến nơi này, xà tộc yêu thú chính đang điên cuồng tiến công nơi này. Ken ken ken, các loại nhạc khí âm thanh quanh quẩn tại Bạch Tiêu Võ trong tai. Bởi vì huyền âm môn chính là am hiểu sử dụng nhạc khí, lấy kỳ lạ âm ba công kích tiến hành đối địch. Âm tu là một loại tương đối ít thấy con đường tu luyện. Trong đó lấy các loại nhạc khí thường thấy nhất, mà tiếng ca, tạp âm, sư lống công một loại thì là tương đối ít một chút. Bạch Tiêu Võ nhìn xem đám này huyền âm môn đệ tử các hiện thần thông, cũng là nhịn không được nhìn một hồi. Tiện thể hiểu rõ xà tộc yêu thú tình huống. Đại gia thêm chút sức, đem những này chết tiệt xà tộc yêu thú toàn bộ đều đuổi ra xà cốc, thủ vệ tông môn. Huyền âm môn trưởng môn Tần Âm la lớn. "Là, trưởng môn." Đông đảo huyền âm môn đệ tử cùng kêu lên trả lời. Trong tay bọn họ nhạc khí không ngừng chút nào vang lên. Theo nhạc khí âm thanh càng ngày càng gấp rút, một cỗ kinh khủng sóng âm không ngừng khuyết tán ra đến, đem những cái kia yêu thú đều chấn động đến thất điên bắt đảo. Gào thét. Nhưng mà gầm lên giận dữ, một cái cự đại màu đen đầu rắn đột nhiên từ dưới nền đất xông ra. Cái này đầu rắn trường dài mấy mét, nó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ mùi tanh hôi từ trong miệng nó phun ra. Nhìn thấy cái này đầu rắn, không ít huyền âm môn đệ tử dọa đến đình chỉ công kích, hoảng sợ nhìn xem cái này đầu rắn. "Song, yêu hoàng cấp bậc yêu thú." Một người đệ tử âm thanh run rẩy nói, "Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản đánh không lại nó a." "Đừng sợ, chúng ta còn có Thái thượng trưởng lão, hắn cũng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, có lẽ có thể đối phó nó." Một cái khác đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt trấn an. Đầu kia to lớn đầu rắn thấy cảnh này, lập tức đối lấy bọn hắn lộ ra biểu tình dữ tợn. Đông đảo đệ tử thất kinh lui về phía sau. Đúng lúc này, một thân ảnh từ tông môn lướt ra. Áo trắng như tuyết, thân hình phong dài, khuôn mặt thoạt nhìn có chút cao tuổi, bất quá nhưng cũng là khí chất độc lập. Chính là Huyền Âm môn Thái thượng trưởng lão, Thần Tiêu. Chỉ thấy Tần Tiêu sau khi rời khỏi đây, lập tức lấy ra một khung thường thường không có gì lạ cổ cầm, lập tức thần tốc bắn lên. Ken ken, tiếng đàn hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy kinh khủng sóng âm hướng về con cự xà kia yêu hoàng phóng đi. Bất quá những này sóng âm tại tới gần cự xà yêu hoàng mấy mắt, liền bị cự xà yêu hoàng cho cắn một cái nát. Thấy cảnh này, Thần Tiêu biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái này cự xà yêu hoàng vậy mà lợi hại như vậy, chính mình còn đánh giá thấp đầu này yêu thú. Xem ra không thể giữ lại, nhất định phải liều mạng. Âm nhận, giết. Cổ cầm vang lên lần nữa, chỉ thấy từng đạo vô hình âm nhận bắn ra, hướng về cái kia cự xà yêu hoàng bay đi. Lần này cự xà yêu hoàng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức quay đầu trốn tránh, nhưng y nguyên có một đạo âm nhận bạch phá ra của nó. TTT. Cự xà yêu hoàng bị đau, phát ra phẫn nộ hí. Nghiên xúc, còn dám cản rỡ. Tần Tiêu sầm mặt lại, trên tay tiếng đàn thay đổi đến càng gấp gáp hơn, từng đạo âm nhận càng nhanh hơn nổi lên. Cự xà yêu hoàng đội vàng thi triển yêu khí chống cự. Giống. Lúc này, một tiếng càng thêm to thú vật giống vang lên. Không ít người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một cái to lớn lao hổ từ núi rừng bên trong chạy ra. Nó thân dài mấy chục mét, trên thân lông còn như là thép ngựa cứng cỏi, hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy hùng hãn chi khí. Đại thừa sơ kỳ hổ yêu hoàng. Nhìn thấy con hổ này, Tần Tiêu bên trong lòng trầm xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới xà hoàng cùng hổ hoàng sẽ kết hợp cùng một chỗ. "Phụ thân, ta đến giúp ngươi một tay." Đương nhiệm trưởng môn Tần Âm phiêu nhiên đi tới Tần Tiêu bên cạnh, đối với nhậm chức trưởng môn, cũng là phụ thân của mình nói. "Chỉ có thể dạng này, Âm Nhi ngươi tận lực kéo lấy hắn, chờ vi phụ đem xà hoàng chém giết về sau giúp ngươi." "Ân, phụ thân cẩn thận." "Không, là ngươi cẩn thận mới đối." Mặc dù có Tần Âm xuất thủ ngăn lại hổ yêu, thế nhưng tình thế cũng vô cùng bất lợi, bởi vì hổ tộc yêu thú cũng tới tiến công. So với xa tộc, hổ tộc đối với sóng âm sức thừa nhận càng cao, cho nên ngay tại đè lên huyền âm môn đệ tử đánh. Bạch kích chi thuật. Một đạo bạch tiêu võ thanh âm quen thuộc vang lên, theo tiếng đi tới chính là mấy năm không thấy Chu Sâm. "Ân, hai độ trưởng thành, làm sao cao lớn?" Bạch Tiêu Võ không phải kinh ngạc tại Chu Sâm phân thần kỳ thực lực, mà là kinh ngạc tại chiều cao của hắn có vẻ như cao lớn không ít. Ong ong ong, một đạo màu đỏ máu hàng dài cắn một hạt châu, hướng về khắp nơi tàn phá bừa bãi hổ tộc vào tới. Bởi vì bạch kích chi thuật dựa vào không khí chấn động, cho nên cho dù hổ tộc chống cự lại sóng âm cũng miễn không được chấn động cùng bạo tạc. Trong lúc nhất thời không ít cấp thấp hổ yêu nhộn nhịp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết, càng lớn đánh nổ nội tạng tại chỗ ngã xuống. Âm nhạc chương cuối nhất, thứ ba chương nhạc. Ca chi ma vương, ra đi. Thi triển xong bạch kích chi thuật, Chu Sâm lại lần nữa thả ra chính mình đại chiêu, triệu hồi ra kinh khủng ca chi ma vương. Cùng lúc đó, Chu Sâm lợi dụng ca ca quả thực năng lực, đem phần lớn hổ yêu đều kéo vào ca ca thế giới. Tại ca ca thế giới bên trong, Chu Sâm chính là vô địch tồn tại, đại lượng cấp thấp hổ yêu căn bản không có cách nào chống cự. Hổ tộc yêu vương thấy thế gầm thét hướng Chu Sâm vào tới, may mắn huyền âm môn các trưởng lão nhộn nhịp tiến lên ngăn lại. Chỉ bất quá lúc này xà vương bọn họ nhưng cũng là hướng Chu Sâm công kích mà đi, trong lúc nhất thời Chu Sâm thành làm công kích trọng điểm. Chương 533, Bạch Tiêu Võ xuất thủ, khiếp sợ toàn trường. Chương 533, Bạch Tiêu Võ xuất thủ, khiếp sợ toàn trường. Chu Sâm chỉ là phân thần kỳ, mặc dù có trái cây năng lực gia trì, thế nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nhiều như vậy xà vương. Trong lúc nhất thời, Chu Sâm lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Nguy rồi, nhỏ có nguy hiểm. Tần Âm cùng Tần Tiêu hai người nhìn thấy phía sau đều có vẻ hơi lo âu và khẩn trương, thậm chí muốn qua chi viện Chu Sâm. Đáng tiếc bọn họ đối thủ trí tuệ cũng không thấp, lúc này gắt gao cản bọn họ lại không để cho có thể có cơ hội chi viện. Xà tộc yêu vương khoảng chừng 4 cái, cho dù Chu Sâm thi triển ca chi ma vương cũng vô pháp chống cự nhiều như vậy địch nhân. Liên tại cái này thời khắc nguy cấp, Bạch Tiêu Võ cuối cùng xuất thủ. Cọc gỗ đại pháp, lồng giam. Kèm theo Bạch Tiêu võ một tiếng thấp đều, đại lượng cây cối dây leo từ dưới mặt đất phá đất mà lên, lẫn nhau bệnh thành to lớn màu xanh lồng giam đem xà vương bọn họ vây khốn. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Bốn tên xà vương lập tức thất kinh, tính toán thoát khỏi lồng giam, lại phát hiện lồng giam càng dễ rủa thay đổi đến càng chặt. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, bất quá người trong cuộc Chu Sâm nhưng là vui mừng. Bởi vì hắn một cái liền nhận ra cái này quen thuộc chiêu thức, minh bạch đây là Bạch Tiêu võ chạy tới nơi này. Quả nhiên, tại Chu Sâm đầy cõi lòng mong đợi thần sắc bên dưới, Bạch Tiêu võ lâng lâng nhảy đến Chu Sâm trước mặt. Bởi vì Bạch Tiêu võ mang tới nguy cơ, Sa Hoàng cùng Hổ Hoàng không hẹn mà cùng bức lui địch nhân tụ tập cùng nhau. Sa tộc cùng Hổ tộc nhìn thấy Quế Lĩnh như vậy cũng là nhộn nhịp lui ra phía sau, trong lúc nhất thời song phương kéo dài khoảng cách cách không nhìn. Quả nhiên là ngươi đến, Tiêu võ. Chu Sâm nhìn xem Bạch Tiêu võ khuôn mặt quen thuộc, lập tức cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nhịn không được cùng hắn ôm một cái. Bạch Tiêu võ cũng là không có để ý một cái nam nhân nhào vào trong lồng ngực của mình, cùng Chu Sâm ôm một cái. Ha ha ha, ta cảm giác ta là tử thần học sinh tiểu học, đi nơi nào liền sẽ xảy ra bất chắc à. Bạch Tiêu võ nhìn thấy Chu Sâm bình an vô sự cũng là tâm tình thật tốt, không khỏi tự rêu nói. Ta nghe Bành Bành nói qua, Lộ Lộ cùng Ngữ Khỉ các nàng không có sao chứ? Đại gia hiện tại cũng còn tốt chứ? Chu Sâm con mắt có chút ẩm ướt mà nhìn xem Bạch Tiêu võ. Yên tâm đi, tất cả mọi người bình an vô sự, ngươi là cái cuối cùng bị chúng ta tìm tới. Ta lần này đến cũng là tính toán triệu tụ tập tất cả người tập hợp một chỗ, đồng thời chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào Thiên Khích bí cảnh. Chu Sâm nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ. Quá tốt rồi, Lâm sư huynh bọn họ cũng không có việc gì, bất quá bây giờ tình huống không thích hợp, ngươi có thể giải quyết bọn họ sao? Bạch Tiêu võ cũng là cười gật gật đầu, nói, chuyện nhỏ, cái này hai cái yêu hoàng đều là sơ kỳ thực lực, giải quyết bọn họ dễ dàng, không có bất kỳ cái gì áp lực. Thật sao? Ngươi bây giờ thật có thể đối phó đại thừa kỳ thực lực địch nhân, ngươi cái này thực lực tăng lên quá kinh khủng a. Chu Sâm vừa bận cũng bất quá là mong đợi hỏi ý kiến hỏi một câu, kỳ thật nội tâm cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Bạch Tiêu võ thật không có để hắn thất vọng, thế mà công bố có khả năng đối phó đại thừa kỳ địch nhân. Yên tâm, hôm nay Huyền Âm môn cam đoan không có việc gì, ta Bạch Tiêu võ nói, chính là tự tin như vậy. Bạch Tiêu võ âm thanh quanh quẩn tại Huyền Âm môn trước sân môn. Không ít người đệ tử mặc dù không biết đối phương vì cái gì tự tin như vậy, nhưng tốt xấu nhân ra là đến giúp đỡ chính mình. Hơn nữa còn là cùng thiếu môn chủ phu quân nhận biết, cho nên Huyền Âm môn đệ tử cũng không tốt nói thêm cái gì. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là vừa bận cái kia một tay, đem bốn tên hợp thể kỳ yêu vương trói chặt lại rất là kinh diễm. Tiểu tử, nơi này sự tình không có quan hệ gì với ngươi, chớ có quản việc không đâu, vẫn là kịp thời rời đi tốt. Hổ Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn xem Bạch Tiêu võ ánh mắt hơi có chút kiêng kỵ. Bởi vì Bạch Tiêu võ mang cho nó không nhỏ cảm giác nguy cơ, đây là bản năng của động vật mang đến cho hắn một cảm giác. Bên cạnh ta người này là huynh đệ của ta, mà hắn lại là Huyền Âm môn một thành viên, đương nhiên cùng ta có liên quan. Câu nói này còn cho các ngươi, ta khuyên các ngươi vẫn là kịp thời rời đi nơi này, để tránh mất mạng sẽ không tốt. Yêu thú tính tình đều không phải hiền lành, nghe đến Bạch Tiêu võ câu nói này không hẹn mà cũng phẫn nộ. Đáng chết nhân loại tiểu tử, cuối cùng nói thêm câu nữa, mau chóng rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngượng ngùng, câu nói này bắn ngược. Bạch Tiêu võ cười ha hả đáp lại nói. Sa Hoàng cùng Hổ Hoàng nhìn ra Bạch Tiêu võ ý tứ, bọn họ liếc nhau một cái, vì vậy cùng kêu lên phát động tiến công. Tất cả yêu tộc lại lần nữa hướng về Viễn Ảnh môn tiến công. Các đệ tử chuẩn bị ứng chiến. Huyền Âm môn trưởng môn Tần Âm lập tức la lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, "Vành! Nào!" Hai đạo thanh âm bất đồng vang lên, lập tức hai cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thanh sắc cự mãng, đại thừa sơ kỳ thực lực, Bạch Tiêu võ tại Cổ Sâm lão nhân bí cảnh thu phục yêu thú. Kim Dực Sĩ Điêu, đại thừa sơ kỳ thực lực, lúc trước bị chạy mất, về sau Bạch Tiêu võ tu luyện kết thúc phía sau đặc biệt thu phục. Ngoại trừ, bí cảnh nguyên bản còn có mấy cái đại thừa kỳ yêu thú, đáng tiếc đều bị Tần Nghĩa bọn họ giết chết. Bởi vì đại thừa kỳ yêu thú huyết nhục cùng nội đan, thậm chí xương cũng đều là cực kỳ tốt tài nguyên tu luyện. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt hai cái thân ảnh, Huyền Âm môn đệ tử thậm chí hai vị trưởng môn đều là cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Huyền Âm môn sao? Bởi vì Bạch Tiêu võ thương tâm thần triệu hoán hai tên thú sủng, cho nên tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng yêu tộc mới tiếp viện binh. Dù sao trong đó một thân ảnh cũng là cự mãng xà tộc, mà xà tộc cùng hổ tộc nhìn thấy người tới là yêu thú, mặc dù cảm thấy hết sức kỳ quái, bất quá nhưng cũng là lộ ra nụ cười. Mặc dù không biết bọn họ tới làm gì, nhưng tốt xấu bọn họ đều là yêu tộc, tối thiểu không đến mức trợ giúp nhân loại. Mà ở nơi này chỉ có một người là ngạc nhiên, đó chính là đối Bạch Tiêu võ quen thuộc Chu Sâm. Hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái yêu thú đầu tiên là giật mình, bất quá lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ là ngươi triệu hồi thú a? Chu Sâm âm thanh quanh quẩn tại rơi vào yên tĩnh bầu không khí chiến trường bên trong, lộ ra là rõ ràng như vậy. Đối, tại một cái bí cảnh ký kết thú sủng, vận khí không tệ a, đây là ta trước mắt tối cường hai cái thú sủng. Bạch Tiêu võ dương dương đắc ý tại Chu Sâm trước mặt khoe khoang, thoạt nhìn tựa như là một cái được đến đồ chơi hài tử đồng dạng. Lợi hại, cái này hai cái yêu thú đều đạt tới đại thừa kỳ thực lực a. Khí tức này cảm thụ rất đáng sợ a. Ân, đều là đại thừa sơ kỳ thực lực. Ngươi có thể giải quyết bọn họ, chứng minh ngươi thực lực cũng không thấp, có ba người các ngươi hỗ trợ, Huyền Âm môn không có việc gì. Ha ha ha, yên tâm giao cho ta đi. Bạch Tiêu võ cùng Chu Sâm hai người chuyện thường ngày tán gẫu, đem tất cả nhân yêu đều cho sợ ngây người. Cái này mới nhân loại tới tiểu tử lại còn nói cái này hai cái yêu hoàng là hắn thú sủng, cái này sao có thể? Mà Huyền Âm môn đệ tử toàn bộ đều nổi lên một vẻ nồng đậm chờ mong cảm giác, hy vọng Bạch Tiêu Võ nói tới không là nói dối. Không có khả năng, chúng ta yêu tộc làm sao có thể tùy tiện thần phục ngươi, hai vị yêu tộc ruột thịt, thằng nhóc loài người này can đảm dám như thế vũ nhục ngươi, còn không tranh thủ thời gian giết hắn. Hổ tộc ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Mãng cùng Kim Điêu. Làm càn, thật lớn mật. Thanh Mãng cùng Kim Điêu giận kêu để yêu tộc vui mừng liên tục, cũng làm cho tất cả mọi người tộc ánh mắt ảm đạm. Còn không bao lâu, lại nghe hai cái yêu thú hồ, một cái bệnh hổ lại dám như thế vũ nhục chủ nhân ta, xem ra ngươi là không muốn sống. Không sai, khinh thường chủ nhân vậy liền gì ta. Không đợi nhân loại đệ tử kịp phản ứng, Thanh Mãng cùng Kim Điêu liền hướng thẳng đến Xà Hoàng cùng Hổ Hoàng vào tới. Cái gì? Thật sự là tiểu tử kia thu sủng? Xà Hoàng cùng Hổ Hoàng tâm lập tức chìm xuống dưới, bất quá bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bị ép nên địch. Vì vậy bốn cái yêu hoàng chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Chương 534, lại thu đại thừa thú sủng, chiến đấu kết thúc. Chương 534, lại thu đại thừa thú sủng, chiến đấu kết thúc. Chiến đấu dị thường mãnh liệt, hai cái xà hoàng thân thể khổng lồ ở trên bầu trời lăn lộn, tựa như hai cái cự long đang chém giết lẫn nhau. Phanh, phanh, phanh. Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng vang, mỗi đạo tiếng vang đều phảng phất rung trời hám địa, để không khí xung quanh đều sinh ra bần mèo. Huyền Âm môn đệ tử cùng hai vị trưởng môn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chiến đấu, không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá nội tâm nhưng là tràn ngập sống sót sau hai nạn vui sướng, xem ra hôm nay Huyền Âm môn không sẽ bị tiêu diệt. Không ít người cũng bởi vậy nhìn xem Chu Sâm đứng bên người Bạch Tiêu Võ, nội tâm đã là cảm kích lại là kính sợ không thôi. Tiêu Võ, ngươi quá lợi hại, cho ngươi điểm cái khen. Chu Sâm vui vẻ đến hô to, coi hắn nhìn thấy hai cái yêu thú thật là Bạch Tiêu Võ thú sủng nhịn không được hưng phấn lên. Mặc dù hắn biết Bạch Tiêu Võ thực lực rất mạnh, tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng có thể khế ước hai cái đại thừa kỳ yêu thú thực tế quá làm cho người rung động. Ầm ầm, chiến đấu còn đang tiếp tục. Bốn cái yêu hoàng công kích càng ngày càng mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều sinh ra lớn chấn động lớn. Xung quanh cây cối bị thổi đến ngã trái ngã phải, mặt đất cũng bắt đầu rách ra, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Đúng lúc này, chỉ thấy Thanh Mãng há mồm phun ra một đoàn màu xanh ngọc độc, Sa Hoàng né tránh không kịp, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Sa Hoàng bị mặt khác một con rắn ngọc độc tổn thương đến cũng là ngạc nhiên, có thể đây chính là bày ở sự thật trước mắt. Mà Hổ Hoàng bên này, chỉ thấy Kim Điêu hai cánh mở ra, giống như lưỡi dao vạch qua Hổ Hoàng thân thể. Máu tươi vẩy ra, Hổ Hoàng cũng phát ra thống khổ kêu thảm. Hỗn đản, còn không mau tới trợ giúp chúng ta. Sa Hoàng cùng Hổ Hoàng không hẹn mà cùng triệu tập thủ hạ của mình yêu vương, hợp thể, thủ hạ đến giúp đỡ chính mình. Bốn tên xà vương cùng ba tên hổ vương nghe vậy, ngừng lại một hồi phía sau lập tức hướng về chính mình hoàng chạy như bay. Tần Âm hai người vốn còn muốn xuất thủ chặn đường, dù sao nhân ra đến giúp đỡ chính mình, không thể làm nhìn xem bất động. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ nhưng là cản lại hai người bọn họ. Không cần ra tay, cái này là không sai lịch luyện cơ hội, ta tự mình tới là được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Bạch Tiêu Võ nói xong, lập tức đem ba cái triệu hồi thú cùng mới khế ước hừng hực một nhà ba người triệu hoán đi ra. Băng xương cự biên, ám ảnh nữ vu, tính tự thú, hùng ba, hùng ma, hùng đại lực tổng cộng 6 cái hợp thể kỳ yêu thú. Thậm chí hùng ba là trong đó bán bộ đại thừa kỳ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện 6 cái yêu vương, Tần Âm đám người lại lần nữa xa vào đến vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ không vẹn vẹn có 2 cái yêu hoàng thú sủng, vậy mà còn có 6 cái yêu vương thú sủng. Có thể khế ước nhiều như vậy cường đại yêu thú, Bạch Tiêu Võ bản thân thực lực tuyệt đối sẽ không thấp, nói không chừng cũng là đại thừa kỳ. Nghĩ đến cái này, Tần Âm cùng phụ thân Tần Tiêu hai người nhìn xem khuôn mặt tuổi trẻ Bạch Tiêu Võ, nội tâm lật lên thao thiên cự lãng. Mà bên này, Bạch Tiêu Võ có thể không để ý đến mọi người khiếp sợ, hạ lệnh để bọn họ 6 cái đi chặn đường cái kia 7 cái yêu tộc. Vì vậy, thuộc về yêu vương cấp chiến đấu cũng mở màn, Sa Hoàng cùng Hổ Hoàng nhìn thấy hậu tâm gan đều đứt. Hai bọn chúng đã sinh ra rời đi nơi này ý nghĩ, dù sao nhân loại kia tiểu tử quá đáng sợ. Một người liền có thể ôm có như thế nhiều thú sủng. Có thể là bọn họ muốn chạy, tình huống hiện thật lại là không cho phép, chỉ thấy 7 tên yêu vương đều bị gắt gao ngăn chặn không cách nào thoát thân. Mà Sa Hoàng cùng Hổ Hoàng còn muốn chính mình chạy trốn, nhưng là bị Bạch Tiêu Võ xuất thủ vô tình ngăn lại. Một màn này tay lại lần nữa đổi mới mọi người trong mắt. Người này quả nhiên thực lực không kém, khí tức này tối thiểu cũng là hợp thể hậu kỳ, thậm chí càng mạnh a. Tần Tiêu cùng nữ nhi của mình Tần Âm thấp giọng nói. Xác thực, bất quá người này là đến trợ giúp chúng ta, vẫn là nhỏ huynh đệ, đối chúng ta đến nói là chuyện tốt. Tần Tiêu sau khi nghe được gật gật đầu, nhìn xem Chu Sâm nội tâm rất vui mừng, còn tốt lúc trước không có phản đối hắn cùng tôn nữ cùng một chỗ. Tại hai người lúc nói chuyện, yêu vương bên kia chiến đấu chậm rãi nên đón hồi cuối. Bởi vì bên kia có một cái bán bộ yêu hoàng ba, một gấu độc chiến ba tên hổ vương không rơi vào thế hạ phong. Mà hợp thể trung kỳ thực lực hùng ma cũng là uy vũ bất phàm, mang theo nhi tử hùng đại lực liên thủ đối chiến hai cái rắn nhỏ. Mà còn lại ba cái triệu hồi thú tự nhiên nhẹ nhõm nghiền ép còn lại hai cái yêu tộc, thậm chí đã đánh cho trọng thương. Sa Hoàng cùng Hổ Hoàng nhìn thấy phía sau, liếc nhau một cái, đem hết toàn lực lại lần nữa đột phá thúc vực liền muốn rời đi. Nhìn tới vẫn là muốn ta xuất thủ a. Bạch Tiêu Võ toàn thân tắm rửa lôi điện, lập tức tại mọi người nhìn kỹ nhảy lên một cái, chạy thẳng tới hai yêu bay đi. Cửu Lôi Hóa Long Quyết, Hóa Long. Theo Bạch Tiêu Võ vừa mới nói xong, toàn thân lôi điện bảy kín toàn thân, tia sáng chợt hiện phía sau một đầu khổng lồ lôi long xuất hiện. Oanh, tại lôi điện gia tốc bên dưới, Bạch Tiêu Võ trong nháy mắt liền đi tới Xà Hoàng cùng Hổ Hoàng trước mặt. Một đầu từ lôi điện long đuôi hung hăng quăng về phía hai yêu. Phanh. Hai yêu còn không kịp phản ứng, liền bị hung hăng đập về phía mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái hố to. Phúc, nguyên bản liền không tại trạng thái hai yêu trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhìn xem Bạch Tiêu Võ trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Chạy, chạy mau. Xà Hoàng cùng Hổ Hoàng hai yêu lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau hướng về nơi xa phân tán chạy trốn. Hừ, hiện tại mới muốn chạy, chậm. Bạch Tiêu võ lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa thi triển cựu lôi hóa long quyết, to lớn lôi long hướng về Hổ Hoàng đuổi theo. Chết tiệt, vì cái gì truy ta không truy nó? Hổ Hoàng nội tâm mụ mại phê hùng hùng hổ hổ nói. Ầm ầm. Tại lôi điện tiếng nổ bên trong, Hổ Hoàng lại lần nữa bị đánh bay, hung hăng đập về phía mặt đất, máu me đồng địa. Mà một bên khác thì là Từ Thanh Mãng cùng Kim Điêu phụ trách đi bắt, đối bọn họ đến nói liền là chuyện nhỏ. Bạch Tiêu võ huyền hóa thành tiểu long nhân rơi xuống đất, hướng về Hổ Hoàng đi đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nó. Thần phục với ta, ta liền không giết ngươi, suy nghĩ thật kỹ, chỉ có như thế một cơ hội. Bạch Tiêu võ lạnh giọng hỏi, đồng thời tay phải lôi điện tăng gọn, phản phất Hổ Hoàng phun ra một chữ không liền sẽ lập tức hạ thủ. Nghe đến Bạch Tiêu võ lời nói, Hổ Hoàng trong lòng giật mình, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, nhưng nó không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ta thần phục. Hổ Hoàng tâm không cam tình không nguyện má thấp giọng nói. Tốt, vậy liền ký kết khế ước a. Bạch Tiêu võ gật gật đầu, tay phải vung lên, một đạo khế ước phù văn hiện lên bay về phía Hổ Hoàng trước mặt. Hổ Hoàng không dám chút nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đem tinh huyết ném vào đến khế ước phù văn bên trong. Bạch Tiêu võ thấy thế lộ ra nụ cười, sau đó cũng hoàn thành chính mình ký kết, lúc này khế ước một phân thành hai. Theo trong đó một đạo khế ước phù văn tiến vào Hổ Hoàng trong cơ thể, Hổ Hoàng linh hồn bên trên nhiều ra một đạo sợi xích màu đen. Từ đó về sau, ngươi liền nghe lệnh của ta, tất nhiên đều là người một nhà, vậy cũng không cần sợ rồi. Bạch Tiêu võ lập tức chuyển đổi thành một bộ cười ha hả, người vật vô hại bộ dạng, đồng thời tay phải vung lên, một hệ pháp tác sinh cơ chữa trị Hổ Hoàng thương thế. Hổ Hoàng thấy thế không còn gì để nói, thế nhưng cũng không dám có câu oán hận nào, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Mà một bên khác, Sa Hoàng cũng bị Thanh Mãng cùng Kim Điêu bọn họ mang theo trở về, nhưng mà đối mặt thần phục, Sa Hoàng nhưng là thể sống chết bất khuất. Ha ha, cái này ngốc hổ một lần liền thần phục, cũng không biết kéo dài một chút để cao giá trị của mình, thật sự là ngu xuẩn. Sa Hoàng nội tâm thầm nghĩ. Nguyên lai Sa Hoàng là nghĩ đến ba lần đến mời tiết mục, nhưng mà Bạch Tiêu võ nhưng là không có cho nó cơ hội. Nghe đến nó cự tuyệt liền không chút do dự thống hạ sát thủ, trực tiếp một chiêu đem Sa Hoàng đánh cái thoi thoát. Đừng, ta thần phục. Sa Hoàng nghĩ thầm cái này không theo sáo lộ đến, lúc này cuống quýt hô hào muốn thần phục Bạch Tiêu võ. Có thể là đã chậm. Bạch Tiêu võ chiêu thứ hai liền đem Sa Hoàng một phân thành hai, liền nội đan cũng bị thần tốc thu vào. Nhìn xem phơi thây tại chỗ Sa Hoàng, Hổ Hoàng tâm can tỳ phổi thận đều run rẩy lên, âm thầm vui mừng chính mình không có làm chuyện ngu xuẩn. Làm Bạch Tiêu võ ngồi Hổ Hoàng trở về, Huyền Âm môn đệ tử đầu tiên là sức sở, sau đó cùng nhau bộc phát ra tiếng hoan hô. Chương 535, Chu Sâm Thế Tử, gặp lại Bành Bành cùng Võ Huyên. Chương 535, Chu Sâm Thế Tử, gặp lại Bành Bành cùng Võ Huyên mà bị vây không cho phép đi yêu thú bọn họ, nhìn thấy tình cảnh này tất cả đều là như cha mẹ chết. Liên chính mình Hoàng Đô bị nhân loại cưới tại dưới mông, cái kia hơn phân nửa là bị cái này nhân loại cho chế phục. Vì vậy không ít yêu thú bắt đầu chỉnh thể bạo động, bởi vì chúng nó có thể không muốn trở thành nhân tộc nô lệ. Hổ tộc còn tốt, còn có hổ hoàng tại nơi đó trấn nhiếp, có thể là xà tộc yêu thú nhưng lại nhộn nhịp chạy tứ tán bốn phía. Bạch Tiêu võ cũng không nói nhảm, lại lần nữa để triệu hồi thú đi giải quyết những này yêu thú, Huyền Âm môn đệ tử cũng nhộn nhịp xuất thủ. Đợi đến sau mấy tiếng, hiện trường một mảnh xà tộc yêu thú thi thể, dầm dạp chẳng chịt trải rộng trên mặt đất. Bởi vì xà tộc là động vật máu lạnh, cho nên Bạch Tiêu võ không có tính toán lưu lại bọn họ, cho nên dứt khoát toàn bộ giải quyết đi. Mà những này xác rắn toàn bộ đều để chính mình triệu hồi thú ăn hết, may mắn không có lưu lại bao nhiêu cho Huyền Âm môn. Dù sao lần này kiếp nạn đều là chính mình giải quyết, không phải vậy đối phương xác định vững chắc diệt môn diệt phái. Chủ nhân, cái kia tộc nhân của ta làm như thế nào an bài? Huyễn hóa thành là cường tráng hán tử Hổ Hoàng, một mặt lo âu nhìn xem Bạch Tiêu võ dò hỏi. Ân, may mà tộc nhân của ngươi cũng không phải rất nhiều, về sau bọn họ sinh hoạt tại xác gốc, thủ vệ Huyễn Âm môn làm sao? Cái này, không phải ta không muốn, thế nhưng ta sợ hai ta cùng chủ nhân đi rồi, bọn gia hỏa này không nghe lời. Nếu là xuất hiện mấy cái không an phận, nói không chừng Huyễn Âm môn đệ tử lại bởi vậy chết đến không ít ta. Bạch Tiêu võ nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Mặc dù Huyễn Âm môn có đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng bọn họ chúng quy không có khả năng mỗi ngày nhìn xem trong môn đệ tử. Mà lúc này Tần Âm cũng không đoái hoài tới cái gì, tiến lên đây bày tỏ hổ tộc yêu thú không cần phải ở lại chỗ này. Tốt à, tộc nhân của ngươi bất quá mấy trăm con, trực tiếp tiến vào ta một cái bí cảnh bên trong sinh tồn tốt. Bạch Tiêu võ nói xong, không chờ bọn họ kịp phản ứng, lợi dụng thanh mục ngọc trực tiếp mở ra thông hướng bí cảnh thông đạo. Đây là một vị tiền bối lợi dụng không gian pháp tắc mở ra đến khổng lồ bí cảnh, bên trong có núi có nước có rừng cây, các ngươi hổ tộc ở bên trong sinh hoạt không có vấn đề. Hổ Hoàng nghe vậy cũng là gật gật đầu. Sau đó liền để tộc nhân của mình toàn bộ tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Tần Tiêu đám người nghe phía sau cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Bạch Tiêu võ sẽ như thế đại thủ bút. Không hổ là ngươi. Chu Sâm thì là không cảm thấy kinh ngạc giơ ngón tay cái lên. Sự tình hôm nay đến nơi đây kết thúc, ta cũng không nói nhảm, tới đây là dẫn ngươi cùng Bành Bành trở về. Nghĩ đến phát sóng trực tiếp khôi phục phía sau, chúng ta có lẽ cũng kém không nhiều có khả năng về nhà, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút ta. Chu Sâm nghe vậy nhưng là chân mày cau lại. Có thể là ta tại chỗ này đã thành thân, ta không thể bỏ xuống thê tử của ta Tần Du Nhu. Ai, cái này ngươi khẳng định cần phải thật tốt làm ra lựa chọn, hoặc là trực tiếp đem nàng mang tại bên cạnh ngươi cũng được. Vô luận như thế nào ngươi đều phải đi, ngươi không đủ nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành, tất cả mọi người không thể quay về, trừ phi Chu Sâm minh bạch Bạch Tiêu võ chưa nói xong lời nói là cái gì, trừ phi hắn chết liền có thể không quay về. Ta cần phải hỏi một chút Du Nhu, nếu như nàng nguyện ý liền mang theo nàng cùng một chỗ, không muốn cũng chỉ có thể trước rời đi. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, loại này sự tình chỉ có thể dạng này, đổi lại là hắn cùng Bạch Lộ cũng đồng dạng. Nếu như nàng không muốn, ngươi cũng không cần lo lắng, cũng không phải là về không được, không cần thiết sinh ly tử biệt bộ dạng. Bạch Tiêu Võ vẫn là an ủi Chu Sâm một câu. Sau đó Chu Sâm tìm tới thê tử của mình Tần Du Nhu, một cái không tính kinh diễm, nhưng rất thanh tú dễ nhìn nữ hài tử. Nghe tới phu quân muốn rời khỏi Huyền Âm môn, thậm chí trở về sau thời gian cũng không xác định, nàng liền quyết định muốn đi theo. Đến mức trong nhà có gia gia, phụ mẫu cũng đều còn sống, cho nên chính mình cũng không cần quá mức lo lắng bọn họ. Nghe đến thê tử quyết định, Chu Sâm vui vẻ đem ôm vào trong ngực, hai người tạo nên lãng mạn bầu không khí. Thật sự là hiếm thấy à, Chu Sâm thế mà kết hôn, nếu để cho hắn gạo sống biết cũng không đến điên. Bạch Tiêu Võ vô sỉ ở một bên nhìn lén, sờ lên cằm bụng trộm phỏng đoán. Qua mấy phút, Chu Sâm mới cùng thê tử tách ra, sau đó mang theo nàng đi tới Bạch Tiêu Võ trước mặt. Du Nhu, đây là hảo huynh đệ của ta Bạch Tiêu Võ, niên kỷ của hắn so với ta nhỏ hơn, ngươi kêu tên của hắn Tiêu Võ liền được. Tiêu Võ đây là thê tử của ta Tần Du Nhu, trước đây cũng là nhờ có chiếu cố cho nàng ta mới sống tiếp được. Tẩu tử ngươi tốt. Bạch Tiêu Võ vô cùng thông minh kêu lên tẩu tử. Tần Du Nhu mặc dù bởi vì thực lực chỉ có nguyên anh kỳ mà được bảo hộ ở hậu phương, nhưng tất cả trải qua nàng đều tận mắt nhìn thấy, cho nên nàng minh bạch trước mắt nam tử này thực lực là kinh khủng cỡ nào, bởi vậy tâm tình mười phần khẩn trương. Ngươi tốt. Tần Du Nhu mặc dù khẩn trương, bất quá nghe đến phu quân huynh đệ gọi mình tẩu tử cũng là sắc mặt có chút hồng nhuận. Ân, mấy ngày nay các ngươi cố gắng học gặp, ta hiện tại đi tìm Mạnh Mạnh, đến lúc đó mang theo các ngươi cùng một chỗ trở về. Bạch Tiêu Võ nói xong liền lập tức quay người rời đi nơi này. Căn cứ Mạnh Mạnh lúc trước truyền về thông tin, bọn họ hiện tại ngay tại Man Cổ Vương triều huyết yêu lĩnh bên trong lịch luyện. Vì vậy Bạch Tiêu Võ liền hướng về huyết yêu lĩnh mà đi. Vài giây đồng hồ phía sau, Bạch Tiêu Võ vội vàng chạy tới, có chút xấu hổ nhìn xem Chu Sâm hỏi, hắc hắc, cái kia Chu Sâm ca ca, xin hỏi một chút huyết yêu lĩnh ở phương hướng nào, có bản đồ sao? Chu Sâm nghe vậy trước cười là kính, không có nghĩ đến cái này gia hỏa cũng có hôm nay, có thể phải hào hào chào phúng chào phúng. Bất quá chào phúng về chào phúng, Chu Sâm cuối cùng vẫn là lấy ra một phần Man Cổ Vương triều bản đồ cho Bạch Tiêu Võ. Cầm tới bản đồ Bạch Tiêu Võ lại lo lắng không yên chạy thẳng tới huyết yêu lĩnh mà đi, không có chút nào lưu lại. Coi hắn lúc đến nơi này, may mà không có lại gặp phải chuyện gì, cũng thuận lợi tìm tới Bành Bành cùng Võ Uyên. Cẩn thận, có cường địch bức kích. Đang nướng thịt tan cơm, Võ Uyên hai người lập tức như lâm đại địch, thần sắc đề phòng nhìn xem bốn phía. Trong bóng tối Bạch Tiêu Võ thấy thế lộ ra nụ cười, con mắt đi lòng vòng để tọa kỵ Kim Dược Sĩ Điêu ra đi chơi một chút. Kim Dược Sĩ Điêu cũng minh bạch chủ nhân ý tứ, lập tức mở ra cánh hướng về Võ Uyên hai người bay đi. Chỉ thấy nó thật cao bay tại hai người trên không, khí tức không chút do dự tiết ra, hướng hai người hung hăng ép đi. Nguy rồi, là yêu hoàng cấp bậc yêu thú. Võ Uyên sắc mặt đại biến, hắn lập tức ngăn tại Bành Bành trước người, tính toán ngăn cản cỗ này đáng sợ uy áp. Có thể là Kim Dược Sĩ Điêu cũng không lưu lại, nó mở rộng hai cánh, hướng thẳng đến Võ Uyên hai người cuốn tới. Bành Bành cũng ý thức được cỗ này khí tức kinh khủng, hắn lập tức biến hóa hình thể, cùng Võ Uyên sóng vai chiến đấu. Nhưng mà Kim Dược Sĩ Điêu thực lực thực tế quá mức cường đại, nó chỉ là dễ dàng liền đem hai người trực tiếp đánh bay. Mắt thấy hai người muốn liều chết một phát, Bạch Tiêu Võ cái này mới từ trong bóng tối đi ra, khẽ cười nói, chớ khẩn trương, đây là đồng bọn của ta, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, đã không sao. Võ Uyên cùng Bành Bành nhìn thấy nguyên lai là Bạch Tiêu Võ tới, lập tức thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Bành Bành nhịn không được đi đến Bạch Tiêu Võ bên cạnh, đối với bờ vai của hắn đánh một quyền, cười mắng, ngươi cái tên này, bị ngươi như thế giật mình, nhìn thấy ngươi đều không có tâm trạng tốt. Đúng vậy à, kém chút mạng nhỏ đều dọa không có, mà còn ngươi làm sao còn có cường đại như thế yêu thú điều động. Võ Uyên cũng là cười khổ gật đầu bày tỏ đồng ý, bất quá sau đó lại là mười phần tò mò nhìn Kim Dược Sĩ Điêu. Chương 536, toàn viên tập kết, hệ thống công năng khôi phục. Chương 536, toàn viên tập kết, hệ thống công năng khôi phục. Nó là ta mới khế ước đồng bạn, dạng này ta còn có hai cái đâu. Về sau giới thiệu các ngươi nhận biết. Bạch Tiêu Võ cảm thấy vẫn là không muốn kích thích bọn họ tương đối tốt, cho nên không có đem Thanh Mãng cùng Hổ Hoàng triệu hoán đi ra. Hai người sau khi nghe được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, thật không hổ là ngươi a. Bành Bành cuối cùng không lời nào để nói, chỉ có thể giống Chu Sâm đồng dạng đối với Bạch Tiêu Võ giơ ngón tay cái lên lấy đó khen ngợi. Đúng, ngươi bây giờ là cái gì tu vi cảnh giới? Võ Uyên tò mò nhìn hắn hỏi. Tính toán, các ngươi vẫn là không nên biết tương đối tốt, ta sợ nói ra đã kích các ngươi lòng tự tin. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, thoạt nhìn rất là dáng vẻ thần bí, ngược lại là kích thích hai người lòng hiếu kỳ. Không có việc gì, ngươi liền nói cho chúng ta biết à, nhìn dáng vẻ của ngươi không phải là đã đạt tới hợp thể trung kỳ đi. Dựa theo ta đối Tiêu Võ hiểu rõ, hợp thể trung kỳ khẳng định là đến, cho nên ta hiếu kỳ đến hậu kỳ không có. Võ Uyên nghe vậy cau mày phản bác, làm sao có thể đến hợp thể hậu kỳ, ngươi cho rằng vẫn là Kim Đan nguyên anh cảnh giới, ngắn ngủi hơn 2 năm liền có thể liên tục tấn thăng 2 cấp bậc, ngươi thế nào không nói hắn đại thừa kỳ? Theo đạo lý đến nói ta cũng không quá tin tưởng, có thể là ta biết Tiêu Võ tính đặc thủ, cho nên không phải là không được. Hai người trong lúc nhất thời tranh luận không ngớt, cuối cùng vẫn là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ, chờ mong câu trả lời của hắn. Bạch Tiêu Võ không có cách nào, đành phải thành thật trả lời, đây chính là các ngươi để ta nói, ta hiện nay là hợp thể hậu kỳ viên mãn, cũng có thể nói là chuẩn đại thừa kỳ. Bởi vì thiên khích bí cảnh không cho phép đại thừa kỳ tiến vào, không phải vậy ta sớm bằng vào hai đạo pháp thì lực lượng tiến vào đại thừa kỳ. Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lại nhìn Võ Uyên cùng Bành Bành hai người thần sắc, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há to đến đều có thể nuốt vào một cái trứng gà. Rất lâu sau đó, đậu phộng, mẹ nó, biến thái. Chính là, còn tu luyện cái quỷ a? Tu luyện một chút ý tứ đều không có, quên đi thôi. Xác thực, ta không thích hợp tu luyện, hủy diệt ta. Võ Huyên hai người tựa như là bị thua gà trống đồng dạng mặt ủ mày chau, khí tức ngột ngạt để Bạch Tiêu Võ đều lui lại mấy bước. Ách, các ngươi để ta nói a. Ngậm miệng. Từ hai người ánh mắt lộ ra một vệt đỏ tươi quan mang, phản phất tựa như là video mắt đỏ đặc hiệu, khủng bố như vậy. A, ha ha ha. Bạch Tiêu Võ cười khan vài tiếng, bất quá nhưng cũng không dám lại kích thích hai người bọn họ, không phải vậy mạng nhỏ khó đảm bảo. Đợi đến hai người bình phục lại phía sau, thực tế không biết nên làm sao biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Tính toán, dù sao biết ngươi là biến thái là được rồi, mặt khác cũng không tại đi nghiên cứu chi tiết nhiều như vậy. Võ Huyên phảng phất nhìn thấu trong nhân thế lắc đầu, lấy ra một bầu rượu uống một mình. Bạch Tiêu Võ cũng thu hồi chơi đùa nụ cười, lập tức nghiêm túc cùng Bành Bành nói rõ chính mình ý đồ đến. Có đúng không? Tất cả mọi người đã đi Bắc Hoang lĩnh tụ họp sao? Vậy ta cũng không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Sau đó Bành Bành nhìn về phía sư phụ Võ Huyên, cái sau vung vung tay, thở dài một tiếng nói, chính mình quyết định liền tốt, dù sao ngươi có lợi hại như thế huynh đệ, chỗ nào còn cần ta người sư phụ này. Nghe lấy cái này trà xanh phát biểu, Bạch Tiêu Võ hai người tất cả đều là lộ ra một cái buồn cười đủ cười. Tốt tại Võ Huyên cũng biết chính mình cái bộ dáng này có chút nội điên, cuối cùng vẻ mặt thành thật hồi đáp, không nói đùa, vẫn là câu nói kia, chính ngươi quyết định liền tốt, hy vọng ngươi không muốn cho ta mất mặt chính là. Mặt khác các ngươi đều muốn đi vào thiên khích bí cảnh a. Nửa tháng sau ta cũng sẽ đi vào, đến lúc đó kéo kéo ta liền được ha ha ha. Trước đây đều đã cùng tiền bối hẹn xong đi vào chung, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, lập tức liền không tại nói nhảm, để Kim Dực Sĩ Điêu mang ba người hướng Huyền Âm môn bay đi. Đợi đến Bạch Tiêu Võ trở về, Chu Sâm phu phụ cũng đã chuẩn bị xong, tạm biệt Tần Âm đám người liền lên đường xuất phát. Vài ngày sau, một đoàn người trải qua Đại Võ Vương triều Đế Đô, Bạch Tiêu Võ cùng Võ Huyên tạm thời phân biệt, sau đó tiếp tục lên phía Bắc Bắc Hoang lĩnh. Mà lúc này tại Bắc Hoang lĩnh sơn cốc bên trong, Bạch Lộ năm nữ cùng Cửu Thúc bọn họ toàn bộ đều đã đi tới nơi này. Đại gia thời gian qua đi mấy năm sau một lần nữa gặp nhau, tất cả đều là cảm thấy vô cùng cao hứng cùng hưng phấn. Thế cho nên về sau mấy ngày đều vô tâm tu luyện, mà là gom lại cùng một chỗ, không ngừng nói riêng phần mình kinh lịch. Thậm chí Tư Tiêu Sương cũng cùng phụ thân ở cùng một chỗ nói chuyện, Tư Vũ Giang cũng rất phiền phức nghe lấy nữ nhi khuyên thuật. Chờ qua 4-5 ngày thời gian, đại gia mới rốt cục chậm rãi khôi phục lại, tiếp lấy nộn nhịp tiến vào tu luyện bên trong, không dám chậm trễ chút nào. Mà một ngày này, khoảng cách Thiên Khích bí cảnh mở ra còn có 3 ngày thời gian thời điểm, Bạch Tiêu Võ đám người cuối cùng chạy tới. Chúng ta trở về rồi. Bạch Tiêu Võ hiện tại có thể nhẹ nhõm nhìn thấu Tư Vũ Giang chất pháp, bất quá đánh vỡ có thể vẫn là cần muốn không ít thời gian. Dù sao Tư Vũ Giang sớm đã là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, liền kém một chút thời cơ liền có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Cho dù Bạch Tiêu Võ đạt tới bán bộ đại thừa kỳ, còn lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, nhưng cũng không có cách nào đánh thắng được Tư Vũ Giang. Trở lại chính đề, nghe đến Bạch Tiêu Võ âm thanh, Bạch Lộ tất cả mọi người là thần sắc phấn chấn ra nên tiếp Bạch Tiêu Võ. Bành Bành, Sâm Sâm, mọi người thấy Bành Bành cùng Chu Sâm phía sau lộ ra nụ cười sáng lạ, nhộn nhịp tiến lên đây cùng hai người ôm. Quá tốt rồi, các ngươi hai cái xem như trở về, chúng ta rất tưởng niệm các ngươi a. Ta cũng là, ta 3 năm này cũng nhớ lại ra. Có đúng không? Bành Bành ta có thể tin tưởng, thế nhưng nghe nói Sâm Sâm ngươi kết hôn, xác định còn muốn niệm tình chúng ta sao? Mọi người nghe vậy nhộn nhịp nhìn hướng Tần Du Nhu, trong miệng đều là nhạo báng hai người, chỉ đem Tần Du Nhu xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Đi, chúng ta vẫn là đi vào trước ngồi xuống nói sau đi, những năm này tất cả mọi người vất vả. Bạch Tiêu Võ lời nói để đại gia lập tức yên tĩnh lại, nội tâm cũng là cảm thấy ngũ vị tạp trần. Dù sao cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất phân biệt dài đến thời gian hơn 3 năm, riêng phần mình đều có khó quên kinh lịch. Tiến vào sơn cốc bên trong, Tư Vũ Giang cũng mang theo nữ nhi Tư Tiêu Sương đứng tại cửa ra vào nên đón Bạch Tiêu Võ. Mà hắn thực lực quá mạnh, ngay lập tức liền cảm nhận được Bạch Tiêu Võ bản thân thực lực cảnh giới. Người cái này đi ra thời gian 3 năm, vậy mà từ phân thần sơ kỳ đạt tới hợp thể kỳ viên mãn, cái này thật bất khả tư nghị. Tư Vũ Giang không khỏi sợ hãi thán phục tại Bạch Tiêu Võ thiên phú và kỳ ngộ, cái này tiếp qua mấy năm đều muốn đuổi kịp hắn. Có thể hắn còn không có chính thức độ kiếp phi thăng, Bạch Tiêu Võ so hắn còn phải nhanh hơn độ kiếp, cái này cũng không phải là không thể được. Giang thúc quá khen, vận khí tốt có không ít kỳ ngộ, không phải vậy chỉ bằng vào tu luyện nào có tu vi như vậy. Cũng may mắn có những này kỳ ngộ, không phải vậy nào có cơ hội lại nhanh như vậy đem đội viên của ta bọn họ toàn bộ tụ tập trở về. Ở đây cơ bản đều là mấy người, cho nên Bạch Tiêu Võ cũng không có chút nào che giấu chính mình gặp phải rất nhiều kỳ ngộ. Nhưng mà liền tại Bạch Tiêu Võ mới vừa sau khi nói xong, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn lâu ngày không gặp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành toàn biên đại tập kết nhiệm vụ, khen thưởng hệ thống tất cả công năng khôi phục bình thường. Nghe đến nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống công năng khôi phục bình thường, Bạch Tiêu Võ cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chương 537, 3 năm qua đi trực tiếp gian xuất hiện chương 537, 3 năm qua đi trực tiếp gian xuất hiện ngươi cái này là thế nào, đột nhiên hưng phấn như vậy. Tư Vũ Giang nhìn thấy phía sau cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lấy lại tinh thần, cười lắc đầu, sau đó đối với đại gia nói một câu, các minh đệ, hệ thống đã khôi phục, chúng ta muốn hiện tại mở ra phát sóng trực tiếp sao? Hà huynh đám người sau khi nghe được đều là toàn thân chấn động. Thật sao? Thật khôi phục. Ân, tùy thời đều có thể mở ra phát sóng trực tiếp, thế nhưng bổ sung năng lượng nhiệm vụ tạm thời còn không có thông báo đi ra. Không có việc gì, chỉ cần có thể khôi phục phát sóng trực tiếp, để nhà người biết chúng ta không có việc gì liền được, đại gia muốn mở ra phát sóng trực tiếp sao? Hà huynh một mặt kích động nhìn xem mọi người, hiện tại nói liền cũ cũng không nói hoài tới, trọng yếu nhất vẫn là phát sóng trực tiếp. Ta không có vấn đề, tranh thủ thời gian mở ra phát sóng trực tiếp. Ta cũng là, ta còn muốn để ba mẹ ta biết, ta đã kết hôn rồi, bọn họ có con dâu. Dù sao ta hiện tại rất nhớ ta mấy đứa bé. Mọi người thoạt nhìn rất kích động, toàn bộ đều ăn ý đồng ý hiện tại mở ra phát sóng trực tiếp, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Bạch Tiêu võ nhận đến chung ý nguyện của người, minh bạch gật đầu, bất quá mở ra phía trước còn cần giải quyết một việc. Nhìn xem đầu góc mơ hồ Từ Vũ Giang ba người, Bạch Tiêu võ suy tư một hồi phía sau, quyết định đem sự tình nói cho bọn họ. Từ Vũ Giang cha con đối với chính mình có chỉ điểm cùng ân cứu mạng, mà Tần Du Nhu thì là Chu Sâm thế tử. Ba người này đều có thể yên tâm, cho nên Bạch Tiêu võ thời gian kế tiếp liền đem nhóm người mình lai lịch nói rõ ràng. Bất quá Bạch Tiêu võ chỉ là nói cho Từ Vũ Giang ba người, bọn họ là đến từ một cái thế giới khác, mà còn hắn có một cái pháp bảo có khả năng liên hệ đến dị thế giới người nhà bọn họ, cho nên chờ một lúc cần mở ra. Đến mức cái khác thì là một mực không nói. Nghe xong Bạch Tiêu võ giải thích, Từ Vũ Giang thần sắc như thường, tựa hồ đối với Bạch Tiêu võ lai lịch không sợ hãi chút nào. Trái lại Tư Tiêu Sương cùng Tần Du Nhu hai cái nữ hài tử thì là trừng to mắt, không ngừng tại mọi người trên thân lưu chuyển. Thật sao? Các ngươi thật là thế giới khác người. Các ngươi thế giới là cái dạng gì a? Tư Tiêu Sương ngược lại một mặt tò mò dò hỏi. Ách, các ngươi không cảm thấy bất khả tư nghị sao? Cái này có cái gì bất khả tư nghị? Cha ta chẳng mấy chốc sẽ độ thiên kiếp, đến lúc đó cũng muốn phi thăng thiên linh giới. Cho nên các ngươi đến từ thế giới khác rất khó lấy tiếp thu sao? Ta chỉ là kinh ngạc các ngươi là dị giới khách tới mà thôi. Chu Sâm lúc này cũng nhìn về phía thê tử Tần Du Nhu, cái sau cũng là lắc đầu hồi đáp, xác thực như vậy, Huyền Hoang đại lục từ trước đến nay có rất nhiều dị thế giới nghe đồn, các ngươi là dị thế giới khách tới mặc dù rất kinh ngạc, nhưng đồng thời không phải là không thể tiếp thu sự thật. Mọi người nghe vậy mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng các ngươi rất khó tiếp thu chúng ta là dị thế giới người sự thật đâu. Ngươi còn chưa nói đâu, các ngươi thế giới đến cùng là cái dạng gì, nơi đó chơi vui sao? Tư Tiêu Sương lại lần nữa nghiêng đầu dò hỏi. Ha ha ha, chúng ta thế giới so sánh nơi này, đây tuyệt đối là vô cùng chơi vui địa phương. Về sau có cơ hội mang ngươi tới ở vài ngày, bất quá bây giờ khoảng cách trở về có thể còn cần chút thời gian. Tư Tiêu Sương nghe vậy càng thêm hưng phấn. Quá tốt rồi, ta đợi ngày đó thời gian. Tư Tiêu Sương cũng biết phụ thân mình làm ra tất cả nguyên nhân, cho nên cũng bắt đầu chậm rãi ỉ lại Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ cũng là cười gật gật đầu. Một bên Bạch Lộ cảm giác nhạy cảm không thích hợp, thần sắc có chút đề phòng mà nhìn xem Tư Tiêu Sương. Đã như vậy, vậy ta liền mở ra phát sóng trực tiếp, cũng để cho người trong nhà biết nói chúng ta hơn 3 năm này còn an toàn đâu. Bạch Tiêu Võ tại mọi người nhìn kỹ mở ra phát sóng trực tiếp, lâu ngày không gặp trực tiếp gian lặng yên tại Lam Tinh từng cái phát sóng trực tiếp xuất hiện. Lam Tinh Viêm Quốc từ khi Bạch Tiêu Võ đám người cùng hiện đại cắt ra kết nối phía sau, Lam Tinh các quốc gia cũng tại ngao ngoe muốn động. Mà bây giờ Viêm Quốc vốn là không dễ trọng, nhất là tại Bạch Tiêu Võ đám người mang về các cái thế giới chiến lợi phẩm phía sau, quốc lực như tên lửa tăng nhanh. Cho nên đối mặt Lam Tinh các quốc gia âm mưu bị kế cùng phong tỏa, Viêm Quốc trực tiếp chuyển ra các loại công nghệ cao vũ lực kinh sợ. Côn bằng hào chiến đấu cơ, mát động lực phi hành thuyền, tiểu mới đạn đạo kỹ thuật, mô tô phi thuyền, tinh năng thương, ngoại cốt cách động lực trang giáp, tiểu mới y phục tác chiến, bạo năng pháo các loại. Một loạt công nghệ cao biểu diễn, không những dọa đã tê dần Lam Tinh các quốc gia, thậm chí liền buồn quốc dân đều sợ ngây người. Nhất là một năm sau, Mỹ quốc đem hạt đạn lấy ra uy hiếp thời điểm, Viêm Quốc trở tay lấy ra năng lượng thuốc phược trang trí. Mới đầu mọi người nhìn không hiểu đây là cái gì, sau đó Viêm Quốc lập tức liền phát sóng trực tiếp đem buồn quốc hạt đạn bắn ra đi. Cử chỉ này đem Lam Tinh các quốc gia dọa đến kém chút kẻ ra quần, bất quá may mắn Viêm Quốc lập tức khởi động năng lượng thuốc vượt trang trí. Trước thời hạn đem hạt đạn chặn đường ở trên không, thành công ngăn cản hạt đạn bộc phát, thậm chí còn có thời gian đem thu hồi. Vì vậy Lam Tinh các quốc gia toàn bộ đều hiểu cái này vũ khí là cái gì, vì vậy có người vui vẻ có người buồn. Bởi vì hiện nay tại Lam Tinh bên trong, cũng chỉ có số lượng mấy cái lớn quốc gia nắm giữ vũ khí hạt trang bị. Mà Viêm Quốc một cử động kia đem vũ khí hạt phế bỏ, không thể nghi ngờ là đem có được vũ khí hạt đại quốc quốc lực giảm xuống hơn phân nửa. Nắm giữ vũ khí hạt đại quốc rất phẫn nộ, mà không có quốc gia thì là nhảy cẫng hoan hô. Dù sao đại quốc cùng bọn họ chênh lệch cực lớn thu nhỏ. Càng quan trọng hơn là Viêm Quốc là yêu quý hòa bình quốc gia, cho nên bọn họ không cần lo lắng sẽ bị Viêm Quốc thống trị cùng xâm lấn. Viêm Quốc quốc dân gặp cái này đều mừng rỡ như điên, là ngày thời gian liền có vô số người đang hoan hô hò hét. Bởi vì điều này đại biểu Viêm Quốc một lần nữa sừng sững ở thế giới đỉnh điểm, thời gian qua đi mấy trăm năm phía sau lại lần nữa trở thành đệ nhất thế giới. Vào thời khắc ấy thời gian, tất cả kênh truyền hình đều tại thống nhất phát ra cái này một tin tức tốt. Đại gia lúc buổi tối đều tại khai tiệc chúc mừng. Làm Viêm Quốc bày ra năng lượng thúc vượt trang trí phía sau, Lam Tinh các quốc gia cũng không dám la lối nữa sự tình, ngoan ngoãn lui trở về. Thậm chí rất nhiều âm mưu bị kế cùng phong tỏa cũng vào thời khắc ấy, toàn bộ đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về sau quốc gia đại lực mở rộng toàn dân tu luyện, cơ sở luyện khí quyết phổ cập đến Viêm Quốc thiên gia văn hộ. Trải qua hơn 2 năm thời gian, hiện nay các cái địa phương đều đã thành lập hệ thống tính tu luyện học viện. Cái này tu luyện học viện kết hợp văn hóa giáo dục, tu luyện giáo dục, tư tưởng giáo dục chờ làm một thể tính tổng hợp học viện. Tất cả học sinh đều có thể trực tiếp tiến vào tu luyện học viện học tập, thời gian học tập cũng tương đối kéo dài lâu một chút. Tiểu học 10 năm, trung học 10 năm, đại học 5 năm. Trừ bỏ đại học có thể tự nguyện lựa chọn bên ngoài, mà khác ngồi giữa học hết đều vì giáo dục bắt buộc, nhất định phải phục tùng an bài. Hiện tượng này để không ít học sinh đều là đau đồng thời vui vẻ, cũng để cho giáo dục ngành nghề phát sinh biến hóa rất lớn. Trừ mở rộng tu luyện pháp bên ngoài, quốc gia cũng tại phát triển mạnh cố hóa xuống hai thế giới. Tăng thi thế giới cùng linh chiến đại lục. Tăng thi thế giới ngược lại là còn tốt, bên trong đại bộ phận zombie đều có thể dùng vũ khí nóng đối phó. Cho nên hiện tại tang thi thế giới khai phá đến rất không tệ, hiện nay đã đem tị nạn sở thăng cấp trở thành nửa cái thị cấp căn cứ. Nhưng linh chiến đại lục thì có chút khó khăn, bởi vì bên trong hệ thống sức mạnh có chút cao, bình thường vũ khí nóng uy hiếp không đủ. Vũ khí hát lại không thể tùy tiện dùng, chỗ lấy trước mắt cũng chỉ là tại Lạc Linh Đế quốc đứng bước gót chân mà thôi. Trở lại chính đề, tại tất cả đi vào quỹ đạo lúc này, các đại phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện kim quang lóng lánh trực tiếp gian. Chỉ cần con mắt không mù đều có thể lần đầu tiên nhìn thấy. Mà làm bọn họ nhìn thấy cái này phát sóng trực tiếp là khuôn mặt quen thuộc, tiêu đề cũng biết xuyên việt tiểu đội, Huyền Hoang đại lục. Vì vậy những người này toàn bộ đều rơi vào điên cuồng, lấy tốc độ nhanh nhất điểm vào trực tiếp gian bên trong, chờ mong đây không phải là giả dối. Chương 538, cùng Lam Tinh bắt được liên lạc, tin vui truyền về. Chương 538, cùng Lam Tinh bắt được liên lạc, tin vui truyền về. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, cái này trực tiếp gian liền tràn vào tới mấy ngàn vạn người. Không ít dẫn chương trình lúc ấy còn rất hiếu kỳ vì cái gì chính mình trực tiếp gian khán giả cực tốc giảm bớt, chỉ còn rải rác mấy người. Khi biết được xuyên biệt dị giới Bạch Tiêu Võ đám người xuất hiện lần nữa, cũng mượn kiểm tra phòng lý do điểm vào bọn họ trực tiếp gian. Làm tất cả khán giả điểm vào xuyên biệt tiểu đội trực tiếp gian phía sau, quả nhiên thấy được một đám khuôn mặt quen thuộc. Thật chính là bọn hắn, trở về rồi. À, bọn họ không có chết, ta đã nói rồi. Lao Thiên có mắt, Bạch Tiêu Võ bọn họ toàn bộ đều không có việc gì. Ha ha ha, lão tử hôm nay rất cao hứng. Không phải đang nằm mơ chứ? Anh hùng trở về. Đậu phộng, lần này nhìn những cái kia người ngoại quốc còn thế nào cười nhạo chúng ta người không có việc gì trở về. Trực tiếp gian một nháy mắt bắn ra đến ngàn vạn mà tính mưa đạn, dầm dạp chẳng chịt đem màn ảnh cho che kín. Mà cũng trong lúc đó, gia viên không gian bên trong, lúc này nơi này trải qua hơn 3 năm thời gian, đã sớm xây dựng đến vô cùng phát đạt. Các loại siêu hiện đại hóa cơ sở trải rộng toàn bộ không gian. Đường quốc lộ chiếc xe như nước chảy, nhà cao tầng san sát, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, trên trời thậm chí còn có phi thuyền. Sinh hoạt ở nơi này người tất cả đều là quốc gia nhân vật trọng yếu cùng với người nhà, đã trở thành viêm quốc Holy Land. Mà lúc này quảng trường chính giữa, Lâm Hải Sinh trung tướng là trấn an xuyên biệt tiểu đội người nhà bọn họ tâm tình bị đè nén, đặc biệt tổ chức một tràng thức ăn ngon tình hội. Đại bộ phận tuổi không lớn lắm đều tại thật vui vẻ chơi đùa, mà các đại nhân nhìn như cũng đang cười, kỳ thực nội tâm vẫn như cũ cất giấu vung đi không được lo lắng. Chỉ bất quá hơn 3 năm đi qua, bọn họ đã không tại đem bi thương và lo lắng tùy tiện ở giữa toát ra đến. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ lo lắng Bạch Tiêu Võ đám người, mong mỏi có khả năng an toàn trở về. Lâm Hải Sinh nhìn xem một chút người hào hứng không cao, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, nội tâm cũng là nhịn không được thở dài. Bạch Tiêu Võ mặc dù cùng hắn không có cái gì quan hệ thân mật, nhưng hắn lại làm sao không lo lắng Bạch Tiêu Võ đám người an toàn. Chỉ bất quá hơn 3 năm đi qua, xuyên biệt đội một cùng xuyên biệt nhị đội đổi một nhóm lại một nhóm người. Có thể là Bạch Tiêu Võ đám người vẫn như cũ không có thông tin trở về. Liên tại Lâm Hải Sinh trung tướng lại lần nữa thở dài thời điểm, đột nhiên hô to một tiếng để hắn giật nảy mình. Hắn vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái học sinh cấp 2 tiểu tử cầm điện thoại tại cái kia không ngừng hưng phấn hô to. Người nhà của hắn nhíu mày quát hỏi hắn nổi điên làm gì, mà học sinh cấp 2 tiểu tử nhưng là hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt hô: "Trực tiếp gian, xuyên biệt tiểu đội trực tiếp gian xuất hiện, Bành Vũ sướng biểu ca bọn họ toàn bộ đều bình an vô sự." Tiểu tử này cũng không có che lại tung bay tiếng âm nhạc, có thể ẩn chứa ý tứ nhưng là làm cho tất cả mọi người là chấn động. Tất cả đại nhân ngắn ngủi sửng sốt một chút phía sau, lập tức không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra, thần tốc điểm mở phát sóng trực tiếp phần mềm. Có ít người cử động bởi vì kích động cùng không thể tin được mà run rẩy, điện thoại đều cầm không vững rất xuống đất. May mắn quảng trường có màn hình lớn chiếu phim, cho nên Lâm Hải Sinh cũng trên mặt kích động để người đem phát sóng trực tiếp hình ảnh ném thả ra. Không bao lâu, tất cả mọi người đều nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không ít người lập tức nước mắt rơi như mưa, nhộn nhịp cách không hô hào chính mình hải tử. Bạch Chính Huyền cùng Lý Hoa Yến cũng nhìn thấy chính mình nữ nhi Bạch Lộ, vẫn như cũng là như vậy mỹ lệ nhu thuận. Nham La Hồng một nhà cũng nhìn thấy cầm đầu Bạch Tiêu Võ, nhìn xem hắn càng thêm thành thục chững chạc, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. "Uy uy uy, nhìn thấy sao? Trực tiếp gian bên kia còn tại điều chỉnh thử trực tiếp gian, đồng thời đối với trực tiếp gian gọi hắn nói, ta nhìn thấy các khán giả mưa đạn, thật nhiệt tình, là chúng ta toàn bộ đều bình an vô sự, cũng không có chết không tàn phế." "Đúng, nếu như Lâm Trung tướng nhận đến phía sau xin cho người hậu trưởng tư tin chúng ta, đồng thời chuyển lời người nhà chúng ta rất an toàn." Bạch Tiêu Võ lời nói để ở đây đại bộ phận đều rất hưng phấn, thật giống như liền mạch đồng dạng nhộn nhịp cách không đối thoại. Lâm Hải Sinh cũng không có ngăn cản bọn họ phát tiết cảm xúc trong đáy lòng, mà là nhanh chóng để người hồi phục Bạch Tiêu Võ. Lúc này Huyền Hoang Đại Lục Bạch Tiêu Võ nhìn thấy hậu trường PM, cũng sáng bạch ra mọi người biết tin tức của đám người mình. Sau đó hắn cho mọi người giải thích xuyên biệt phía sau vì sao lại cắt ra kết nối, đồng thời cũng giải thích 3 năm này một ít chuyện. Cho dù Bạch Tiêu Võ tốt khoe xấu che, thế nhưng mọi người cũng đều là nghe được bọn họ mấy năm này khó khăn. Bạch Tiêu Võ không có truyền bá quá nhiều tâm tình tiêu cực, nói một lần phía sau liền lập tức cho mọi người giới thiệu Tư Vũ Giang ba người. Tư Vũ tiền bối trợ giúp qua ta rất nhiều, mà lại là một vị lập tức sẽ độ thiên kiếp phi thăng đại thừa kỳ cao thủ a. Viêm Quốc tiểu thuyết mạng cũng có kim đan nguyên anh bộ kia tu luyện, cho nên Bạch Tiêu Võ không cho rằng bọn họ nghe không hiểu. Quả nhiên nghe đến Tư Vũ Giang là lập tức sẽ độ thiên kiếp cao thủ, không ít khán giả nhộn nhịp gọi hàng đại lao cầu thu đồ. Đương nhiên cũng đồng dạng không ít người tại hỏi thăm, Bạch Tiêu Võ hiện tại là cái gì tu vi cảnh giới. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ tạm thời chưa nói cho bọn hắn biết, bởi vì hắn còn không có giới thiệu xong, chờ giới thiệu xong lại nói. Vị này chính là Tư Vũ Giang tiền bối nữ nhi Tư Tiêu Sương, một vị siêu cấp mỹ thiếu nữ, có phải là rất đẹp hay không à? Bạch Tiêu Võ có chút nhạo báng Tư Tiêu Sương, trực tiếp gian lời ép tờ từng cái cũng là con mắt thả chỉ nhìn nàng. Không ít người không ngừng quét nữ thần cùng lão bà mưa đạn, hiển nhiên một đám phát quy khỉ đầu chó. Thật xinh đẹp a, thật đáng yêu, thích thích. Lão bà đại nhân ngươi đi đâu? Mà Tư Tiêu Sương tò mò cầm Bạch Tiêu Võ điện thoại, phía trên không ngừng hiện lên mưa đạn để nàng có chút mặt đỏ tới mang hai. Cái gì nha Tiêu Võ ca, những này là cái gì, làm sao sẽ có nhiều như vậy văn tự xuất hiện, mà còn Tư Tiêu Sương trên mặt hồng nhuận, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đây là ta chỗ ở thế giới ruột thịt gửi tới tức thời văn tự, hiện tại bọn hắn đều đang nhìn ngươi nói chuyện cùng ngươi. Tư Tiêu Sương nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng. Vậy làm sao lại nhiều như thế? Ngươi vương triều ruột thịt đều có đây không? Thoạt nhìn qua trương như vậy. Bạch Tiêu Võ nghe vậy thò đầu nhìn thoáng qua trực tiếp gian lúc này nhân số, bất ngờ vượt qua 10 ức. Cũng không hoàn toàn là đồng bào của ta, cũng có mặt khác vương triều người, bất quá cộng lại đã vượt qua 10 vạn vạn người. Nơi này nói 10 vạn vạn chính là 10 ức, bởi vì nơi này có ngàn vạn đơn vị, thế nhưng không có ức đơn vị. Cái gì? 10 vạn vạn người? Tư Tiêu Sương dọa đến kém chút đem điện thoại quăng bay ra đi, thần sắc vô cùng khiếp sợ nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Liên Tư Vũ Giang cũng là trên mặt vẻ kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này pháp bảo còn có thể để 10 vạn vạn người nhìn đến nơi đây. Đúng vậy à, mặc dù không hoàn toàn là vương của ta hướng ruột thịt, nhưng tối thiểu vượt qua một nửa là có. Bạch Tiêu Võ một đám người đã tập mãi thành thói quen, cho nên có chút buồn cười nhìn xem rơi vào khiếp sợ ba người. Má ơi, 10 vạn vạn người đang nhìn ta. Tư Tiêu Sương lúc này ánh mắt nhìn về phía trước tiết gian, bên trong mưa đạn cũng là tràn đầy thiện ý trêu chọc. Tư Tiêu Sương nhìn thấy phía sau sắc mặt có chút thẹn thùng. Cái gì? Các ngươi không nên nói lung tung cái gì nữ thần, ta chẳng qua là nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi. Tư Tiêu Sương đem nữ thần xem như nữ tính thần mình, cho nên trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, cũng không dám loạn thừa nhận.